Chương 94, Dương Sán tàu, xuất phát. Chương 94, Dương Sán tàu, xuất phát. Ta tham gia. Dương Sán tiếng nói vừa dứt, Trình Đống liền dẫn đầu giơ tay lên. Hắn thần sắc kích động mà nói, có Vu gia, Tác gia ở sau lưng chỗ dựa, còn có Nhiệt Na cô nương gia tộc hộ giá hộ tống, làm ăn này nếu là không dám tiếp tục làm, vậy ta chính là đại ngốc tử. Ta vậy tham gia. Triệu Sơn Hà theo sát phía sau, cầm trong tay giấy hoa tiên nặng nề mà vỗ lên bàn, mẹ nó, coi như chỉ có nửa thành cổ phần, chỉ cần có thể đem dược liệu bán đến Tây Bực, một năm xuống tới vậy so với ta hiện tại kiếm được nhiều. Ta tham gia. Tính ta một người. Đám người hào hào hưởng ứng, trước đó lo lắng sớm đã tan thành mây khói, chỉ còn lại đối tương lai ích lợi chờ mong. Liền ngay cả hận không thể Dương Sán chết Trương Vân Dực, đều không chút do dự bể mặt trái đất thái. Rất nhanh, sớm đã chuẩn bị xong khế ước liền bị tôi tớ từng cái đưa đến đám người trong tay. Mỗi tấm khế ước bên trên đều rõ ràng viết hắn chiếm hữu cổ phần tỷ lệ, quyền lợi nghĩa vụ, chia hoa hồng phương thức, điều khoản tường tận, một mắt hiểu rõ. Chúng trang chủ, bãi chăn nuôi chủ không chút do dự, cầm bút lên, liền trên khế ước ký xuống tên của mình, lại ấn lên đỏ tươi thủ ấn. Đúng lúc này, hai cái thân mang thanh lịch váy áo nha hoàn, riêng phần mình cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một con nước sơn đen khay đi đến. Trên khay phủ lên một tầng màu đỏ thâm vải nhung, phía trên chỉnh tề trưng bày 11 con chân cao ly thủy tinh. Đây là tới từ Tây Phương Xạ Xạ Nịt Vương triều chân phẩm, chén vách tường mỏng như cánh ve, tại dưới ánh sáng hiện ra nhàn nhạt lưu ly quang trạch. Trong chén được lấy đỏ thấm rượu nho, rượu dịch thanh tịnh, tản ra nồng nặc mùi trái cây. Dương Sán dẫn đầu từ trên khay cầm lấy một cái ly uống rượu, Nhiệt Na vậy theo sát phía sau, nhặt lên một cái chén. Chúng trang chủ, bãi chăn nuôi chủ kiến hình, ào ào học theo, riêng phần mình cầm lấy một cái ly uống rượu, trong ánh mắt tràn đầy mới lạ. Bọn hắn phần lớn chưa bao giờ thấy qua như vậy kỳ lạ cái chén, chớ nói chi là dùng nó đến uống rượu. Cái này lại không phải Trương Vân Dực trong kho giấu hàng, mà là Vu Duệ Vu công tử lưu lại. Khối lượng lớn tiền hàng bao quát nữ nô không tiện công khai lưu lại, một chút tinh xảo chi vật cũng không ở hàng ngũ này. Dương Sán giơ ly rượu lên, ánh mắt chuyển hướng Nhiệt Na, trong mắt mang theo vài phần ý cười. Hắn hướng Nhiệt Na nháy nháy mắt, mỉm cười nói, "Nhiệt Na cô nương, chúng ta cái này quặc phát tài đại kế, có thể liền toàn trông cậy vào ngươi nha. Về sau thương lộ bên trên sự, còn nhiều hơn cực khổ ngươi hao tâm tổn trí." Nhiệt Na so Dương Sán còn vui vẻ hơn, nàng nhất hưởng thụ chính là chỗ này loại chấp trưởng tài phú, để tiền đẻ ra tiền cảm giác. Nghe tới Dương Sán lời nói, trong mắt nàng lóe ra vẻ hưng phấn, trước dùng ba từ ngữ trả lời một câu, "Hồ bốc, a giả a man." "Tốt, chủ nhân của ta." Nói xong, nàng lại hoạt bát hướng Dương Sán nháy máy mắt, đổi dùng lưu loát tiếng Hán nói bổ sung, "Mời trang chủ đại nhân yên tâm, Nhiệt Na định không có nhục sứ mệnh." Ngay sau đó, Nhiệt Na chuyển hướng đám người, dáng người ưu nhã giơ ly rượu lên, thanh âm thanh thúy êm tai, "Nguyện chúng ta hợp tác, như là con đường tơ lụa bên trên lục lạc, thanh thúy băng rọi, lâu dài không thôi. Chư công, mời uống thoải mái." "Uống thoải mái." Đám người cùng kêu lên hưởng. 11 con chân cao ly thủy tinh giơ lên cao cao, trên không trung nhẹ nhàng va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đỏ thấm rượu dịch ở trong ly dập dờn, tỏa ra trên mặt mọi người kích động tiêu dung, vậy biểu thị trận này vượt ngang độ vật thương nghiệp hợp tác, chính thức kéo lên màn mở đầu. Tiệc tối bầu không khí so buổi trưa yến lúc tăng thêm mấy phần phù phiếm thân thiện, phản phất bị buổi chiều trận kia thương nghiệp hợp tác hỏa diễm triệt để đốt. Dương phủ bên trong phòng yến hội, ánh nến tươi sáng, vàng bạc bầu rượu không ngừng bị nô bộc nâng lên, màu hổ phách rượu ngon nào ạt rót vào trong chén, tóe lên nhỏ vụn tử hoa. Chúng trang chủ cùng bãi chăn nuôi chủ môn thay đổi buổi trưa yến lúc câu nệ, không chỉ có giữa lẫn nhau tấp nập nâng ly cạn chén, nói chàng diện bên trên lời khách sáo, càng liên tiếp bưng chén rượu đi hướng Dương Sán, tư thái thả cực thấp, luôn từ khiêm tốn được gần gũi lấy lòng. "Dương chấp sự, hôm nay nhờ có ngài dẫn tiến Nhiệt Na cô nương, cho chúng ta chỉ đầu phát tài đường sáng, cái này chén ta mời ngài, ngài có thể được đầy uống." Trình Đống bưng chén rượu, eo có chút cuốn lên, trên mặt chất đầy lịnh nọt tiêu dung, Triệu Sơn Hà vậy theo sát phía sau, hai tay dâng chén rượu, ngựa khí cung kính. "Dương chấp sự mưu tính sâu xa, chúng ta có thể đi theo ngài làm việc, là thiên đại phúc khí, cái này chén ta uống trước rồi nói." Liên ngay cả trước đó rất có phê bình kín đáo Đỗ Bình Bình, giờ phút này cũng đầy mặt tươi cười, liên miên mời rượu, nói gần nói xa đều là đúng Dương Sán tôn sùng. Lợi ích, quả nhiên là ân tình hữu hiệu nhất chất cái dính. Vừa mới nửa ngày công phu, những này nguyên bản đối Dương Sán hoặc kính sợ, hoặc xa cách trang chủ nhóm, vốn nhờ một trận vượt ngang đổ vật thương nghiệp hợp tác, triệt để buông xuống tư thái, đem thân cận hai chữ khắc ở trên mặt. Vu Kiêu Báo ngồi ở chủ trên bàn, mặc dù ngăn lấy nguyên náo đám người nghe không rõ bọn hắn thì thầm nội dung cụ thể, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng kia phần thái độ đổi biến. Buổi chiều còn đối Dương Sán vẫn duy trì một khoảng cách đám người, giờ phút này nhìn về phía Dương Sán trong ánh mắt tràn đầy không che giấu được ân cần cùng lấy lòng, thậm chí lộ ra mấy phần gần gũi định nọt tư thái. Hắn bưng chén rượu tay có chút nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, tò mò trong lòng như côn trùng giống như gặm nhấm ngũ tạng lục phủ. Dương Sán buổi chiều đến tột cùng bọn hắn nói cái gì, lại cho phép chỗ tốt gì? Vì sao ngắn ngủi mấy canh giờ, đám người thái độ đối với hắn sẽ phát sinh như thế biến hóa long trời lở đất? Nhưng hắn dù sao cũng là Vu gia Tam gia, thân phận còn tại đó, tự có thể diện muốn duy trì. Cuối cùng không thể mặt dạn mày dày chủ động tiến lên thẳng thính, hắn chỉ có thể ngồi ở tại chỗ, nhìn trước mắt náo nhiệt cảnh tượng, trong lòng đã nôn nóng lại bị quất, ngay cả rượu trong chén đều mất tư vị. Tiệc tối tán đi về sau, mấy vị trang chủ cùng bãi chăn nuôi chủ vẫn như cũ hào hứng không giảm. Bọn hắn hẹn nhau lấy đi tới Đỗ Bình Bình phòng khách, đem trong phòng cái bàn ghép thành một vòng, lại để cho nô bột bưng tới nước trà cùng điểm tâm, vây quanh tương lai cộng đồng buôn bán chi tiết tiếp tục thảo luận. Từ hàng hóa thu mua định giá, đến thương đội tổ kiến phân công, lại đến dọc đường thường trạm phương thức liên lạc, mỗi một đề tài cũng có thể làm cho bọn hắn tranh luận không thôi. Bọn hắn càng nói càng là hưng phấn, trong phòng thỉnh thoảng truyền ra trận trận sang sảng tiếng cười, ngay cả ngoài cửa sổ bóng đêm đều phảng phất bị cỗ này nhiệt tình xua tan mấy phần. Vu Kiêu báo tại chính mình trong phòng khách, ngăn lấy một đạo tường viện, mơ hồ có thể nghe tới sắt vách truyền tới chuyện trò vui vẻ. Tiếng cười kia bên trong nhẹ nhõm cùng chờ mong, giống một cây châm mảnh, không ngừng đâm vào lòng hiếu kỳ của hắn. Hắn trong phòng đi qua đi lại, cuối cùng kìm nén không được trong lòng sao động, chỉnh sửa một chút áo bào, đẩy cửa đi ra ngoài. Ha ha, đã trễ thế này, đại gia ngược lại là không có chút nào đủ rũ, đang nói chuyện gì chuyện thú vị, cũng làm cho báo ra nghe một chút. Vu Kiêu báo trên mặt chất đống nụ cười ấm áp, chậm ung dung đi tiến vào Đỗ Bình Bình gian phòng phòng khách. Nguyên bản khí thế ngất trời bầu không khí, tại hắn bước vào cửa phòng mấy mắt, đột nhiên lạnh đi. Ngay tại Cao Đàm khoát luận Triệu Sơn Hà bỗng nhiên ngậm miệng lại, Trình Đống vậy thu hồi nụ cười trên mặt, trong phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại nước trà sôi trào nhỏ bé tiếng vang. "Hả, là Tam gia đến rồi?" Đỗ Bình Bình trước hết nhất kịp phản ứng, liền vội vàng đứng lên đón lấy. Mấy vị khác trang chủ vậy hào hào đứng người lên, chắp tay hành lễ, sắc mặt nhiều hơn mấy phần câu nệ. Trình Đống cười ha hả, ý đồ che giấu lời mới rồi để. Không có trò chuyện cái gì chuyện thần yếu, chính là mấy cái lao hỏa kế tụ cùng một chỗ, nói một chút riêng phần mình điển trang, bài chăn nuôi bên trong phát sinh một chút chuyện lý thú. Ha ha ha, đều là chút nông dân thú vui, không đáng Tam gia ngài cố ý tới nghe. Đúng vậy a, đúng a. Triệu Sơn Hà cũng liền bận điệu phụ họa, trên mặt gạt ra mấy phần tiêu dung, chính là chút thô tục từ địa phương chê cười, không lên được mặt bản, cũng không dám dơ Tam gia lốt hai. Chuyện lý thú. Chê cười. Vu Kiêu báo trong lòng cười lạnh một tiếng. Nơi khác mới tại sát vách, mơ hồ nghe được đội con hương liệu lợi nhuận chờ chữ, những này từ ngữ, tại sao có thể là thô tục chê cười? Biết rõ đám người là ở qua loa hắn, nhưng hắn thân là Tam gia, cũng không thể trước mặt mọi người bạch trần, đây không phải là rơi mặt của mọi người tử, là phiến chính hắn miệng. Vu Kiêu báo chỉ có thể miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, tại Trình Đống cố ý nhường ra thượng thủ chỗ ngồi xuống, ánh mắt quét qua đám người, ý đồ từ thần sắc của bọn hắn bên trong tìm tới một chút kẽ hở. Nhưng hắn đến lúc này, nguyên bản hứng thú nói chuyện chính nồng chư vị trang chủ, bãi chăn nuôi chủ, giống như là bị làm cấm khẩu chú bình thường, rốt cuộc không còn trước đó thân thiện. Mỗi người đều bưng lấy chén trà, hoặc là túi đầu uống trà, hoặc là ánh mắt trốn tránh, ai cũng không muốn mở miệng trước. Trong phòng lâm vào một trận lúng túng trầm mặc, ngay cả không khí đều phảng phất đọc lại. Đúng lúc này, Trương Vân Dực đột nhiên mở miệng, mạnh mẽ biệt xuất một cái mới chủ đề, phá vỡ phần này trầm mặc. Đúng rồi, Trình trang chủ, ta nghe nói các ngươi Lục Bản Sơn bãi chăn nuôi, huấn luyện không ít ngựa tỷ. Trước đó vài ngày ta đi Thiên Thủy quận, còn nghe người ta nói đến qua, nói các ngươi bãi chăn nuôi ngựa tỷ đã hiểu quy củ, lại sẽ ngựa mã, là xa gần nghe tiếng. Trình Đống nghe vậy, trên mặt một lần nữa lộ ra tiểu dung, đặt chén trà xuống, nhếch miệng cười nói, ngựa tỷ quả thật có một chút, nhưng không coi là nhiều. Ngươi cũng biết, lúc thượng quý nữ nhóm ra cửa, bên người đi theo nam bộ có nhiều bất tiện, cho nên chúng ta bãi chăn nuôi liền cố ý huấn nuôi chút ngựa tỷ. Các nàng không chỉ có hiểu ngựa mã chi đạo, còn học qua lễ nghi, có thể ở xuất hành lúc tùy thân hầu hạ. Nói đến, một gia sắc ngựa tỷ, giá trị cũng không so ba thất lương câu thấp đâu. Ha ha, làm ăn này làm được. Đỗ Bình Bình lập tức nói tiếp, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Các nữ nhân dùng tiền, từ trước đến nay so chúng ta trả con phong khoáng. Chỉ cần là hợp ý đồ vật, bao nhiêu tiền đều nguyện ý móc. Còn không phải sao? Một vị khác trang chủ cũng cười phụ họa, chẳng bằng nói, những cái kia hảo môn quý nữ ra cửa, coi trọng nhất đúng là phô trương cùng ganh đua so sánh. Người ra cửa có ngựa thì tùy hành hầu hạ, ta nếu là không có, chẳng phải là rơi xuống hạ phong. Người mang hai cái, ta liền phải mang bốn cái, mà lại ngựa tỷ bộ dáng còn phải so ngươi tuấn thiếu, không phải đều không có ý tứ ra cửa. Trương Vân Dực trong mắt lóe lên một tia tính toán, lập tức cười nói, ồ, thì ra là thế. Ta mấy ngày trước đây nhìn thấy Trình chàng chủ đưa cho Dương chấp sự kia hai cái ngựa tỷ, mắt ngọc mày ngài, bộ dáng đặc biệt tuấn thiếu, đương thời còn buồn bực đâu, hiện tại mới tính rõ ràng rồi. Thế này sao lại là đưa ngựa tỷ, rõ ràng là đưa phần nhất hợp quý nhân tâm ý lễ a. Một bên Đỗ Bình Bình nghe được hiếu kỳ, nhịn không được truy vấn, ngựa tỷ nha, có thể hầu hạ ngựa tốt, vóc người đoan chính một chút cũng liền đủ rồi. Làm sao nghe ngươi vừa nói như thế, Trình chàng chủ tặng còn là một tuấn thiếu tiểu mỹ nhân, chẳng lẽ còn có chỗ đặc biệt gì? Trương Vân Dực thần bí cười cười, hạ giọng, cố ý treo đủ mọi người khẩu vị. Hai vị kia ngựa tỷ cũng không chỉ là tuấn tiếu đơn giản như vậy, các nàng vẫn là một nhánh Tịnh Đế hoa sen, là song bào thai đâu. Cái gì? Song bào thai? Triệu Sơn Hà lập tức hai mắt sáng lên, thanh âm đều để cao mấy phần, cái này cũng không thấy nhiều. Ta nói lao chỉnh, song sinh thiếu nữ, lại sinh được tuấn tiếu, ngươi làm sao bỏ được lấy ra làm ngựa tỷ? Đây cũng quá đáng tiếc. Một vị khác trang chủ cũng liền gật đầu liên tục, trong giọng nói tràn đầy đau lòng, đúng thế, như thế khó được cô nương, coi như không đưa ra đi, lưu tại bãi chăn nuôi bên trong cũng là tưởng niệm. Ngươi đây quả thực là phung phí của trời a. Trình Đống cũng không để ý, khoan hai nâng chung trà lên, thổi thổi lơ lửng ở mặt nước lá trà, nếp miệng lên một nụ cười đắc ý, hắn chậm ung dung nói, ta đây không phải suy nghĩ, Dương chấp sự trong phủ thiếu cái đắc lực ngựa tỷ mà. Tất nhiên Dương chấp sự cần, vậy các nàng liền phải là tốt nhất ngựa tỷ. Đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Trình Đống ở đâu là đưa ngựa tỷ, rõ ràng là mượn đưa ngựa tỷ cớ, hướng Dương Sán lấy lòng. Trong lúc nhất thời, có người chỉ vào Trình Đống, nhịn không được cười ha ha, vẫn là ngươi lão tiểu tử gian hoạt. Như thế ẩn núp lấy lòng phương thức, cũng liền ngươi có thể nghĩ ra đến. Những cái kia trước đó tặng lễ đưa được hơi nhẹ trang chủ, bãi chăn nuôi chủ, nghe đến đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Ngay cả Trình Đống như thế nhìn như trực sảng người, cũng có thể nghĩ ra được dùng song bào thai ngựa tỷ đến định bợ Dương chấp sự, vậy chúng ta trước đó tặng, chẳng phải là quá keo kiệt rồi. Cùng Trình Đống phần này lễ so ra, chúng ta tặng quả thực không đáng giá nhắc tới a. Dương chấp sự có thể hay không bởi vì chúng ta tặng lễ nhẹ, liền đối với chúng ta sinh lòng bất mãn. Về sau tại thương nghiệp trong hợp tác, có thể hay không cố ý cho chúng ta làm khó dễ. Liên tiếp lo lắng xông lên đầu, để bọn hắn đứng ngồi không yên, uống liền trà tâm tư cũng bị mất. Bọn hắn hiện tại chỉ nghĩ sau khi trở về nên nghĩ ra sao biện pháp bổ cứu, để cho Dương Sán Tiêu mất đối với bọn họ khúc mắc. Vu Kiêu Báo ngồi ở vị trí đầu vị trí, cái kia vốn là trong phòng tôn quý nhất địa phương, nhưng hắn giờ phút này lại như cái tượng đất pho tượng, bị đám người triệt để xem nhẹ. Bất kể là thảo luận buôn bán chi tiết vẫn là nói chuyện phiếm ngựa tỷ chủ đề, không ai chủ động cùng hắn đáp lời, thậm chí ngay cả ánh mắt đều rất ít rơi ở trên người hắn. Hắn nhìn trước mắt náo nhiệt cảnh tượng, trong lòng lại là đỏ mắt lại là ghen ghét. Những người này mấy ngày trước đây còn đối Dương Sán tránh không kịp, ngàn ương vạn cầu khẩn dỗ dành hắn đến Phong An Trang, muốn để hắn cho bọn hắn chỗ dựa làm chủ. Nhưng hôm nay lại từng cái đảo hướng Dương Sán, đối Dương Sán đủ kiểu định nội, đem hắn cái này tam gia ném đến lên 9 tầng mây, không còn có mặt mũi tiếp tục ngồi ở chỗ này. Vu Kiêu Báo háng dọn một cái, ý đồ đánh vỡ phần này bị vắng vẻ xấu hổ. Ách, các ngươi à, cũng đều trưởng thành tuổi tác, một trò chuyện lên nữ nhân vẫn là như thế tràn đầy phấn khởi, thực sự là. Hắn dừng một chút, để chén trà trong tay xuống, cười nhạt lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần ra vẻ thoải mái. Đúng vậy, các ngươi tiếp tục trò chuyện, báo ra ta ban đêm uống nhiều hai chén, có chút mệt mỏi, về trước đi nghỉ ngơi. Ai nha, thời gian này đây xác thực không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về, ngày khác trò chuyện tiếp. Triệu Sơn Hà thấy thế, lập tức thuận nói gốc giả nói. Mấy vị khác trang chủ cũng liền bận bịu phụ họa, ào ào đứng dậy hướng Đỗ Bình Bình cáo tử, riêng phần mình trở về phòng. Nguyên bản náo nhiệt phòng khách, nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Vu Kiêu Báo bình tĩnh một gương mặt, bước nhanh trở lại gian phòng của mình, vừa đóng cửa lại, liền nhịn không được hung tợn chửi mắng lên tiếng. Bọn này khốn nạn đồ vật, lần trước còn sợ Dương Sán như hổ, khóc hô hào cầu ta tới cấp cho bọn hắn chỗ dựa. Hắc, quay đầu bọn hắn liền đối Dương Sán đủ kiểu lấy lòng, đem ta báo ra xem như không khí. Thật sự là một đám thấy lợi quên nghĩa đồ chó chết. Hắn trong phòng đi qua đi lại, ngực chập trùng kịch liệt, lửa giận cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận nhẹ nhàng kêu gọi, báo ra, lan tới đây nói chuyện. Vu Kiêu Báo tức giận giống lên một tiếng, trong giọng nói lửa giận cơ hồ muốn tràn ra tới. Tuy tung đẩy cửa vào, một tiếng gian phòng, liền cảm nhận được trong không khí tràn ngập lửa giận. Hắn thấy Vu Kiêu Báo kéo căng lấy một gương mặt, hiển nhiên ngay tại nổi nóng. Mặc dù sớm thành thói quen báo ra thỉnh thoảng xấu tính, nhưng hắn cũng không dám sợ cái này rủi ro. Hắn vội vàng không người hành lễ, nhẹ giọng nói, báo ra, ngài buổi chiều phân phó tiểu nhân đi điều tra những cái kia người tiền ti tin tức, hiện tại đã có rơi vào. Chương 95, không từ mà biệt chương 95, không từ mà biệt bữa tối về sau, Dương Sán chậm rãi trở lại hậu trạch phòng khách. Bóng đêm càng sâu, trong khách sánh chỉ chọn lấy một chén đèn, mờ nhạt vầng sáng bao phủ trong đó một bóng người xinh đẹp. Nhiệt Na vẫn ngồi ở chỗ đó, thân thể hơi nghiêng về phía trước, túi đầu không biết tại chuyên chú làm chút gì đó, liền ngay cả Dương Sán vào cửa tiếng bước chân cũng không phát giác. Dương Sán sinh lòng hiếu kỳ, không có lên tiếng gọi nàng, mà là thả nhẹ bước chân, lặng lẽ hướng nàng đi qua. Cách rất gần, Dương Sán mới nhìn rõ ánh nến chiếu rọi mặt bàn, trên bàn phủ lên một khối có tỉ mỉ ngăn chứa lông dê trên vải, phía trên chỉnh tề trưng bày mấy chục cây tinh xảo xương côn. Những này xương côn ước chừng ngón tay dài ngắn, phẩm chất đều, tính chất trắng mướt, nhìn giống như là dùng một loại nào đó giống chim xương đuổi chế thành. Nếu không phải như thế, tuyệt sẽ không như vậy nhỏ bé nhẹ nhàng, còn mang theo nhàn nhạt chất xương sáng bóng. Nhiệt Na chính cúi đầu, trong miệng nói lẩm bẩm. Nàng hai tay linh xảo loay hoay những cái kia xương côn, khi thì đem xương côn dọc sắp xếp, khi thì lại ngang bày ra, ngẫu nhiên sẽ còn rút ra mấy cây để ở một bên, lông mày cau lại, giống như là tại tỉ mỉ tính toán cái gì. Dương Sán xem xét, trong lòng lập tức có rồi suy đoán, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết quái đếm. Tuy nói lúc trước hắn sớm đã dùng hiện đại phương pháp tính qua sổ sách, nhưng lại chưa bao giờ dùng qua loại này cổ đại tính toán công cụ. Lý Đại Mục có dùng hay không que đếm hắn không biết, hắn không có tận mắt nhìn qua Lý Đại Mục tính sổ sách. Kỳ thật cái này vẫn thật là que đếm, cổ nhân thường nói bảy mưu nghị kê trong đó chủ chỉ chính là tầm thường này xương côn. Ở thời đại này, que đếm đã là trên thế giới tân tiến nhất 10 tiến vị chế phương pháp tính toán rồi. Dựa theo quy tắc, hàng đơn vị, trăm vị, vạn vị cần dùng tung thức sắp xếp, 10 vị, thiên vị thì dùng hoành thức, cứ thế mà suy ra, gặp được số lượng linh liền chống đi tương ứng vị trí. Thông qua bất đồng sắp xếp tổ hợp, que đếm không chỉ có thể tiến hành thêm, giảm, thừa, trừ cộng trừ nhân chia tính toán, thậm chí còn có thể hoàn thành khai căn, giải phương trình trở phức tạp tính toán. Đương nhiên, so với người đời sau phát minh ra bản tính, que đếm thao tác rườm rà rất nhiều, hiệu suất vậy thấp không ít. Nhưng hôm nay bản tính còn chưa ra mắt, que đếm chính là trên đời này nhất nhanh gọn tính toán công cụ. Dương Sán đối que đếm không hứng thú, nhìn mấy lần, cặp mắt kia liền bắt đầu liếc về hai tòa ngạo trì núi tuyết. A, trang chủ lão gia. Nhiệt Na chính tính được nhập thần, đầu ngón tay vừa đem một cây xương côn dọn xong, bỗng nhiên phát giác hai đạo ánh mắt nóng bỏng. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy là Dương Sán đứng bên người, lập tức giật nảy mình. Nhiệt Na liền vội vàng đứng lên, trong tay xương côn đều suýt nữa rớt xuống đất. Dương Sán thấy thế, ôn hòa hướng nàng cười cười, một bộ quân tử khiêm tốn bộ dáng. Khục. Ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là tới xem một chút. Ngươi đây là đang tính cái gì đâu, như thế chuyên chú. Nhiệt Na nhẹ nhàng thở ra, lần nữa ngồi xuống, chỉ trên bàn que đếm cùng mở ra khế ước phó bản, trong mắt lóe ra thật lòng quan mang. Ta tại hạch toán chúng ta ít lợi. Dựa theo hôm nay khế ước bên trên các vị trang chủ, bãi chăn nuôi chủ ước định bỏ vốn mạch số, kết hợp với thương lộ chi phí cùng giá bán, nghi tính ra một lần chúng ta đệ nhất khoản buôn bán, đại khái có thể kiếm lời bao nhiêu bạc. Dương Sán có chút hăng hái tại đối diện nàng trên ghế ngồi xuống, khuỵu tay chống đỡ mặt bàn, nâng cầm lên tò mò hỏi, "Ồ, kia lấy ngươi tính toán, chúng ta cái này đệ nhất khoản buôn bán, có thể có rất lớn lợi nhuận sao?" Nói chuyện lên sinh ý, Nhiệt Na con ngươi nháy mắt trở nên chiếu sáng rạng rỡ, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, "Đó là đương nhiên à, rất kiếm tiền." "Nha, nếu chúng ta thương đội lần thứ nhất từ Thiên Thủy xuất phát, mang 1000 thất trung đẳng phẩm chất tơ lụa. Dựa theo Thiên Thủy giá thu mua, mỗi thất tơ lụa hẹn 2 lượng bạc, 1000 thất chính là 2000 lượng bạc, lại thêm dọc đường trạm kiểm soát cần phải giao nạp thuế phú, đại khái 300 lượng, còn có thương đội lương thảo, hộ vệ tiền công, ngựa cỏ khô chở lữ đồ chi tiêu, không sai biệt lắm 500 lượng. Cứ tính toán như thế đến, tổng tiền vốn đại khái là 2800 lượng bạc, chuyển đổi thành hoàng kim chính là 280 lượng trái phải." Nàng dừng một chút, đầu ngón tay tại trên bảy lên nhẹ nhàng điểm một cái, tiếp tục nói, "Có thể chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi đem nhóm này tơ lụa vận đến Sa Mạc Cản dựa theo nơi đó giá thị trường, mỗi thất tơ lụa có thể bán được 5 lượng bạc, 1000 thất chính là 5000 lượng bạc, chuyển đổi thành hoàng kim chính là 500 lượng. Nếu có thể đi lên trước nữa vận, đưa đến La Mã thành, mỗi thất tơ lụa giá cả có thể lật đến 10 lượng bạc, 1000 thất chính là 1 vạn lượng bạc, cũng chính là 1000 lượng hoàng kim, lợi nhuận có thể tăng gấp mấy lần. Nhưng mà này còn chỉ là hành trình, chúng ta về trình tổng sẽ không tay không a. Từ Tây vực mang về bảo thạch, hương liệu, vận đến Trung Nguyên bán ra, lại là không sai biệt lắm lợi nhuận." Dương Sáng nghe xong, nhìn không được hít vào một hơi thật dài, trong lòng âm thầm sợ hai thằng phụ. Tây vực thương, quả nhiên là một bốn bốn lời mua bán. Khó trách từ xưa đến nay, có nhiều người như vậy tình nguyện bước lên nguy hiểm tính mạng, cũng muốn đi đầu này con đường tơ lụa. Nhiệt Na gặp hắn như vậy cảm khái, lại khe khẽ lắc đầu, trên mặt hưng phấn dần dần rút đi, thay vào đó là thương nhân đặc hữu cẩn thận. Nàng xuất thân thương nhân thế gia, rõ ràng nhất buôn bán phong hiểm, cũng không muốn để Dương Sáng cảm thấy đây là một môn kiếm bộn không lỗ sinh ý trắng chủ. "Ta vừa rồi tính toán, là hết thảy đều thuận lợi lợi lý tưởng tình huống. Có thể buôn bán nào có dễ dàng như vậy? Nếu là nửa đường xảy ra biến cố, thì như thương đội gặp phải bọn trộm cướp cướp bóc, hoặc là gặp được báo cát, bao tuyết chờ thiên tai, lại hoặc là dọc đường trạm kiểm soát đột nhiên đề cao thuế phú, thậm chí bị nơi đó hảo cường làm khó dễ bắt chẹt." Ngữ khí của nàng trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt bên trong mang theo vài phần nghiêm trọng. "Một khi phát sinh những này ngoài ý muốn, chúng ta không chỉ có không kiếm được tiền, ngược lại khả năng táng ra bại sản liên đối lấy thương đội người đều muốn chôn xương cắt vàng, rốt cuộc không về được. Mà lại, cái này môn sinh ý cũng không phải ai cũng có thể làm." Nhiệt Na tiếp tục nói bổ sung, "Không có cường đại năng lực tự vệ, bảo hộ không được thương đội, không làm được, không hiểu rõ dọc đường hiểm ác hoàn cảnh địa lý, không biết nơi nào có nguồn nước, nơi nào có hiểm địa, không làm được, cùng dọc đường các quốc gia vương công quý tộc, trạm kiểm soát quan lại không có nhân mạch quan hệ, khắp nơi vấp phải trắc trở, không làm được, không biết chỗ nào thiếu cái gì hàng hóa, chỗ nào thừa thãi cái gì đặc sản, không tìm chuẩn cơ hội buôn bán vẫn là không làm được." Dương Sáng nghe xong, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vui mừng, nhìn xem Nhiệt Na, ngữ khí mang theo vài phần trêu ghẹo, lại khó nén tán thưởng. "Cho nên a, lúc trước đem ngươi mua lại, là ta làm chính xác nhất quyết định. Ngươi cái này nữ nô ta thế nhưng là mua kiếm được, mà lại là kiếm lợi lớn. Có rồi ngươi, ta mới có thể ở cái này đại mạc trong báo cát, chuẩn xác tìm tới đào vàng dòng đường lối. Không phải a, ta cho dù có lại nhiều tiền vốn, cũng chỉ có thể uổng phí hết rồi." Nhiệt Na nghe tới nữ nô hai chữ, xanh thẳm con ngươi bỗng nhiên phiêu hốt một lần, giống như là bị đâm đau đớn giống như, lập tức gương mặt có chút nổi lên đỏ ửng, ánh mắt cũng biến thành có chút phức tạp. Mới đầu, nàng cảm thấy nữ nô xưng hô thế này phá lệ chói tai, thậm chí muốn mở miệng nhắc nhở Dương Sán, hai người bọn hắn thế nhưng là ký rồi khế ước, nàng giúp Dương Sán kiếm lời 5 năm tiền, Dương Sán liền trả lại nàng thân tự do, nàng cũng không phải là chân chính nô lệ. Có thể nghĩ lại, lại cảm thấy Dương Sán nói như vậy cũng không còn sai. Nếu là lúc trước không có bị Dương Sán mua xuống, nàng rất có thể sẽ bị bán đến cái nào đó nhà giàu sang. Khi đó vận mệnh của nàng, chỉ sợ sẽ là trở thành chủ nhân đồ chơi, duy nhất tác dụng chính là bồi nam chủ nhân đi ngủ. Vận khí tốt chút, có lẽ có thể được nhất thời sủng ái, vận khí kém chút, chơi chán liền sẽ bị bán trao tay ra ngoài. Thậm chí khả năng tại kỳ sủ kẻ bọn công tử ở giữa bị tùy ý đưa tới đưa đi, ngay cả cơ bản tôn nghiêm cũng không có. Mà Dương Sán không chỉ có bảo vệ trong sạch của nàng, còn nhường nàng tham dự kế hoạch buôn bán, cho nàng một cái thi triển tài hoa, thực hiện buôn bán mộng tưởng cơ hội. Nghĩ tới đây, Nhiệt Na trong lòng điểm kia khó chịu dần dần tiêu tán, thay vào đó là tràn đầy cảm kích. Nàng đứng người lên, hai tay nhẹ nhàng phủ ở trước ngực, có chút không lời, dùng ba tư truyền thống lễ nghi hướng Dương Sán thi lễ một cái. Nàng trang trọng dùng tiếng mẹ để nói, "Sê bạc gút làm, bà đã lại dễ bị cờ rồng, ạ dạ đi dẹ quả sổ bà tạm hệ dẹ." "Ừm." Dương Sán nhíu nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn một chữ đều không nghe hiểu. Nhiệt Na thấy thế, nở nụ cười xinh đẹp, vội vàng dùng lưu loát tiếng Hán giải thích. "Ta nói là, cảm tạ ngài, ta trang chủ đại nhân. Về sau ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, giúp ngài kiếm lấy vô tận tài phú, tuyệt không phụ lòng ngài tín nhiệm." "Là như vậy sao?" Dương Sán nghi ngờ đánh giá sắc mặt của nàng, gặp nàng ánh mắt chân thành, tiếu dung thân thiết, không giống như là đang nói láo, liền gật đầu. "Không có hỏi nhiều nữa." Hắn hắng giọng một cái, nói, "Khục, có chuyện ta được nói rõ với ngươi. Về sau ở trước mặt ta, không cho phép lại nói quê hương của ngươi nói rồi. Bất kể là trước mặt người khác vẫn là người về sau, đều phải nói tiếng Hán." Nhiệt Na đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, trong mắt lộ ra một vẻ hiểu rõ ý cười. Nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu ba tư mà nói, "Et Adam dạ bật mạn." "Tốt ta, ngươi cái này nghi thần nghi quỷ ra hỏa." Dương Sán tự nhiên vẫn là không có nghe hiểu, gặp nàng không nói tiếng Hán, song mi liền nguy hiểm trống lên. Nhiệt Na thấy thế, vội vàng cố nén ý cười, cung cung kính kính dùng tiếng Hán giải thích nói, "Ta nói là, tuân mệnh, trang chủ đại nhân." "Ừm." Dương Sán lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, hậu trạch trong một gian phòng khác, ánh đèn lưu hòa. Bệ cửa sổ trước trên giường êm, Độc Cô Tịnh giao tay thuận chấp nhất cuốn kinh quyển, dáng người đoan chính mà ngồi xuống, tựa như một tôn đoan trang bạch ngọc quan âm tượng. Nàng có chút nhíu lại mi nhi, ánh mắt rơi vào kinh quyển bên trên, phản phất đang nghiêm túc phỏng đoán kinh văn bên trong chân nghĩa, thần sắc dáng vẻ trang nghiêm, nhìn qua tâm vô bằng bụ. Có thể chỉ có chính nàng biết rõ, giờ phút này nàng tâm nghĩ sớm đã trôi dạt đến lên 9 tầng mây, căn bản không nhìn đi vào một chữ. Lỗ tai của nàng chăm chú lưu ý lấy sát vách phòng khách động tĩnh, trong lòng còn tại lặng lẽ lẩm bẩm. Từ hắn vào nhà bắt đầu, đến bây giờ đã qua 3 chữ nửa hắn cùng Nhiệt Na còn tại đơn độc ở chung. Ở thời đại này tính theo thời gian phương thức bên trong, một chữ đại biểu 5 phút, 3 chữ chính là một khắc cũng chính là 15 phút. 3 chữ nửa thì là 17 phút nhiều một chút. Độc Cô Tịnh giao thế nhưng là có nghiền ép đại đức cao tăng phong thái cô đường, nàng đối thời gian độ chính xác yêu cầu cao một chút, có vấn đề sao? Còn nói thích ta đâu, liền cái này. Độc Cô Tịnh giao nhếch miệng, có chút chua chát, quả nhiên là cái hoa ngôn xảo ngữ xú nam nhân. Nhà khách bên kia, Vu Kiêu báo nơi ở bên trong, kia tùy tùng mang theo vài phần tranh công ngữ khí ngay tại giảng thuật. Đầu tiên là bạn lực mạn trước mang theo hắn thủ hạ rời đi, không đến thời gian đốt một nén hương, chọc đầu chuẩn tà liền dẫn người đuổi theo, nhìn tư thế kia, bọn hắn chỉ định đánh lên. Vu Kiêu báo ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Tiệc tối bên trên, tận mắt thấy những trang chủ kia, bãi chăn nuôi chủ đối Dương Sán đủ kiểu lấy lòng, đối với hắn lại làm như không thấy, loại kia có việc chung vô diễm, vô sự hạ nền xuân thái độ, thật sâu kích thích hắn. Hắn tính thấy rõ, hắn nghĩ mở rộng mình thực lực cùng ảnh hưởng, chỉ có thể dựa vào ngoại nhân. Mà bạn lực mạn cùng chọc đầu chuẩn tà hai cái này tiên ti thủ lĩnh, bây giờ chính là tốt nhất ngoại nhân. Nếu như chọc đầu chuẩn tà không tốt lôi kéo, vậy liền lôi kéo bạn lực mạn. Nếu là mình có thể lôi kéo trong đó một phương, nói không chừng liền có thể tranh thủ đến càng nhiều thẻ đánh bạc. Đã như vậy, chọc đầu chuẩn tà cùng bạn lực mạn lần này vũng nước đủ, hắn báo ra chuyến định. Chủ ý đã định, Vu Kiêu báo trầm giọng hỏi, cũng biết bọn hắn đi nơi nào. Tiểu nhân hỏi thôn dân, bọn hắn nói bạn lực mạn cùng chọc đầu chuẩn tà nhân mã đều hướng cầu Thiết Lâm phương hướng đi. Cầu Thiết Lâm. Vu Kiêu báo nghe vậy, lập tức sững sờ, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Cầu Thiết Lâm con đường tiên là thông thiên thủy thành, những cái kia người tiền ti đặt vào địa bàn của mình không trở về, đi thiên thủy thành làm cái gì? Tuy Tung gặp hắn nghi hoặc, bận điệu lại bổ sung, báo ra, tiểu nhân biết ngài để ý hành tung của bọn hắn, cố ý mời hai cái trên làng nhất có kinh nghiệm thợ săn. Hai cái này thợ săn am hiểu nhất theo dõi truy tung, cho dù là vài ngày trước dấu chân, cũng có thể tìm tới tung tích, tuyệt sẽ không mất dấu. Vu Kiêu báo nghe xong, lập tức vui mừng quá đỗi, đống nhiên vô bàn một cái, đứng dậy, ngựa khí quyết đoán. Làm được tốt. Ngươi lập tức đi triệu tập người của chúng ta hiện tại liền truy. Vâng. Tuy Tung liền vội vàng không người ứng tiếng, đội ba đi triệu tập nhân thủ rồi. Chỉ một lát, Vu Kiêu báo liền dẫn hắn hơn 20 thủ hạ, đội vàng rời đi phong an bảo. Báo ra vậy cùng Dương Sán đến rồi cái không từ mà biệt. Chương 96, Son Phấn, Chu Sa, Thanh Mai, Nhiệt Na, Tiểu Ất, Thợ Giày, 1. Chương 96, Son Phấn, Chu Sa, Thanh Mai, Nhiệt Na, Tiểu Ất, Thợ Giày, 1. Son Phấn, Chu Sa. Riêng là hai cái này mang theo son phấn hương danh tự, liền tuyệt không có khả năng cùng ngựa tỷ phụ lên câu. Nào có ngựa tỷ sẽ lấy như vậy mềm mại huyền chuyển danh tự. Tiểu Thanh Mai cắn răng hàm, trong lòng ảnh chân dung là vừa đổ một bát nước ô mai, răng đều muốn chua xót ngã. Lục Bàn Sơn bãi chăn nuôi đưa tới người là a? Chính đống kia lao đổ vật thủ bút đúng không? Tốt, tốt vô cùng nha. Hắn đây là tặng người vẫn là đưa ngựa. Thanh Mai càng nghĩ càng giận, liền hô hấp đều cảm thấy không thoải mái rồi. Nhưng khi nàng ánh mắt rơi vào trước mặt hai cái này thiếu nữ trên thân lúc, cỗ này giấu ở ngực hỏa khí, lại giống bị sương sớm tới qua lửa than, phút chốc liền tắt hơn phân nửa. Tỷ tỷ gọi là Son Phấn, muội muội tên gọi Chu Sa, hai nữ hài sinh nhật chỉ kém 3 khắc đồng hồ thời gian, là một đôi thực sự song sinh hoa. Hai người đều là mắt ngọc mày ngài, đôi mắt có chút hất lên, mang theo vài phần chưa qua thế sự xinh đẹp khéo léo. Bởi vì tuổi còn nhỏ, vóc người còn không có hoàn toàn nảy nở, lộ ra phá lệ xinh xắn lanh lợi. Các nàng người mặc hẹp tay áo hồ phục, vải áo là màu xanh nhạt, nổi bật lên vòng eo tinh tế như liễu. Tóc chải thành rồi dí dỏm song xoắn ốc búi tóc bên trên còn cài lấy một đóa phơi khô tiểu tử hoa, bằng thêm mấy phần hồn nhiên hương vị. Đôi này tiểu tỷ muội chính mở to tròn căng con mắt, tò mò đánh giá Thanh Mai. Trước mắt vị này Thanh Mai đại quản sự người mặc màu xanh biết váy ngắn, mặt mày thanh tú, nhìn xem liền phá lệ ôn nhu. Vị này Thanh Mai đại quản sự đẹp mắt như vậy, nhất định sẽ đối với chúng ta tốt ta. Nghĩ như vậy, hai người nhìn Thanh Mai ánh mắt càng thêm thân cận liên đối lấy các nàng cặp kia ôn thuần hiệu con mắt, đều bịt kín một tầng ước nhẹ quang, lại cùng bên cạnh kia thất màu tuyết trắng tiểu mã con mắt có mấy phần rất giống. Tiểu bạch mã tựa hồ là phát giác các nàng ánh mắt, vì mũi ra một hơi, móng trước nhẹ nhàng đới đào đất bên trên cỏ khô, đầu còn hướng Son Phấn trong tay đụng đụng. Son Phấn liền nhón chân lên, đầu ngón tay thuận cổ ngựa lông bầm nhẹ nhàng một bước, động tác mềm nhẹ. Trong miệng nàng còn ngâm nga một đoạn thảo nguyên bên trên điệu ngắn. Điệu mềm hồ hồ, mang theo vài phần lười biếng, giống gió nhẹ thổi qua cỏ xanh điệu, lại giống suối nước chảy qua đá cội. Cũng là kỳ, mới vừa rồi còn hơi có chút sao động bạch mã, lại nháy mắt an tĩnh lại, còn rỗi ra màu hồng đầu lưỡi, thân mật liếm liếm Son Phấn lòng bàn tay. A. Son Phấn sợ nhất nữa, bị bạch mã như thế một liếm, đột nhiên rút tay về, nhịn không được hì hì cười ra tiếng. Buồn cười âm thanh vừa dứt, nàng liền thoáng nhìn Thanh Mai còn đứng ở trước mặt, lập tức thẻ lưỡi. Nàng tranh thủ thời gian lôi kéo muội muội Chu Sa góc áo, uy củ đứng ngưỡng, ngay cả bả vai đều thẳng băng mấy phần, rất giống làm sai sự bị tóm bao hài tử. Thanh Mai bị các nàng bộ dáng này giận mà cười. Như vậy hồn nhiên ngây thơ, hào không tâm cơ tiểu nha đầu, coi như trong lòng tình tưởng các nàng là chỉnh đống đưa tới lấy lòng Dương Sán lễ vật thanh mai vậy thực tế không sinh ra nửa phần ác cảm. Chuồng ngựa lều đỉnh treo lấy một ngọn đèn dầu, mờ nhạt vầng sáng vừa lúc đem 2 tỷ bội bao lại. Trong tay các nàng phân biệt nắm lấy một thanh tông soát cùng một cái trang đậu đen túi vải, thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, đầu có chút buông xuống, một bộ trở lấy giáo huấn bộ dáng kéo léo. Cái này còn có thể làm sao? Thanh Mai cũng không muốn biến thành đồ ma ma như thế ác bà nương. Nàng ở trong lòng thở dài, kéo dài ngữ điệu, vốn định chí ít nghiêm khắc cảnh cáo một câu, để các nàng cách Dương Sán xa một chút. Có thể lời đến khoe miệng, ngữ khí lại mềm đến giống đông, được. Đi. Hai người các ngươi về sau liền phụ trách chăm sóc lao ra ngựa, ghi nhớ, bình thường không cho phép hướng phòng khách, hậu trạch bên kia đi. Thanh Mai giống lao mụ tựa như dặn dò, các ngươi là ngựa thì, chức trách chính là chăm sóc ngựa, nếu là khắp nơi đi loạn, sẽ hỏng rồi chúng ta Dương phủ quý củ. Chúng ta lão gia tính tình cũng lớn, đến lúc đó sẽ đánh chết các ngươi. Ờ, Thanh Mai đại quản sự yên tâm, chúng ta chỉ em hai ngon nhất. Son phấn vượt lên trước ứng mới, còn dùng lực nhẹ gật đầu, song xoắn ốc đuôi tóc bên trên tiểu tử hoa sáng rõ lợi hại. Ừ mừng. Chúng ta nhất định nghe lời. Chu Sa cũng đội vàng cuốn quýt phụ họa, cái đầu nhỏ điểm giống gà con mổ thóc, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Thanh Mai nhìn xem các nàng bộ dáng này, lại thở dài, được rồi, hôm nay trời chiều rồi, đem ngựa liệu thêm vào liền trở về nghỉ ngơi, tắm ngựa, trải lông bẩm sự đến mai làm tiếp cũng không muộn. Dứt lời, nàng xoay người rời đi, đợi tiếp nữa. Nàng sợ bản thân muốn nhọc lòng cho tiểu thư này nhi hai an bài bữa ăn khuya rồi. Tâm thật mệt mỏi a. Nhiệt Na khôn khéo có thể làm, yêu mị tự nhiên, rất được Dương Sán tín nhiệm, tính giao tiểu sư phụ thần thần thánh thánh, khí chất cao khiết không tì vết. Liền hai cái này yêu tinh liền đủ khiến người nhọc lòng, bây giờ lại tới nữa rồi hai cái làm cho người ta đau tiểu cô nương. Ta cái chưa xuất các tiểu cô nương nhìn xem đều mềm lòng muốn cho các nàng làm mẹ, kia Dương Sán còn không phải nhớ các nàng làm cha a. Về sau thời gian này có thể thế nào qua? Thanh Mai lẩm bẩm nghĩ đến, vừa ngoặt vào hậu trạch cửa nguyệt môn, chắc bà tử tựa như lau dầu cái bóng. Sì. Chợt một lần từ quả liệu phía sau cây đầu vọt ra, đem tiểu Thanh Mai giật nảy mình. Chắc bà tử một mặt thần bí tiến đến Thanh Mai bên người, hạ giọng nói, Thanh Mai quản sự, lao ra tại phòng khách đâu? Cái kia phiên bà tử cũng ở đây, cùng lao ra trò chuyện có thể nóng hổi, hai người kề đến gọi là một cái gần nhà. Nhấn bên dưới hổ lô nổi lên môi gỗ. Thanh Mai lửa giận trong lòng đột một lần lại mọc lên, vừa bị song sinh tỷ bội đè xuống ghen tông, giờ phút này toàn lật đi lên. Nàng cắn răng nghiến lợi nghĩ, cái này Dương Sán, liền không thể khiến người bất lo một chút sao? Có đúng hay không phải đem cái kia hỗn đản tiến, hắn có thể sống yên ổn chút. Thanh Mai cũng không còn nói thêm nữa, dẫn theo viền váy liền hướng phòng khách tiến đến, bước chân vừa nhanh vừa đội, viền váy đều bị gió mang được bay lên. Trong khách sảnh, Dương Sán ngồi ở bên cạnh bàn, nắm trong tay lấy một chi bút lông, cầm một thanh thước. Nhiệt Na đứng ở hắn bên người, chậm rãi cho hắn nghiên miêu tả. Nàng cặp kia xanh thẳm con mắt, giống ngâm ở trong nước xa phải, không nháy mắt nhìn chằm chằm Dương Sán bút lông trong tay, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Theo Dương Sán hội họa, trên giấy đang dần dần hiện ra một cái đồ hình kỳ quái. Phía dưới là một cái hình chữ nhật khung gỗ, phía trên còn vẽ từng chuỗi hạt châu tròn trịa, chia thành trên dưới hai hàng, nhìn xem phá lệ mới lạ. Được rồi, cái này liền gọi bản tính. Đến, ta kể cho ngươi giảng làm sao dùng. Dương Sán buông xuống bút lông, chỉ vào vẽ xong bản tính, một bên đọc lấy khẩu quyết, một bên dùng ngón tay tại giấy vẽ bản tính bên trên làm mẫu. Vừa lên một, một lần năm đi bốn, vừa đi chín tiến một, bên dưới châu không đủ thêm, hay dùng thêm giảm năm góc mười, vốn ngăn tròn mười muốn vào một, bên dưới châu không đủ phát bên trên châu. Ngươi xem, dùng cái này tính, so que đến phải nhanh nhiều, còn không dễ dàng phạm sai lầm. Chương 96, Son Phấn, Chu Sa, Thanh Mai, Nhiệt Na, Tiểu Ất, Thợ Dày, 2, chương 96, Son Phấn, Chu Sa, Thanh Mai, Nhiệt Na, Tiểu Ất, Thợ Dày, 2, que đến 4 là bản tính hình thức ban đầu, nguyên lý tương thông, Dương Sán hơi chút giảng giải, Nhiệt Na liền rộng mở trong sáng. Nàng đông nhiên mở to hai mắt, xanh thẳm trong con người lóe ra ngạc nhiên qua mang, thanh âm đều mang mấy phần run rẩy. Trời ạ, trang chủ thật sự là quá có trí tuệ rồi. Lại còn có thể có dạng này tính toán công cụ. Cái này có thể so sánh que đến thuận tiện nhiều lắm, mang theo vậy bất việc. Đến Dương phủ những ngày này, nàng sớm nghe bọn hạ nhân nói qua trang chủ lao ra bản sự rồi. Cải tạo cái bừa để hoa màu dài đến càng khỏe mạnh, cải tiến vùng nước để tưới bớt đi hơn phân nửa khí lực, mỗi một kiện đều để người sợ hãi thán phục. Có thể nàng không nghĩ tới, bản thân bất quá ở trước mặt hắn xếp đặt về quay đến, hắn liền có thể nghĩ ra như thế cái càng dùng ít sức, càng hiệu suất cao hơn tính toán công cụ, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Nhìn xem Nhiệt Na sùng bái mắt xanh, Dương Sán lâng lâng vậy không khỏi có rồi chút ít đắc ý cảm ơn trang chủ lao ra. Ta ngày mai sẽ đi tìm tốt nhất thợ mộc, mau chóng đem nó chế tạo ra đến. Nhiệt Na như nhặt được chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy vẽ lấy bản tính giấy, tiến đến trước mắt nhìn kỹ mấy mắt, ngay cả mỗi một hạt châu vị trí đều ghi tạc trong lòng, mới lưu luyến không rời mà đem giấy sắp tốt, gấp lên tới. Nàng thói quen hấp khí, hấp bụng, đưa tay liền đem trang giấy nhét hướng ngay lưng. Dương Sáng con mắt nháy mắt mở to, ngay cả lông mi đều đã quên nháy, hô hấp vậy vô ý thức thả nhẹ rồi. Ê! Nhiệt Na tay bỗng nhiên dừng lại, giống như là nhớ ra cái gì đó, trên mặt lướt qua một tia cuốn bách. Nàng do dự một chút, cuối cùng không có đem giấy nhét vào đai lưng, mà là đem giấy dán tại trên vạt áo, nhẹ nhàng cắm vào ngực ha tử bên trong, còn vô vô vào áo. Lại vừa nhấc mắt, liền gặp Dương Sán chính chuyên chú mà mong đợi nhìn chằm chằm lồng ngực của mình. Nhiệt Na trong lòng một nhảy, nháy mắt rõ ràng hắn đang chờ mong cái gì, gương mặt xinh đẹp bá một cái liền đỏ. Nàng cắn cắn môi, hoán trách trừng mắt nhìn Dương Sán liếc mắt, cái này, cái gì người a, cũng quá hỏng rồi, đã muốn xem người ta xấu hổ đúng không? Dương Sán ra mặt dày, không có chút nào xấu hổ, hắn cười ha hả, rời ánh mắt. Đây là cái nào châm nương khâu ha tử? Chất lượng cũng quá kém đi, thế mà không có kéo căng mở. Bất quá, tình thú về tình thú, giờ phút này Dương Sán trong lòng chân chính đi dạo suy nghĩ vẫn là nhìn chúng Nhật Na bản lãnh của người này. Ta không phải một mực tại sầu tìm không thấy có thể hoàn toàn tín nhiệm, làm việc cho ta người sao? Cái này Nhật Na tựa hồ chính là cái người tốt tuyển, a nàng là hồ nữ, lại là bị bắt đến nữ nô, tại Trung Nguyên không có người thân ràng buộc, cũng không có phức tạp quan hệ nhân mạch. Nếu là có thể nhường nàng thật tâm quy phụ, nhất định có thể hoàn toàn tín nhiệm, sẽ không giống những người khác như thế có hai lòng. Là trọng yếu hơn là, nàng không phải cái sẽ chỉ ăn mặc bình hoa, làm việc giả dặn, đầu óc linh hoạt, đối thương nghiệp có trời sinh độ mẫn cảm, là một khó được buôn bán kỳ tài. Có nàng hỗ trợ quản lý Tây vực thương lộ công việc, ta liền có thể tiết kiệm không ít tâm. Ngược lại là Tiểu Thanh Mai, gần nhất một mực bảy không đang tự mình vị trí, thế nhưng là có chút ỷ lại sùng mạc yêu, ngẫu nhiên sẽ còn cùng ta cầm tiểu. Nếu là ta đem Nhật Na nhấc lên, nhường nàng tham dự càng nhiều chuyện vụ, Thanh Mai thấy có người có thể uy hiếp được địa vị của nàng, có thể hay không thu liễm một chút. Có thể nghĩ lại, Dương Sán lại tái phát khó. Ta lúc đầu đã đáp ứng Nhật Na, chỉ cần nàng giúp ta quản lý sinh ý tốt, 5 năm sau liền trả nàng tự do thân. Nếu là đến lúc đó nàng thật muốn đi, vậy nhưng làm sao bây giờ? Nếu không ta liền bất đắc dĩ dùng một chút mỹ nam kế. Dương Sán sờ sờ cái cằm, âm thầm cân nhắc, liền ta bộ dáng này, cũng coi như một cái an tĩnh mỹ nam tử, cũng không biết phù không phù hợp ba tư nữ lang thẩm mỹ. Thật đúng là không phù hợp. Đương thời ba tư nữ hải nhi, thích nhất là dáng người khôi ngô như gấu, râu tóc nồng đậm, tốt nhất còn có cái lớn mũi ưng nam tử. Dương Sán cái này tuấn giật thanh tú cún con không phải cái niên đại này tây phương nữ tử thích nhất loại hình. Đương nhiên, những điều kiện khác là phù hợp, trẻ tuổi, tiền nhiều, có quyền thế. Khục, Nhiệt Na, ngươi năm nay bao lớn? 19 tuổi. Nhiệt Na trên mặt đỏ ửng còn không có hoàn toàn rút đi. Tại các ngươi ba tư, cái tuổi này nữ tử phải có kết cục đi. Dương Sán lại hỏi, ánh mắt rơi vào nàng lửa đỏ trên tóc, trong lòng có mấy phần hiếu kỳ. Nhiệt Na nghe nói như thế, nụ cười trên mặt phai nhạt chút, thanh âm vậy thấp xuống. Là, đúng thế. Tại chúng ta ba tư, quý tộc thiếu nữ bình thường 12 đến 15 tuổi thành thân, bình dân nhà nữ nhi 14 đến 18 tuổi ở giữa thành hôn. Nói đến đây, Nhiệt Na đáy mắt lướt qua một tia cảm giác nhục nhã. Nàng cho nên 19 tuổi còn chưa lấy chồng, cũng không phải là không ai muốn, mà là cao không được thấp chẳng phải. Lấy Nhiệt Na dung mạo, dáng người, tăng thêm giàu có gia cảnh, chí ít có thể gả cái trang viên chủ hoặc là địa phương bên trên hành chính quan. Nhưng là lấy nàng trong nhà tài phú, phụ thân nàng lại không cam tâm. Nhưng mà lại hướng lên, nếu như gả cái quý tộc con cháu thậm chí vương thất con cháu hoặc là thần quyền gia tộc, vậy thì có chút miễn cưỡng rồi. Nhất là nàng có một cái thụ nhất thượng tầng nhân sĩ khinh bị thiếu hụt. Nhiệt Na dương mắt, lặng lẽ nhìn một chút Dương Sán tóc đen, đáy mắt lóe qua một tia háo hức. Nếu như ta có thể có một đầu tôn quý tóc đen, hẳn là có thể gả vào gia đình quý tộc rồi. Dương Sán phát giác được trong giọng nói của nàng bất an, bận điều an ủi, ngươi nhất định là bởi vì quá mức ưu tú, ánh mắt vậy cao, nhất thời mới không tìm được vừa lòng người. Lời còn chưa nói hết, phòng khách môn kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Thanh Mai bưng lấy một chén vừa pha tốt trà nóng đi đến. Nàng cố ý thay đổi thân xanh nhạt sắc váy ngắn, viền váy thêu lên nhỏ vụn mai trắng, trên mặt mang ngọt được có thể nhỏ ra mật tiểu dung, thanh âm mềm mại tượng lông ngỗng gối đầu. Lao ra, đêm đã khuya, nô tỳ cho ngài pha chén đông trà. Nha, Nhiệt Na cũng ở đây nha. Thanh Mai nói, đi đến bên cạnh bàn, đem chén trà đặt ở Dương Sán trong tay, không để lại dấu vết liền đem Nhiệt Na đẩy ra một chút. Ai nha, ta vậy không biết được đã trễ thế này, Nhiệt Na ngươi ở nơi này, không chuẩn bị ngươi trà, thế nhưng là xin lỗi. Tiểu Thanh Mai cười tủm tỉm, thế nhưng là không có một chút xin lỗi ý tứ. Trang bên ngoài cây ngoại giả bên trên, Trình Tiểu Ất giống con linh hoạt hầu tử, cưỡi tại tráng kiện nhất cây kia trên chặt cây. Hắn người mặc chồng chất lên miếng vá vải xám đòn đả, ống quần bén đến đầu gối, lộ ra rắn chắc bắp chân. Trong tay hắn nắm lấy một thanh tươi mới giã cầu kỳ, thỉnh thoảng ném một viên tiến trong miệng. Quả còn không có hoàn toàn chín mọng, ngon ngọt tư vị trong mang theo một tia chắc chắc ý, lại là trong thôn bọn nhỏ nhất thường ăn ăn vặt. Ra thôn trang tùy tiện tìm quả cầu kỳ cây, không cần phí sức lực liền có thể hái bên trên bao trùm, đã có thể giải thèm, lại có thể lấp bao tử. Hắn là phụng đại bá Trình đại quan phân phó, tới theo dõi tợ giày Vương Vĩnh Tài. Đại bá để hắn nhìn chằm chằm, hắn liền nhìn chằm chằm, không dám khinh thường rồi. Giờ hợi vừa qua, gió đêm thổi đến cây ngoại diệp tử xa xa rung động, tựa như có người ở bên thai thì thầm. Trình Tiểu Ất ngáp một cái, trên dưới mí mắt bắt đầu đánh nhau, đầu vậy thỉnh thoảng hướng xuống điểm, trong tay giá cầu kỳ rơi mất mấy quả tại trên chặt cây. Ngay tại hắn sắp ngủ lấy thời điểm, tường viện bên trong đột nhiên truyền ra đông một thanh âm vang lên. Trình Tiểu Ất xem xét, Vương thợ giày lại từ hắn nhà mình tường viện lật ra tới. Chỉ thấy Vương Vĩnh Tài một thân màu đậm áo đuôi ngắn, trên giày hiển nhiên quấn lấy da mềm tử, lúc rơi xuống đất nhẹ giống cái lá cây, ngay cả nửa điểm tiếng bước chân cũng không có. Hắn giáng chân tường nhi trượt đến trên mặt đất, cảnh giác bốn phía nhìn một chút, liền dọc theo phòng ốc, vách tường cùng cây cối âm ảnh, lặng lẽ hướng trang bên ngoài kín đáo đi tới, quỷ túy tượng chỉ trộm dầu con chuột. Trình Tiểu Ất mau đem giá cầu kỳ ôm vào trong lòng, hai tay tựa vào thân cây, chân đạp vào cây, linh xảo trượt đến trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Chương 97, nam nhân miệng, 1, chương 97, nam nhân miệng, 1, đầu mùa hè ban đêm, hoang dã bên trong bụi cỏ lớn nhanh ngang eo cao, xanh mơn mởn cây cỏ ở dưới ánh trăng hiện ra nhàn nhạt sáng bóng. Gió đêm thổi, toàn bộ bụi cỏ liền đãng thành rồi màu đen thủy triều, ào 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 tiếng vang tại trống trải hoang dã ở bên trong tinh tường, ngay cả xa xa tiếng côn trùng đều bị che lại mấy phần. Kháng Chính Nghĩa mang theo Vu Duệ cùng một hàng hơn 10 tùy tùng, cuối cùng đã tới chôn giấu giáp trụ sân cốc. Vu Duệ để bộ hạ tại cửa cốc bên trong ngay tại chỗ nghỉ ngơi, đào chút không có minh hỏa lò hố, nấu điểm lương khô đêm đó cơm. Hắn thì mang theo 3-4 thân tín, đi theo Kháng Chính Nghĩa hướng sâu trong thung lũng đi. Kháng Chính Nghĩa mặc dù chưa từng tới sơn cốc này, nhưng hắn lâu dài ra trang đi săn, đối Thương Lang Hạp phụ cận địa hình phá lệ quen thuộc. Vùng này tới gần Tiên Ti Bạt Lực Mạt bộ lạc trụ sở, cái khác thợ săn sợ gây phiền toái, rất ít tới đây, ngược lại làm cho nơi này con mồi nhiều hơn không ít. Kháng Chính Nghĩa kẻ tài cao gan cũng lớn, không chỉ có thường hướng cái này bên cạnh đi dạo, còn đem mỗi một chỗ khe núi, mỗi một đầu dòng suối đều ghi tạc trong lòng. Giờ phút này dẫn đường càng là xe nhẹ đường quen, ngay cả lối rẽ đều không đi nhầm qua một lần. Huống chi, Dương Sán đã cùng hắn đã thông báo, chôn dấu giáp trụ địa phương có 3 khỏa song song đại tùng cây làm ký hiệu. Chỉ cần tìm được cái này 3 cái cây, liền có thể tìm tới giáp trụ. Hai người rất nhanh liền thấy được kia 3 khỏa đại tùng cây, thân cây trắng kiện, cành lá sum suê, ở trong màn đêm giống 3 tòa đèn xì tháp. Đánh lấy bó đuốc xích lại gần xem xét, cả mặt đất thượng nhân vì đóng móc, lấp lại vết tích đều có thể nhìn được rõ rõ ràng ràng. Nhóm này giáp trụ chôn được quả thực không cạn, Vu Duệ thủ hạ trước đó liền chuẩn bị quốc, cũng là đào gần nửa canh giờ, mới đào ra cuốn tại giáp trụ phía ngoài vải sơn. Vu Duệ rút ra bội kiếm, tại vải sơn bên trên hung hăng tìm một lần, lại hai tay bắt lấy vải sơn hai bên, dùng sức hướng về hai bên phải trái xé ra. Xoẹt xẹt một tiếng, vải sơn bị xé mở một cái lỗ hổng lớn, trông được chỉnh chỉnh tề tề giáp trụ thình lình xuất hiện ở trước mắt. Những cái kia giáp trụ đều là tinh thiết chế tạo hai hãng khải, mảnh giáp hiện ra lạnh lùng kim loại sáng bóng biên giới rèn luyện được 10 phần bóng loáng, xem xét chính là hàng thượng đẳng. Tốt, tốt, quả nhiên là tinh thiết hai hãng khải. Vu Duệ nhìn được con mắt đều sáng, hắn tự tay vuốt ve giáp trụ, đầu ngón tay truyền đến kim loại cứng rắn cùng lạnh buốt, liên hoa quý dệt kim tay áo dính vào bùn đất, hắn đều không thèm để ý chút nào. Vu Duệ hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, đối bộ hạ ra lệnh, đại gia đi trước ăn chút đồ vật, ngay tại chỗ ngủ lại. Đến mai trước kia lại đem sở hữu giáp trụ móc ra chứa lên xe. Sắp trời quá muộn, tối lửa tắt đèn, coi như đem giáp trụ toàn móc ra, cũng không thể đánh lấy bó đuốc đi đường suốt đêm. Sáng mai hừng đông lại đi, mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Cách miệng núi 5-6 dặm cỏ hoang trong bụi rậm, Bạt Lực Mạt phái ra thám tử quỳ một chân trên đất, thanh âm ép tới cực thấp, đại thủ lĩnh, phía trước dãy núi kia chính là Vu Duệ bọn hắn tiến vào địa phương. Nơi này đều là hoang dã đất bằng, ban đêm còn tốt, có gần đây eo cao bụi cỏ có thể ẩn thân, thế nhưng là đến rồi ban ngày, liền giấu không được người. Tiểu nhân không dám đuổi đến quá gần, sợ bị bọn hắn phát hiện, cho nên không thấy rõ bọn hắn tiến vào cái nào một nơi sơn cốc, nhưng phạm vi khẳng định ở nơi này một mảnh. Dứt lời, hắn đưa tay hướng về phía trước chỉ. Phía trước dãy núi ẩn tại nồng đậm trong bóng đêm, hình dáng mơ hồ, giống một đầu ẩn nút cự thú, lộ ra mấy phần âm trầm. Bạt Lực Mạt thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, trong lòng đã có 8 thành nắm chắc. Vu Duệ đám người này đêm khuya chạy tới nơi này, mục tiêu nhất định là đám kia thần bí lâm sản. Dù sao trừ đám kia hàng, không có cái khác đồ vật đáng giá bọn hắn hưng sư động chúng như vậy. Đã như vậy, hắn liền không hoảng hốt rồi. Trong đầu chuẩn tà đem đám kia hàng đem so với bản thân mệnh còn nặng, hắn ngược lại muốn xem, đám kia hàng đến tuột cùng là bảo bối gì. Nếu là đám kia hàng đáng giá mạo hiểm, hắn liền đến cái đen ăn đen trực tiếp đem hàng ướt, đã có thể lớn mạnh chính mình thế lực, lại có thể cho chọc đầu chuẩn tà một bài học. Nếu là đám kia hàng không đáng, hắn liền đem hàng trả cho chọc đầu chuẩn tà, cứ như vậy, không chỉ có thể để chọc đầu bộ lạc không còn gây sự với Bạt Lực bộ lạc, còn có thể để chọc đầu nhà thiếu bản thân một cái đại nhân tình, tính thế nào đều không lỗ. Bạt Lực Mạt gật gật đầu, không sao, bọn hắn cũng nên ra tới. Chúng ta ở chỗ này ngủ lại, chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Dứt lời, hắn liền để cho thủ hạ tại bụi cỏ bên trong ẩn nấp tốt, chỉ chừa hai cái thám tử thay phiên cảnh giới, những người khác thì dành thời gian nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, chờ lấy ngày mai kịch hay. Một bên khác trong rừng, chọc đầu chuẩn tà ngồi chung một chỗ lạnh như băng trên tảng đá lớn, trong tay giơ một cái túi rượu, hung hăng đổ một miệng lớn rượu mạnh. Rượu dịch thuận khoe miệng của hắn chạy tới trên vạt áo, thấm ướt màu đậm vải áo, hắn lại không thèm để ý chút nào, chỉ là dùng sức quệt miệng. Đúng lúc này, phái đi theo dõi tùy tùng đội vã mà chạy tới, đại nhân, Bạt Lực Mạt bọn hắn. Bọn hắn không đi. Bọn hắn ngay ở phía trước cỏ hoang bụi bên trong đâm doanh, xem bộ dáng là muốn ở trong vùng hoang dã nghỉ trọ một đêm. Chọc đầu chuẩn tà chậm ung dung đứng người lên, ngẩng đầu nhìn phía trước thế núi. Nơi này rõ ràng là Thương Lang Hạp phụ cận, Bạt Lực Mạt kia đổ chó chết, quả nhiên là nghĩ thừa dịp Dương Sán yến khách cơ hội, lặng lẽ lui về bộ lạc. Nhưng hắn vì sao không từ mà biệt đâu? Chẳng lẽ ta để đại ca thừa cơ chiếm đoạt Bạt Lực bộ lạc sự tình, bị hắn phát hiện? Không có đạo lý a, hắn làm sao có thể phát giác? Nghĩ nửa ngày cũng không lý tới thanh đầu mối, chọc đầu chuẩn tà dứt khoát cũng không nghĩ rồi. Quản hắn tại sao phải đi, chỉ cần ta có thể đem Bạt Lực Mạt lưu tại nơi này, Bạt Lực bộ lạc liền rắn mất đầu, ta đại ca liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống Bạt Lực bộ lạc địa bàn cùng dây bò. Bất quá, thành công điều kiện tiên quyết là không thể để cho Bạt Lực Mạt người chạy trốn một cái. Nếu không một khi tin tức tiết lộ, Bạt Lực bộ lạc có rồi phòng bị, lại nghĩ chiếm đoạt liền khó khăn. Nghĩ tới đây, chọc đầu chuẩn tà trong mắt nổi lên lạnh như băng sát khí. Hắn bỗng nhiên rút ra bên hông loan đao, lưỡi đao ở dưới ánh trăng lóe lạnh lẽo lênh quang, cực kỳ giống trong trời đông giá rét băng lăng. Chọc đầu chuẩn tà trầm giọng nói, đều chuẩn bị kỹ càng. Đem cung tiễn cùng loan đao đều kiểm tra tinh tường. Đi theo lão tử, chúng ta đi săn bắn bọn sói này thằng nhãi con, một cái đều không cho thả đi. Thanh Mai cô nương không cần khách khí, canh giờ cũng không sớm, Nhiệt Na đang muốn cáo lui đâu. Đối mặt Thanh Mai tràn ngập địch ý khiêu khích, Nhiệt Na chỉ là huyện chuyển cười một tiếng. Thanh Mai ánh mắt kia nhi, cực kỳ giống hộ ăn thú nhỏ. Lấy Nhiệt Na nhiều năm qua theo phụ thân hành tẩu Vu Đông Phương cùng Tây Vực ở giữa lịch duyệt, biết người phân biệt sắc bản sự cũng không nhỏ. Kỳ thật vừa tới Phong An Bảo lúc, nàng liền nhìn ra vị này thiếu lệ nữ quản gia đối nàng nam chủ nhân có không giống bình thường tình cảm. Thanh Mai quản gia mỗi lần nhìn về phía Dương Sán lúc, trong ánh mắt luôn luôn mang theo không giấu được ỷ lại cùng vui vẻ, liền nói chuyện ngữ khí đều sẽ không tự chủ thả mềm. Nếu là có cái khác nữ tử tới gần Dương Sán lúc, nàng đấy mắt cảnh giác liền sẽ lập tức hiện hiện. Mà trước đó Dương Sán lầm nhường nàng cùng Thanh Mai cùng đi chờ tắm rửa trận kia ô long, càng là giống một cái chìa khóa, triệt để vạch trần Thanh Mai tâm tư. Cho nên, thông minh Nhiệt Na lập tức treo lên miễn chiến bài. Nhiệt Na tha thước hướng phòng khách đi ra ngoài, viền váy theo bộ pháp nhẹ nhàng bãi động. Đêm đầu hạ mượn, vẫn như cũ có lung thượng đặc hữu hơi lạnh, gió đêm xuyên qua hành lang, cuốn lên vài miếng rơi trên mặt đất cánh hoa, đánh lấy toàn nhi bay xa. Nhiệt Na lúc hành động, mông eo ở giữa độ cong tự nhiên chập chờn, mang theo vài phần dị vực nữ tử đặc hữu phong tình. Bản thân vừa tiến đến, Nhiệt Na liền tức thời rời đi, cái này khiến Thanh Mai như cái đoạt lại hùng sư sư tử cái, trong lòng dâng lên vẻ đắc ý, nhưng là nhìn lấy Nhiệt Na kia khoảng bảy rưỡi bờ eo tròn trịa đường cong, nàng vẫn có chút chấp cùng nơi tay xúc động. Ân, thức cũng được. Thanh Mai mắt liếc Dương Sán trong tay cây kia hoàng dương một thước. Dương Sán trong tay còn có một chỉ bà tư chén lưu ly, trong chén đựng lấy đỏ thấm rượu nho. Ly thủy tinh tại ánh nến chiếu rọi hiện ra ánh nhuận ánh sáng lộng lẫy, rượu trong ly chiết xạ ra màu đỏ vầng sáng. Hai người bọn hắn cái, vừa rồi sẽ không là ngay tại một đợt uống rượu a, mà lại vẫn là dùng chung cái này một cái chén. Thanh Mai ánh mắt trên bàn quét một vòng, không có phát hiện cái thứ hai chén lưu ly. Dương Sán bưng chén rượu lên một hớp uống cạn, đối Thanh Mai nói, những cái kia người tiền ti xem bộ dáng là sẽ không trở về, ngày mai khiến người đem nhà khách thu thập ra đi. Tốt. Thanh Mai lập tức đáp ứng, trong thanh âm mang theo vài phần cố ý dịu dàng ngoan ngoãn. Cảm giác nguy cơ nhường nàng bắt đầu chú ý mình dáng vẻ, cất bước đi hướng Dương Sán lúc, tận lực đi được uyển chuyển xinh đẹp, viền váy nhẹ nhàng đông đưa, tận lực thể hiện ra bản thân nhu mỹ một mặt. Nàng đi đến trước bàn, cầm lấy bên cạnh rượu nho bình, vì Dương Sán một lần nữa rót rượu, giống như tùy ý hỏi, lão gia vừa rồi tại cùng Nhiệt Na cô nương trò chuyện cái gì chứ? Trò chuyện vui vẻ như vậy, cũng không còn cái gì, chính là hàn huyên chút kinh doanh bên trên sự. Dương Sán thuận miệng đáp, ánh mắt rơi vào Thanh Mai rót rượu trên tay, gặp nàng động tác có chút cứng đờ, liền lại bổ sung, Thanh Mai, ngươi là Dương phụ bên trong quản sự, cũng là người mà ta tín nhiệm nhất, điểm này cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Hắn thoáng dừng một chút, ngữ khí trở nên nghiêm túc chút, mang theo vài phần không yên lòng căng dặn, nhưng là người ai cũng có sở trường riêng, ngươi am hiểu quản lý trong phụ công việc, đem nhà quản được ngay ngắn rõ ràng, chính là của ngươi bản sự. Nhiệt Na am hiểu buôn bán, quen thuộc tây vực thương lộ cùng giá thị trường, đây là ưu thế của nàng. Ngươi chỉ cần làm tốt chính mình phần bên trong sự là được. Nhiệt Na phụ trách thương nghiệp công việc, đối với ta, đối với ngươi, thậm chí đối với toàn bộ Dương phủ tương lai đều rất trọng yếu. Ngươi tuyệt đối không được đối nàng có làm dự. Chương 97, nam nhân miệng 2, chương 97, nam nhân miệng 2. Dương Sán lời nói này, vốn là lo lắng xuất hiện ngoài nghề chỉ huy người trong nghề tình huống, ảnh hưởng kế hoạch buôn bán đợi tới. Có thể tại Thanh Mai nghe tới, lại thay đổi hoàn toàn hương vị. Nam nhân và nữ nhân não mạch kín vốn cũng không cùng, nàng từ nơi này lời nói bên trong bắt được, chỉ có ngươi xem trọng nàng, cũng không coi trọng ta thất lạc cùng bị quất. Ta nào có a? Thanh Mai cắn răng, cưỡng chế trong lòng chua xót, cố gắng gạt ra một bộ mặt cười, thanh âm lại mang theo vài phần không dễ dàng phát giác run rẩy. Nhân gia còn không nhu thuận a? Đều sớm coi ngươi là nhà mình lao ra đối đãi. Đây. Dương Sáng đông nhiên mở miệng nhắc nhở, ánh mắt rơi trên chén lưu ly, rượu dịch đều dao động ra đến rồi. A. Thanh Mai lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian để chai rượu xuống, hốt hoảng từ bên cạnh cầm lấy một khối sạch sẽ rẻ lau sạch lấy tràn đến rượu trên bàn lịch. Nàng cúi đầu, lau chùi, một giọt nóng hổi nước mắt trâu đột nhiên xoạch một tiếng nện ở trên mặt bàn, loang ra một mảnh nhỏ vết nước. Ngay sau đó, càng nhiều nước mắt lăn xuống đến, nện ở trên mặt bàn, trên mu bàn tay. Thanh Mai cũng nhịn không được nữa, bả vai khẽ run lên, phát ra đẻ nén khóc thút thít âm thanh. Dương Sán lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt mở mịt. Ta cái này còn chưa bắt đầu gõ đâu, chỉ là đơn giản dặn dò vài câu, nói chuyện đủ liền chuyện, làm sao lại khóc đâu? Thanh Mai, ngươi làm sao? Đang yên đang lành, làm sao khóc? Tiểu tỷ không biết được. Không biết được làm sao lại gọi lao ra coi thường. Thanh Mai rút ngượng ngùng nói, bả vai run rẩy dữ dội hơn, trong thanh âm tràn đầy bị quất. Từ khi đi theo ngươi đến rồi Phong An Bảo, cái này bảo bên trong có cái gì nha? Lập tức nhiều mấy chục nhân khẩu, mỗi ngày ai nên làm cái gì sự, trong phủ nên lập những cái kia quy củ, những này ngươi nhọc lòng qua sao? Mấy chục nhân khẩu ăn mặc chi tiêu, tuổi gạo dầu muối, ngươi cho rằng không có người quản lý liền có thể ngay ngắn rõ ràng sao? Mấy ngươi đại lao ra nhìn cái sổ sách nhi, ngươi cũng không cao hứng. Có thể kia lập chương mục, chọn mua, tu sửa, chi tiêu, thứ nào sự không phải ta tại nhọc lòng. Ngươi là đại lao ra, ngươi thuận miệng nói một câu muốn làm đoan ngọ yến, nên cái gì đều mặc kệ rồi. Thanh Mai thanh âm nhẹ nào, mang theo vài phần lên án. Ngươi biết cái này đoan ngọ yến trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới có bao nhiêu sự tình muốn nhọc lòng sao? Từ nguyên liệu nấu ăn mua sắm đến yến hội bố trí, từ tân khách tiếp đãi được nô bộ căn bài, mặc cho cái nào tiểu tiết ra chỗ sơ suất, ngươi Dương đại chấp sự mặt mũi đều sẽ mất hết. Ta từ sớm bận đến muộn, cơm không để ý tới ăn, nước không để ý tới uống. Ban đêm nằm dài trên giường, trong đầu còn tại suy nghĩ chuyện gì làm xong, chuyện gì còn chưa giao thầy mặt tinh tưởng. Ta khổ cực như vậy, lúc nào hướng ngươi phàn nàn qua một câu. Tiểu Thanh Mai thúc thít, nước mắt chảy được càng dữ tợn. Hả, hiện tại ngươi có rồi người mới, liền trướng mắt ta rồi. Ta nói nàng cái gì nha, ngươi liền đau lòng, ngươi liền gõ ta. Thanh Mai nhặt lên tay áo, hung hăng lau nước mắt, nghẹn ngào nước nở. Thành rồi, ta vậy không ý kiến mắt của ngươi, đến mai trước kia ta trở về Phượng Hoàng Sơn Trang. Ngươi nếu là chê ta đi được mượn, ta hiện tại liền thu thập đồ vật, trong đêm xéo đi. Dương Sán cái nào trải qua loại chiến trận này, xem xét Thanh Mai khóc đến như thế bị quất, tâm lập tức liền mềm nhũn. Lại nghe nàng dạng này móc tim móc phổi thổ lộ hết, mới ý thức tới mình quả thật đột ngột hơi cảm thụ của nàng. Dương Sán bận bịu một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, ấm giọng thì thầm làm dịu. Ai nha, ngươi xem một chút ngươi, làm cái gì vậy nha? Ta cái này không phải cũng không nói gì lời nói nặng nha, chính là thuận miệng căn dặn một câu. Sợ ngươi nhiều nghĩ, kết quả ngược lại nhường ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn vô vỗ Thanh Mai lưng, ngữ khí càng phát ra ôn nhu. Buôn bán chuyện này, ta không biết, ngươi cũng không phải rất hiểu, đúng không? Vậy chúng ta liền để người biết đi làm chứ sao? Ta biết rõ ngươi không có làm cái gì đi quá giới hạn sự, cũng biết ngươi sẽ không cố ý nhằm vào Nhật Na. Ta chính là nghĩ đến nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, đừng để nhân gia cảm thấy sợ chúng ta nơi để phòng nàng. Dương Sán dừng một chút, lại khẽ cười nói, muốn nói tín nhiệm, trong phủ ai có thể so ra mà vượt ngươi nha. Trong phủ quản mục, chìa khóa đều là giao cho ngươi trông coi, ta một ngày ba bữa đều là ngươi an bài. Ngươi nghĩ hạ độc chết ta đều chỉ là động động miệng nhi sự, ta còn không đủ tín nhiệm ngươi nha. Thanh Mai nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, chợt cảm thấy có điểm không nhịn được, lại tranh thủ thời gian kéo căng lên khuôn mặt. Liên nên hạ độc chết ngươi, lại chọc ta ngày mai sẽ hạ độc chết ngươi. Tiểu Thanh Mai tiểu sân tránh ra Dương Sán tay, một thanh bưng lên trên bàn ly kia rót đầy rượu đỏ. Nàng ngẩng mặt lên nhi, không chút do dự uống một hơi cạn sạch, sặc phải ho khan tấu vài tiếng. Dương Sán giúp nàng vỗ nhẹ phía sau lưng, cười nói, không tức giận a. Ngươi vất vả, ta đương nhiên biết rồi, ta đều nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng a. Mắt thấy Thanh Mai sắc mặt dần dần hòa hoãn, Dương Sán nhãn châu xoay động, lại thật dài thở dài, trong giọng nói mang lên mấy phần cố ý mỏi mệt. Ta biết, rất nhiều chuyện đều đặt ở ngươi trên vai, ngươi rất mệt mỏi, nhưng ta, sao lại không phải đâu. Dương Sán đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, hai tay chống lấy cái chán, một bộ mệt mỏi trong lòng tụy bộ dáng. Ta lúc đầu nghĩ đến, dựa vào cùng Vu Thừa Nghiệp kia đoạn hương hòa tình, coi như không làm được một khách, Vu gia cũng có thể cho ta một cái an ổn an trí, cả đời này không sóng không gió qua xuống dưới cũng liền thôi. Nhưng mà ai biết, từ khi cuốn vào Vu Tát hai nhà phân tranh, ta cái này trên cổ chẳng khác nào là chống một cây đao, loại kia lúc nào cũng có thể rơi đầu hoảng sợ run rẩy, ngươi hiểu không? Hắn lắc đầu, khắp khuôn mặt là buồn vô cớ, người ở bên ngoài xem ra, ta giống như mỗi ngày đều rất nhàn nhã, đơn giản là nên đón mang đến, uống rượu làm vui. Nhưng bọn hắn nào biết được, vụ trộm có bao nhiêu người đang tính kế ta, nghĩ làm cho ta vào chỗ chết, ta ngay cả đi ngủ đều không an ổn à. Chúng ta hiện tại mưu đồ sự tình lớn bao nhiêu, ngươi cũng biết. Một khi sự bại, chiến chi có lẽ còn có đường sống, ta lại nhất định có sống. Ngươi cho rằng ta hiện tại trôi qua rất dễ dàng sao? Dương Sán thanh âm bên trong mang lên mấy phần mỏi mệt cùng chua xót, phản phất góp nhặt thật lâu bị quất, rốt cuộc tìm được thổ lộ hết cơ hội. Ta cho nên coi trọng như vậy như na, muốn thông qua làm ăn đem chi trưởng các quản sự cùng chúng ta buộc cùng một chỗ. Chính là nghĩ lớn mạnh chính mình lực lượng, tốt có năng lực ứng đối tương lai nguy cơ. Không phải, làm ăn này một khi bồi, chúng ta cũng không đủ thực lực, nửa năm sau. Nửa năm sau chờ đợi chúng ta là cái gì, ngươi nghĩ qua sao? Dương Sán ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy đau đớn. Ngươi biết một người cả ngày nghĩ đến nửa năm sau có thể sẽ chết, đó là một loại tâm tình gì sao? Thanh Mai động dung, trong lòng ủy khuất lập tức bị đau lòng thay thế, thậm chí còn có rồi mấy phần hổ thẹn. Lúc trước nếu không phải các nàng chủ tớ, Dương Sán cũng sẽ không bị cuốn vào cuộc phân tranh này, càng sẽ không đứng trước bây giờ nguy cơ. Nói cho cùng, chuyện này vẫn là các nàng làm liên lụy tới hắn. Bởi vì vừa rồi được mạnh một chén rượu nho, Thanh Mai Tuyết Ngọc giống như khuôn mặt nhỏ dính vào một tầng đỏ hồng, ánh mắt cũng biến thành có chút mông lung. Nàng nhịn không được đi đến Dương Sán trước người, nhẹ nhàng co kéo ống tay áo của hắn, thanh âm mang theo vài phần áy náy cùng ỉ lại mềm nhuyễn. Lao ra, ngươi đừng thương tâm. Là ta không tốt, ta không nên nghĩ như vậy ngươi, không nên hiểu lầm ngươi. Dương Sán cảm nhận được Thanh Mai thái độ mềm hóa, khóe miệng lặng yên câu lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể bắt giữ. Hắn cấp tốc khôi phục bộ kia vẻ mặt thống khổ, đứng người lên, nhẹ nhàng đem Thanh Mai ôm vào trong ngực, nhẹ vỗ về vai của nàng, ngựa khí càng phát ra ôn nhu. Ta biết, ngươi cũng là vì ta tốt, chỉ là có đôi khi dễ dàng suy nghĩ lung tung. Về sau cũng không nên còn như vậy, Nhật Na coi là gì chứ? Trong lòng ta, ngươi mới là trọng yếu nhất, ta đương nhiên tín nhiệm nhất ngươi nhà. Ừm. Thanh Mai tâm bị cái này dấu ngon dấu ngọt triệt để hòa tan, sở hữu ủy khuất cùng bất mãn đều tan thành mây khói. Nàng ngẩng đầu nhìn Dương Sán, đôi mắt bên trong tràn đầy ỉ lại cùng ngượng ngùng, gương mặt dán tại lồng ngực của hắn, có thể cảm nhận được rõ ràng tim của hắn đập. Dương Sán nhìn xem nàng hồn nhiên bộ dáng, không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi, kềm nén không được nữa trong lòng rung động, đột nhiên túi lầu xuống, hôn lên nàng kia giống hạnh mức giống như kiểu nộn ngọt ngào môi. Thanh Mai toàn thân cứng đờ, dưới hai tay ý thức đẩy tại Dương Sán ngực, muốn tránh thoát, có thể kia lực đạo lại mềm đến giống đông. Một lát sau, nàng liền triệt để bỏ qua chống cự, đầu tiên là chậm rãi nhắm mắt lại, chậm rãi hất cằm lên, nên hợp nụ hôn của hắn. Tiếp đó, đôi cánh tay nhẹ nhàng quấn lên Dương Sán cổ mặc cho hắn tùy ý đòi lấy. Ý loạn tình mê bên trong, Dương Sán chặn ngang đưa nàng ôm lấy, Thanh Mai dịu dàng ngoan ngoãn tựa ở trong ngực của hắn, cảm thụ được hắn hữu lực cánh tay. Dương Sán ôm nàng, xuyên qua phòng khách cửa nhỏ, đi vào phòng ngủ của mình. Thằng đến bị đặt ở mềm mại trên giường, Thanh Mai mới đột nhiên giật mình không ổn, gương mặt đỏ bừng, muốn dãy rủa lấy ngồi dậy. Nhưng Dương Sán sớm đã thuận tay từ kim câu bên trên buông xuống màn che, màu tím nhạt màn che chậm rãi rơi xuống, đem hai người cùng ngoại giới ngăn cách ra. Đạo kia màn che phảng phất có được ma lực kỳ dị, một khi rơi xuống, Thanh Mai dãy rủa liền không còn khí lực. Mập mờ khí tức tại màn che bên trong tràn ngập ra. Màn che run rẩy, đem cái này đêm đầu hạ nổi bật lên phá lệ triền miên. Chương 98, dạ chiến, 1, chương 98, dạ chiến, 1, cạch 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 cạch. Tiếng vó ngựa dồn dập như là dày đặc nhịp trống, phá vỡ lung thượng đồng hoang đêm hè yên lặng. Bóng đêm đậm đặc như mực, chỉ có nơi xa mấy quả sơ tinh ở chân trời lấp lóe, miễn cưỡng phát họa ra đồng hoang phập phồng hình dáng. Vu Kiêu Báo ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa, màn xe bị gió thổi được hơi rung nhẹ, lộ ra hắn càng cứng bên mặt. Xe ngựa xung quanh có gần 20 tên thủ hạ cưỡi tuấn mã, trong tay giơ cao lên bó đuốc. Màu vỏ quýt hỏa diễm tại trong gió đêm toát ra, đem mọi người cái bóng kéo đến lúc dài lúc ngắn. Một đoàn người chính dọc theo gập ghềnh đồng hoang tiểu lộ phi nhẹ lấy. Đội ngũ phía trước nhất là kia hai cái dẫn đường thợ săn. Hai người kia đều là 50 tuổi trên dưới tuổi tác, da rẻ bị hàng năm dầm mưa dại nắng nhuộm thành màu nâu đậm, trên mặt hiện đầy khe danh tung hoành nếp gấp, hai tay thô ráp được như là vỏ cây giả, đốt ngón tay thô to, lòng bàn tay hiện đầy thật dày vết chai. Vừa nhìn liền biết bọn hắn là lâu dài tại núi rừng cùng trong hoang nguyên buôn ba, dựa vào đi săn mà sống tay già đời. Bọn hắn đối con đường này quen thuộc tại tâm, cho dù tại trong đêm đen, cũng dám mang theo đội ngũ nhẹ như vậy chỉ, không chút nào sợ mất phương hướng. Hai vị này dẫn đường là Vu Kiêu Báo người từ Phong An Trang thuê đến. Mỗi đến chỗ ngã ba, hai người liền sẽ tung người xuống ngựa, đánh lấy bó đuốc ngồi xổm trên mặt đất, tỉ mỉ xem xét mặt đất vết tích, hoặc là phân biệt dấu vó ngựa sâu cạn cùng hướng, hoặc là quan sát bị giẫm đạp cỏ cây bốn con phương hướng, thậm chí ngay cả con ngựa lưu lại mới mẹ phân và nước tiểu đều không buông tha. Bằng vào những này nhỏ xíu manh mối, bọn hắn luôn có thể cấp tốc đánh giá ra phương hướng chính xác, tùy tiện tìm tới bạt lực mặt cùng chọc đầu chuẩn tà một đoàn người lưu lại tung tích. Nhìn xem hai người động tác thuần thục, Vu Kiêu Báo trong lòng tin không nhịn được tăng nhiều. Hắn rèm xe bên lên, ánh mắt rơi vào hai vị thợ săn trên thân, âm thầm suy nghĩ, hai cái này thợ săn quả nhiên có chút bản sự, có bọn họ đuổi kịp chọc đầu chuẩn ta bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần ta có thể bắt lấy cơ hội lần này, nói không chừng liền có thể lôi kéo bọn hắn làm việc cho ta, cũng làm cho những cái kia mắt chó coi thường người khác trang chủ các quản sự nhìn xem, ta Vu Kiêu Báo cũng không phải cái vô năng bao cỏ. Nhưng hắn không biết là, hai vị này nhìn như thông thường thợ săn giả, bọn hắn đều họ Kháng. Một người tên là Cang Kim Hổ, một người tên là Cang Kim Lang, hai người chính là Phong An Trang bộ khúc trưởng Kháng Chính Dương Tứ Túc cùng Lục Túc. Lần này làm thuê tại Vu Kiêu Báo, bất quá là Dương Sán tỉ mỉ bày ra một cái bẫy. Đương nhiên, Dương Sán không phải đặc biệt nhằm vào báo Tam gia bố trí cục diện, mà là bất luận cái gì một cố muốn đuổi kịp người tiên ti thế lực, đều sẽ trùng hợp gặp được như thế hai cái thợ săn. Long Chan đầy cho là mình nắm trong tay toàn cục Vu Kiêu Báo, cứ như vậy bị Dương Sán cố ý đưa cho hắn một hổ một sói năm cái mũi, từng bước một hướng phía Dương Sán sớm đã dự thiết tốt phương hướng đi đến. Tam gia, bọn hắn ở chỗ này chuyển hướng. Tỉ mỉ thăm dò mặt đất Cang Kim Hổ đột nhiên cao giọng hô. Hắn đánh lấy bó đuốc, đem mặt đất chiếu sáng, chỉ vào một nơi rõ ràng dấu vó ngựa, đối sau lưng Vu Kiêu Báo nói, nhìn cái này tươi mới dấu vó ngựa, còn có bên cạnh bị dẫm đổ bụi cỏ, bọn hắn không có hướng Thiên Thủy Thành phương hướng đi, ngược lại hướng tây bên cạnh trong cánh đồng hoang vu đi. Từ dấu móng số lượng đến xem, chỉ ít có mấy chục con ngựa, hẳn là bạt lực mặt cùng chọc đầu chuẩn ta người. Vu Kiêu Báo vội vàng từ trên xe ngựa nhô đầu ra, thuận Cang Kim Hổ chỉ phương hướng nhìn lại. Ánh lửa bên dưới, trên mặt đất dấu vó ngựa có thể thấy rõ ràng, bùn đất còn mang theo ướt át ánh sáng lộng lẫy, hiển nhiên là vừa lưu lại không lâu. Hắn nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chạy hướng tây rồi. Bọn hắn đặt vào gần đường không đi, vòng qua hoang nguyên này tới làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn trực tiếp về bộ lạc của bọn hắn? Mẹ nó, kia vòng qua chỗ này tới làm gì? Đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Báo ra, vậy chúng ta còn truy không truy? Bên cạnh tùy tùng gặp hắn do dự, liền vội vàng hỏi. Truy? Làm sao không truy? Vu Kiêu Báo đông nhiên cắn răng một cái, hai người bọn họ nhóm người vốn là có mâu thuẫn, bây giờ cũng đều hướng hoang nguyên này đến, một khi đụng tới, tất nhiên sẽ ra tay đánh nhau. Cái này người hòa giải, ta báo ra đương định. Cang Kim Hổ cùng Cang Kim Lang liếc nhau, bất động thanh sắc ứng tiếng phải một lần nữa trở mình lên ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, dẫn đầu hướng phía dấu vó ngựa kéo dài phương hướng chạy đi. Vu Kiêu Báo các tùy tùng lập tức che chở xe ngựa, theo thật sát ở phía sau. Tiếng chân lần nữa tại yên tĩnh trên cánh đồng hoang vang lên, phá vỡ đêm hè yên tĩnh. Cùng lúc đó, tại Thương Lang Hạp phụ cận trên cánh đồng hoang, một mảnh bị người vì bình định bụi cỏ địa, thành rồi bạt lực mạt một đoàn người lâm thời nghỉ ngơi điểm. Đầu mùa hè bụi cỏ mọc tràn đầy, đã sắp ngang eo cao, bị giẫm đổ sau trải trên mặt đất, mềm mại được như là thiên nhiên nệm êm. Hay hơn chính là, bụi cỏ bản thân mang theo nhàn nhạt mùi cỏ thơm nhi, là thiên nhiên khu muối thuốc, cho dù không dùng nhóm lửa bụi cỏ, cũng không có con muỗi dám tới gần. Bạt lực mạt nằm ngửa tại mềm mại bụi cỏ bên trên, đầu gối lên hai cánh tay, ánh mắt nhìn qua đêm đen như mực không, ánh mắt bên trong tràn đầy bực bội. Bọn hắn từ Phong An Trang đi ra quá mức vội vàng, đã không mang đầy đủ nước, cũng không còn chuẩn bị đồ ăn, giờ phút này sớm đã bụng đói kêu vang, đói bụng được kêu lên ù ù. Đại thủ lĩnh, ăn làm đến rồi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận hưng phấn tiếng hô hoán. Bạt lực mạt đội vàng ngồi dậy, chỉ thấy mấy tộc nhân hào hứng từ đằng xa chạy tới, trong tay riêng phần mình dẫn theo con mồi. Có dẫn theo to mọng gà rừng, có ôm thỏ rừng, còn có một cái dáng người khôi ngô hán tử, trên vai khiêng một con hình thể không nhỏ linh dương, xem xét cũng rất có phân lượng. Bạt lực mạt vui mừng quá đỗi, liền vội vàng đứng lên nên đón tiếp lấy, trong giọng nói mang theo vội vàng. Quá tốt rồi. Nhanh. Nhanh đi bên dòng suối xử lý, nhóm lửa thịt nướng. Lao tử đều đói bụng lắm. Các tộc nhân lập tức công việc lu bù lên, có người dẫn theo con mồi chạy đến cách đó không xa bên dòng suối nhỏ, dùng sắc bén loan đao lột ra, thanh lý nội tạng. Có người thì khắp nơi lục tìm khô ráo nhánh cây, xếp thành củi trồng. Còn có người phụ trách múc nước, chuẩn bị thanh tẩy con mồi. Không bao lâu, đống lửa liền bị nhóm lửa, màu vỏ quýt hỏa diễm phóng lên tận trời, đem xung quanh chiếu sáng. Thiêu đốt loại thịt tư tư thành băng lên, nồng nặc mùi thịt rất nhanh tràn ngập ra, tại trong gió đêm phiêu tán, câu dẫn người ta thèm ăn nhỏ dãi. Vạn Lực Mạt không có chút nào lo lắng ánh lửa sẽ dẫn tới địch nhân. Hắn thấy, mình mới là trận này truy đuổi kẻ săn mồi mà không phải con mồi, căn bản không cần e ngại. Huống chi, Vũ Duệ đám người kia tất nhiên tiến vào sân gốc, trong thời gian ngắn tuyệt sẽ không ra tới, chẳng lẽ còn có thể nửa đêm chạy ra miệng núi, xem xét bên ngoài có hay không ánh lửa sao? Hắn yên lòng ngồi ở bên đống lửa chờ đợi lấy thịt nướng chín mọng, không có chút nào phát giác được nguy hiểm ngay tại lặng yên tới gần. Mà ở một dặm địa chi bên ngoài rậm rạp trong bụi cỏ, trong đầu chuẩn tà chính mang theo thủ hạ tiềm phục tại nơi đó. Dạ Phong nhẹ nhàng thổi qua, đem thịt nướng mùi thơm đưa đến bọn hắn chót mũi, câu được đám người bụng kêu lên đùng đùng. Trong đầu chuẩn tà nuốt ngụm nước bọt, đè xuống trong lòng đói khát, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa bên đống lửa Bạt Lực Mạt một bọn người, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hắn hạ giọng, đối bên cạnh tùy tùng hạ lệnh, người sở hữu nghe, lập tức tản ra, từ ba phương hướng đem bọn hắn bao vây lại. Một hồi ta động thủ trước, ta một bắn tên, các ngươi liền lập tức bắn tên, không muốn cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Tuân mệnh. Trái phải hai tên tùy tùng cùng kêu lên ứng tiếng, lập tức riêng phần mình dẫn đầu mấy người, lặng yên không một tiếng động hướng hai bên tản ra. Bọn hắn lấy ba mặt bao vây tư thái, chậm rãi hướng phía đống lửa phương hướng tới gần. Bọn họ bước chân rất nhẹ, đặt ở mềm mại trên đồng cỏ, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm, như là trong bóng đêm u linh. Bên đống lửa nhổ lực bộ tộc người, giờ phút này đang chìm ngâm ở sắp hưởng dụng thức ăn ngon trong vui sướng, không có chút nào phát giác được nguy hiểm tới gần. Thẳng đến một chi mũi tên lông vũ như là như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, tinh chuẩn địa động xuyên qua một cái chính ngước cổ uống rượu nổ lực tộc nhân hết hầu. Tộc nhân kia rượu trong tay túi ba rơi trên mặt đất, rượu dịch vãi đầy mặt đất. Hắn thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng, liền che lấy cổ ngã trên mặt đất, máu tươi từ khe hở bên trong nào ạt chảy ra. Chương 98, dạ chiến 2, chương 98, dạ chiến 2, bán tên. Trong đầu chuẩn tà tiếng hét lớn ngay sau đó truyền đến. Sảng, sảng, ào ào. Mười mấy chi mũi tên lông vũ đồng thời bắn ra, như là dày đặc như mưa rơi bạch phá bầu trời đêm, hướng phía bên đống lửa nổ lực bộ tộc người vào tới. Bóng đêm mặc dù ảnh hưởng tiện thuật chính xác, nhưng mười mấy mũi tiễn vũ vẫn như cũ tạo thành không nhỏ sát thương. Nháy mắt liền có 6-7 tên nổ lực bộ tộc người hoặc chết hoặc bị thương, tiếng kêu thảm thiết tại trên cánh đồng hoang vang lên. Nổ lực bộ tộc người lâu dài tại thảo nguyên bên trên sinh hoạt, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Đột nhiên xuất hiện tập kích mặc dù để bọn hắn có chút bối rối, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Còn sống tộc nhân ngay lập tức ngã nhào xuống đất, hướng phía hai bên trái phải bỗng nhiên lăn đi, tránh đi đến tiếp sau mưa tên. Lập tức bọn hắn liền phủ phục trên đồng cỏ, cảnh giác nhìn về phía mưa tên phóng tới phương hướng, trong tay nắm thật chặt luôn đao, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đến như những cái kia bị thương tộc nhân, bọn hắn tạm thời không để ý tới cứu viện, chỉ có thể trước cam đoan an toàn của mình. Giết, không cho phép thả đi một cái. Trong đầu chuẩn tà thấy mưa tên có hiệu quả, lập tức rút ra bên hông luôn đao, giống giận dẫn đầu thủ hạ xuống tới. Một phen mưa tên đã đánh ngã gần 1/3 địch nhân, giờ phút này chính là thừa thắng xông lên thời cơ tốt. Hiện tại chỉ cần quyết đoán xuất kích, nói không chừng liền có thể đem nổ lực độ người toàn diện tại đây. Là các ngươi, chọc đầu bộ đồ chó chết. Bạt Lực Mạt nhìn xem xông tới chọc đầu chuẩn tà, tức giận đến hai mắt trợn lên, răng nanh cắn được ha ha rung động. Hắn trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ, ta đối đãi ngươi như quý khách, rượu ngon thịt ngon chiêu đãi, ngươi ném đi đồ vật, ta còn phát động tộc nhân giúp ngươi tìm kiếm, kết quả ngươi vậy mà trái lại muốn đẩy ta vào chỗ chết. Súc sinh a, con mẹ nó súc sinh a. Bạt Lực Mạt đau lòng nhức óc, cơ hồ điên cuồng hơn rồi. Hắn giờ phút này chỗ nào vẫn không rõ chọc đầu chuẩn tà tâm tư. Căn bản chính là muốn nhân cơ hội chiếm đoạt bộ lạc của hắn, cướp đoạt bò dê của hắn cùng địa bàn. Chọc đầu chuẩn tà, lão tử liều mạng với ngươi. Bạt Lực Mạt nổi giận gầm lên một tiếng, giống một đầu bị chọc giận hùng sư, gơ lo nào, giống như điên hướng phía chọc đầu chuẩn tà xung tới. Chọc đầu chuẩn tà cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, vung đao nên đón tiếp lấy. Đưa một tiếng vang dọn, hai thanh loan đao trên không trung va chạm, đốm lửa vang khắp nơi. Hai nhóm người nháy mắt chém giết cùng một chỗ, trường đao va chạm thanh thúy tiếng vang, tộc nhân tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, chiến mã tê minh thanh đan vào một chỗ, tại yên tĩnh trên cánh đồng hoang quanh quẩn. Phá vỡ đêm hè an ninh. Trong đầu chuẩn tà thủ hạ đã sớm chuẩn bị, lại chiếm cứ tiên cơ, Song Vương vừa mới giao thủ, liền chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Bạt Lực Mạt tộc nhân mặc dù ra sức chống cự, liều chết phản kích, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, tăng thêm ngay từ đầu liền tổn thất không ít nhân thủ, dần dần rơi vào rồi hạ phong, từng cái ngã trong vũng máu. Bạt Lực Mạt nhìn mình tộc nhân không ngừng đổ xuống, trong mắt hiện đầy tơ máu, phẫn nộ trong lòng cùng tuyệt vọng xen lẫn. Hắn biết rõ, còn tiếp tục như vậy, tất cả mọi người sẽ chết ở đây, trong đầu chuẩn tà âm như cũng sẽ đạt được. Hắn không thể để cho đối phương toàn nguyện. Đại gia nghe, tứ tán chạy trốn, có thể chạy trốn một cái tính một cái. Trở về báo tin, Bạt Lực Mạt dùng hết lực khí toàn thân, cao giọng hô. Hô xong, hắn đột nhiên vung đao, hướng phía chọc đầu chuẩn tà chặt liên tiếp ba đao, đao thế tấn mãnh, làm cho chọc đầu chuẩn tà liên tiếp lui về phía sau, một cái lảo đảo suýt nữa ngã xuống. Thừa dịp cái này cái hở, Bạt Lực Mạt lập tức quay đầu, hướng phía cách đó không xa một tấc đã rỡ xuống yên ngựa tuấn mã chạy đi. Hắn nhất định phải sống sót, chỉ có sống sót mới có thể vì chết đi tộc nhân báo thù, tài năng ngăn cản chọc đầu chuẩn tà âm mưu. Ngăn hắn lại, giết hắn. Không cho phép thả đi một cái. Trong đầu chuẩn tà ổn định thân hình, thấy Bạt Lực Mạt muốn chạy trốn, lập tức giống giận đuổi theo, bọn thủ hạ vậy ào ào dục ngựa đuổi theo. Một trận thảm thiết vật lộn chiến, như vậy biến thành thiên về một bên truy kích và tiêu diệt chiến, ba bốn chọc đầu tộc nhân cưỡi ngựa, hợp lực vây đuổi một cái chạy trối chết nổ lực bộ tộc người. Trên cánh đồng hoang khắp nơi đều là chạy trốn bóng người cùng truy sát hò hét. Nguyên bản yên tĩnh đồng hoang, bị trận này chém giết bay đến gà chó không yên, cả kinh nghỉ lại tại trong bụi cỏ dã chim ào ào vỗ cánh chạy trốn, biến mất ở giữa bầu trời đêm đen kịt. Bóng đêm dần dần rút đi, chân trời nổi lên một vệt nhàn nhạt màu trắng bạc, ánh sáng yếu ớt một chút xíu xua tan hắc ám, chiếu sáng đồng hoang. Xa xa dãy núi tại nắng sớm bên trong dần dần hiện lộ ra rõ ràng hình dáng, liên miên chập trùng, như là muốn thức tỉnh cự thú. Dậy sớm chim chóc bắt đầu ở không trung xoay quanh, phát ra thanh thúy kêu to, phá vất tại vì trận này thảm thiết chém giết thương tiếp. Đột nhiên, một vòng hồng nhật từ đông phương đường chân trời dâng lên mà ra, ánh mặt trời vàng chói nháy mắt rải đầy đồng hoang, đem trọn phiến đại địa nhuộm thành ấm áp màu vỏ quýt. Ở mảnh này đã từng cháy lên đống lửa bụi cỏ địa, giờ phút này lộ ra phá lệ lộn xộn cùng thảm liệt, từng cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, có mở to trống rông con mắt, trên mặt còn lưu lại trước khi chết sợ hãi cùng không cam lòng. Có nắm chặt trong tay loan đao, đốt ngón tay trắng bệch, cho dù chết đi, vậy duy trì chiến đấu tư thái. Máu tươi thẩm thấu dưới chân thổ địa, tại năng sớm chiếu rọi, bày biện ra một loại quỷ dị mà chướng mắt màu đỏ sậm, cùng xung quanh sinh cơ bừng bừng màu lục bụi cỏ tạo thành chênh lệch rõ ràng, lộ ra nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Trên cánh đồng hoang dâng lên mà ra chiều dương, vượt qua dương phủ tường cao, xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, ôn nhu vẩy vào phòng ngủ mềm mại trên mặt áo ngủ bằng gấm, lưu lại một phiến loang lổ loẹt loẹt quang ảnh. Trên mặt áo ngủ bằng gấm thêu lên triền chi sen đường vân, tại ánh mặt trời chiếu rọi, phảng phất sống lại, hiện ra nhàn nhạt sáng bóng. Thanh Mai chậm rãi mở ra nhập nhèm mắt hạnh, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ mấy lần. Nàng giật giật thân thể, chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân, giống như là bị mở ra bình thường, ngay cả đưa tay khí lực đều có chút không đủ. Trong đầu không tự chủ được hiện ra ngày đó nhà mình cô nương dậy sớm lúc cổ quái dáng đi, gương mặt của nàng nháy mắt nóng lên. Nguyên lai, nữ nhi ra lần thứ nhất, thật sự sẽ như vậy khiến người khó quên lại chật vật. Nàng nhẹ nhàng giật giật ngón tay, đêm qua các loại hình tượng giống như nước thủy triều sông lên đầu. Ôn nhu hôn, hữu lực cánh tay, trầm thấp thì thầm, còn có nàng bối rối cùng e lệ. Lúc này, nàng cảm giác một cô nóng rực hô hấp phun tại nàng trên gáy, Thanh Mai thân thể nháy mắt cứng đờ, động cũng không dám động. Trái tim phanh phanh nhảy không ngừng, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng sau lưng nam tử ấm áp nhiệt độ cơ thể, còn có hắn khoác lên bên hông mình cánh tay. Kia lực đạo không tính nặng, lại mang theo một loại khiến người an tâm trưởng không cảm giác. Qua hồi lâu, Thanh Mai phát giác được sau lưng Dương Sán không có động tĩnh, hô hấp vậy đều bình ổn, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước hết thân thể. Nàng trước nhẹ nhàng tránh ra Dương Sán giáng chặt, sau đó chậm rãi xoay người lại, đối mặt với Dương Sán ngủ nhan. Nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ, vừa lúc rơi vào Dương Sán trên mặt. Ngày bình thường có vẻ hơi sắc bén ngũ quan, tại nhu hòa nắng sớm bên trong, đường cong trở nên phá lệ ôn nhuận. Lông mi của hắn rất dài, sống mũi cao thẳng thẳng tắp, bờ môi có chút nhấp, khóe miệng tựa hồ còn mang theo một tia nụ cười như có như không, hoàn toàn không có ngày bình thường xử lý công việc lúc nghiêm túc cùng xa cách. Thanh Mai tâm đống nhiên thực tế lại, đã từng những cái kia đối tương lai thất vọng, đối với mình thân phận lo lắng, còn có đối nhiệt na đám người đề phòng, giờ phút này đều đã tan thành mây khói, trong lòng chỉ còn lại tràn đầy ngọt ngào cùng an ổn. Nàng nhịn không được vươn tay, muốn đụng vào Dương Sán gương mặt. Có thể tay của nàng vừa rối đến một nửa, Dương Sán đột nhiên mở mắt. Thanh Mai tay như bị phỏng bình thường, siêu một cái lùi về trong cầm bị. Nàng chăm chú nắm chặt góc chăn, quần gương mặt có thể nhỏ ra huyết. Dương Sán nhìn xem nàng cặp kia đầu tiên là hốt hoảng muốn nhắm lại, lại không thể không lúng túng mở ra con mắt, đáy mắt lóe qua mỉm cười, buồn cười mà nói, tỉnh rồi. Thân thể còn đau không? Hắn cũng không có quên, cô gái nhỏ này trong đêm qua thế nhưng là càng không ngừng hô đau 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 giống con bị hoảng sợ thú nhỏ. Nàng càng không ngừng rụt lại, trốn tránh, lóe, chân trượt giống con cá trạch, phí đi hắn thật lớn khí lực mới bắt được. Thanh Mai nghe vậy, nhịn không được chép miệng, vốn định giả trang ra một bộ ủy khuất bộ dáng đến vung cái kiểu, có thể lời đến quẹ miệng, làm thế nào vậy trang không ra. Thế là, thẹn quá thành giận nàng dứt khoát nhào tới trước một cái, đem mặt vùi vào Dương Sán trong ngực, ôm thật chặt hắn eo, thanh âm buồn buồn, không, không thế nào đâu. Ngươi xem, ta cứ nói đi, nhịn một lần là tốt rồi. Dương Sán cười vỗ vỗ lưng của nàng, ngựa khí mang theo vài phần trêu chọc, nhưng lại tràn đầy thương yêu. Thanh Mai tại bộ ngực hắn nhẹ nhàng đập một cái, gắt giọng, ngươi chính là cái đại lừa gạt. Hôm qua tại trong khách sảnh, giả bộ gọi là một cái vô cùng thê thảm. Nhân gia đã muốn an ủi ngươi vừa đưa ra lấy, thế nào biết, liền bị ngươi an ủi đến trên giường đi. Ai nha, đây không phải là nước chảy thành sông nha. Dương Sán đưa nàng ôm càng chặt hơn chút, một cái tay nhẹ nhàng vuốt nàng nhu thuận tóc dài, giống trấn an mèo con bình thường. Dương Sán ôn nhu dụ dỗ nói, ngươi vừa trải nghiệm nhân sự, thân thể hoàn hư, thong thả lên. Một hồi ta để bếp dưới chuẩn bị cho ngươi chút sữa dê bồi bổ thân thể. Ta không muốn. Nhớ tới kia mùi mùi vị, Tiểu Thanh Mai liền có chút buồn nôn. Thanh Mai ôm chặt Dương Sán, hồn nhiên nói, ta không tầm thường, ngươi cũng không cho lên. Ta liền muốn ngươi nhiều ôm ta một cái. Chương 99, đúng dịp không phải, 1, chương 99, đúng dịp không phải, 1, chiều dương như là bị đánh nát giấy thép vàng, từng điểm một phá vỡ sáng sớm tràn ngập tại giữa sơn cốc sương mù. Tia sáng nghiêng nghiêng vẩy xuống tại sơn cốc mỗi một tấc đất bên trên, đem trên vách đá những cái kia rải rác đá vụn đều nhuộm thành ấm áp kim sắc. Trong sơn cốc, Vũ Duệ thủ hạ nhóm ngay tại đều đâu vào đấy vận chuyển mang giáp trụ. Những cái kia do tinh thiết tỉ mỉ chế tạo hai hang khải, tại ánh mặt trời chiếu rọi, hiện ra lạnh lẽo cứng rắn mà ánh sáng chói mắt. Mảnh giáp biên giới rèn luyện được cực kỳ bóng loáng, nhưng như cũng khó nén hắn ác liệt cảm nhận. Mảnh giáp cùng mảnh giáp va chạm lúc sẽ phát ra thanh thúy loảng xoảng âm thanh. Vũ Duệ đứng ở một bên, chỉ cảm thấy thanh âm này phá lệ êm tai, so bất luận cái gì tỉ mỉ viết lên âm nhạc cũng phải làm cho hắn tâm động. Các bộ hạ động tác mười phần lưu loát, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem giáp trụ từng kiện ngựa lên xe ngựa, rất sợ không cẩn thận hư hại cái này chân quý trang bị. Giáp vai vững vàng đặt ở giáp ngực bên trên, nẹp chân chỉnh tề sắp lấy bao cổ tay, mỗi một tầng đều trải được kín kẽ, chỉnh chỉnh tề tề, không có một tia nghiêng lệch. Bọn hắn còn cố ý tại mảnh giáp ở giữa trên nệm mềm mại bài bố, phòng ngựa xe ngựa đang hành xử quá trình bên trong sốc này, ma hoa giáp mặt. Cái này 100 bộ tinh tiết giáp hai mảnh sức nặng quả thực không nhẹ, cho dù mở ra trồng trang, cũng được đổ đầy 3 chiếc nửa xe ngựa. Bây giờ bọn hắn sớm chuẩn bị 4 chiếc xe ngựa, gánh vác xuống tới không gian dư xài, cũng có thể càng tốt mà bảo hộ giáp trụ. Nhưng dù vậy, vẫn có thể rõ ràng nhìn ra giáp trụ nặng nề. Xe ngựa bánh xe đặt ở trên mặt đất, lưu lại so bình thường sâu rất nhiều vết tích. Đồng hoang cuối cùng, hai cái làn da ngăm đen thợ săn giả, Cang Kim Hổ cùng Cang Kim Lang, chính không nhanh không chậm mang theo Vu Kiêu Báo đội ngũ chậm rãi đi về phía trước. Bọn hắn đã thành công đem nóng lòng tìm tới chọc đầu chuẩn ta cùng bạt lực mặt Vu Kiêu Báo, dắt đến rồi hắn nên xuất hiện địa phương. Vu Kiêu Báo ngồi ở trong xe ngựa, thực tế kìm nén không được nóng nảy trong lòng rồi. Trời đã sáng, trời vừa sáng, bạt lực mặt cùng chọc đầu chuẩn ta bọn hắn nhất định sẽ tiếp tục đi trở về. Cũng không biết còn có thể hay không đuổi kịp. Nhanh, nhanh lên nữa nhi. Cũng đừng làm cho bọn hắn chạy rồi. Càng nghĩ càng nôn nóng, Vu Kiêu Báo kìm nén không được, đối ngoài xe thủ hạ lớn tiếng phân phó. Vu Kiêu Báo rất gấp, mà lúc này bạt lực mạt so với hắn gấp hơn. Bạt lực mạt cúi tại không yên trên lưng ngựa, thân thể dính thật sát vào lưng ngựa, liều mạng thúc giục con ngựa chạy vọt về phía trước chạy. Hắn xông vào đến gối cao trong đùi cỏ dại, móng ngựa nâng lên bùn đất cùng cỏ dại văng tứ phía, ngưng kết tại trên lá cây rọ xương bị đùi ngựa bị đá vẩy ra lên. Bạt lực mạt nặng nề hô hấp giống phá bể, mỗi một lần hô hấp đều mang nặng nề tiếng thở dốc. Hắn cánh tay trái mang theo một đạo sâu đậm vết đao, máu tươi không ngừng từ vết thương chảy ra, đã nhuộm thấu trên người hắn màu nâu quần áo. Sau lưng, ba con tuấn mã như là tên rời cung bình thường bọc đánh mà tới. Trong đầu chuẩn ta cưỡi tại phía trước nhất lập tức, một bên chăm chú đuổi theo, một bên lớn tiếng gào thét, trong thanh âm tràn đầy hung ác. Bạt lực mạt, ngươi nhất định phải chết, xuống ngựa nhận lấy cái chết, lao tử còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Trong đầu chuẩn ta thanh âm tại trên cánh đồng hoang quanh quẩn, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Bạt lực mạt lại ngay cả không thèm để ý hắn, hắn giờ phút này có thể hay không sống sót, hắn đã không cần thiết, hắn trong lòng chỉ có một suy nghĩ, trốn về bộ lạc đi. Dù là cuối cùng vẫn là chết rồi, cũng muốn hướng bộ lạc người nói rõ ràng, hắn đến tột cùng chết bởi người nào chi thủ. Không thể để cho bản thân cứ như vậy không minh bạch chết đi. Bạt lực bộ lạc đích xác không bằng chọc đầu bộ lạc cường đại, ở mảnh này trên cánh đồng hoang, thế lực kém xa chọc đầu bộ lạc hùng hậu, nhưng bạt lực bộ lạc người cũng có được bản thân cốt khí, tuyệt không phải nhẫn nhục chịu đựng cứu non. Khoản này huyết hải thâm cửu, vô luận như thế nào đều mới báo. Chọc đầu chuẩn ta mắt thấy bạt lực mặt ở phía trước túi đến cuốn đi, dần dần hướng về thương lang hạ phụ cận bỏ chạy, trong lòng cũng là sốt ruột không thôi. Hắn biết rõ, nếu để cho bạt lực mặt thành công trốn về bộ lạc, vậy hắn đại ca muốn chiếm đoạt bạt lực bộ lạc độ khó liền sẽ đột ngột tăng. Cũng không phải nói đánh không lại, mà là tổn thất quá lớn, được không bù mất vấn đề. Thế nhưng là, nếu như không có bạt lực bộ lạc bị thôn tính, lúc trước hắn ném mất giáp trụ chịu tội liền rốt cuộc không chạy thoát rồi. Đến lúc đó, đại ca chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua hắn, coi như không giết hắn, hắn tại bộ lạc bên trong địa vị cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Nghĩ đến đây, trong đầu chuẩn ta đuổi theo tốc độ thì càng nhanh, trong mắt sát ý cũng càng dày đặc. Bạt lực mạt có thể cảm giác được một cách rõ ràng dưới hông mã lực đã dần dần mỏi mệt, không nhịn được trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn sợ rằng rất khó trốn về bộ lạc, sớm muộn sẽ bị chọc đầu chuẩn ta đuổi kịp. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy chọc đầu chuẩn ta mang theo hai cái tùy tùng, ba con ngựa hiện xếp theo hình tam giác, vẫn như cũ thật chặt theo sau lưng. Bạt lực mạt cắn răng một cái, đột nhiên một nắm chặt bờ ngựa, dưới hông dùng sức kẹp chặt bụng ngựa, thúc đẩy kia thất đã mỏi mệt không chịu nổi ngựa hướng bên cạnh góc núi bên dưới phóng đi. Vừa mới vòng qua một mảnh nham thạch to lớn, bạt lực mạt lập tức xoay người lăn xuống ngựa. Động tác của hắn cấp tốc mà nhanh nhẹn, dù là trên thân mang theo tổn thương, cũng không có mảy may chậm chạp. Đi! Bạt lực mạt khẽ quát một tiếng, đao trong tay hung hăng quất vào đuôi ngựa bên trên. Tiêu ngựa bị đau, gào rít một tiếng, dùng hết sau cùng khí lực tiếp tục hướng phía trước chạy như điên, biến mất ở phía trước trong bụi cỏ. Bạt lực mạt thừa cơ hội này, lộn nhào chui vào một bên rậm rạp cỏ tranh trong bụi rậm. Kia cỏ tranh bụi cành lá xung xuê, vừa bạn có thể đem phụ phục tại đất hắn hoàn toàn che kín. Nhưng hắn rất rõ ràng, chỉ cần chọc đầu chuẩn ta dừng lại qua loa vừa tìm, hắn liền căn bản là không có cách trở thân. Nhưng hắn hiện tại đã không có biện pháp khác, chỉ có thể đánh cược một lần rồi. Chọc đầu chuẩn ta quả nhiên không có ngừng xuống tới. Hắn mắt thấy con ngựa kia tựa hồ so vừa rồi chạy nhanh hơn một chút, trong lòng càng thêm sốt ruột, lập tức ra roi thúc ngựa đuổi theo. Trước đó bạt lực mạt một mực nằm ở trên lưng ngựa, thân thể bị lưng ngựa che cản hơn phân nửa, cho nên cái này lăn một vòng yên xuống ngựa, tại vội vàng ở giữa, trong đầu chuẩn tà thật đúng là không thấy rõ ràng. Mắt thấy ba con ngựa từ trước mặt mình lao vùn vụt mà qua, bạt lực mạt nỗi lòng lo lắng cuối cùng qua loa buông xuống. Nhưng hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức lộn nhào từ cỏ tranh trong bụi rậm chui ra ngoài, hướng về trên núi chạy tới. Hắn biết rõ, treo đeo lội suối mặc dù biết chậm hơn, sẽ tiêu hao càng nhiều thể lực, nhưng đối với hắn hiện tại tới nói, như vậy đi lại là an toàn nhất. A a a, hỗn đản. Cũng không lâu lắm, trong đầu chuẩn tà liền phát hiện bản thân bị lừa rồi. Con ngựa kia mất đi chủ nhân khống chế, đi lên trước nữa chạy rồi một trận, liền ngừng lại. Trong đầu chuẩn tà khoái mã đuổi sát, nhìn thấy trước mắt chỉ có một con ngựa không người cưỡi, mới ý thức tới mình bị lừa. Hắn tức đến xanh mét cả mặt mày, đáng chết bạt lực mạng, lao tử nếu là bắt đến ngươi, nhất định lột da của ngươi. Trong đầu chuẩn tà bỗng nhiên rìm lại dây cương, phân phó hai người thủ hạ nói, đi trở về, lục soát. Nhất định phải đem tên hỗn đản kia tìm ra. Ba người lập tức quay đầu ngựa lại, dọc theo đường cũ trở về tìm kiếm. Lần này, bọn hắn không còn dám cưỡi quá nhanh, con mắt chăm chú nhìn bên đường bụi cỏ cùng khe nham thạch khe hở, rất sợ bỏ lỡ dấu vết nào. Đúng lúc này, Vũ Duệ một đoàn người đội xe từ trong sơn cốc chậm rãi chạy ra tới. 15 cái cường tráng hán tử, từng cái thần sắc cảnh giác, tay cầm vũ khí, áp lấy 4 chiếc xe ngựa, dọc theo một đầu không quá rõ ràng dã đường, dán chân núi hướng đông mà đi. Trên xe ngựa đều cẩn thận đắp một tầng thật dày cỏ dại phía trên lại phong rắn chắc vải sơn, đem toa xe che được cực kỳ chặt chẽ. Cứ như vậy, đoàn xe của bọn hắn cùng ngay tại trở về siêu tầm chọc đầu chuẩn ta một hàng ba người, ở nơi này đầu vắng vẻ dã trên đường đụng thẳng. Trong lúc nhất thời, song phương đều ngây ngẩn cả người. Chọc đầu chuẩn ta ba người đã đuổi giết nửa đêm, trước đó lại trải nghiệm một trận chém giết, giờ phút này hình dung mười phần chật vật. Quần áo của bọn hắn bên trên dính đầy bụi đất cùng vết máu, đầu tóc rối bời không chịu nổi, khắp khuôn mặt là mỏi mệt, trong mắt còn mang theo chưa tiêu lệ khí. Mà đối diện Vũ Duệ một bọn người, lại là tinh thần sung mãn, tinh thần sung mãn. Bọn hắn trước đó một mực tại trong sơn cốc chỉnh đốn, nghỉ ngơi dưỡng sức, trên thân không có chút nào vẻ mệt mỏi. Chỉ là, trong đầu chuẩn ta ánh mắt rất nhanh liền rơi vào kia bốn chiếc trên xe ngựa, ánh mắt trở nên quái dị. Ở trong đó trang, hẳn là lúc trước hắn ném mất giáp trụ a. Để hắn lúng túng là, hắn hiện tại bên người cũng chỉ có ba người. Những bộ hạ của hắn đang đuổi giết vây quét bạt lực mặt người lúc tàn mát. Ba cái mỏi mệt không chịu nổi người, đối diện lại là 15 cái thân thể khỏe mạnh đại hán, thực lực này chênh lệch thực tế quá cách xa rồi. Chọc đầu đại nhân. Vũ Duệ nhìn thấy chọc đầu chuẩn tà, trong lòng cũng là giật mình, có loại làm chuyện xấu bị tại chỗ bắt bao kinh hoàng. Hắn cố giả bộ trấn định, hướng chọc đầu chuẩn tà lên tiếng chào hỏi. Chương 99, đúng dịp không phải, 2, chương 99, đúng dịp không phải, 2, chọc đầu chuẩn tà so với hắn càng hoảng, miệng cưỡng niết niết miệng, lộ ra một vẻ nụ cười khó coi, "À, Vũ công tử, chọc đầu đại nhân tại sao lại ở chỗ này?" "Cái này ha ha, chuẩn tà đang muốn chạy về bộ lạc đi đâu?" Chọc đầu chuẩn tà cười khan hai tiếng, hỏi ngược lại, "Vũ công tử không phải về Đại Lai thành sao, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ha ha ha, ta nói ta là đường, ngươi tin không?" Vũ Duệ vậy cười khan hai tiếng, nhìn thấy đối phương chỉ có ba người, mà lại từng cái một thân mỏi mệt, sức chiến đấu khẳng định giảm bớt đi nhiều, trong lòng của hắn đã động sát cơ. Chọc đầu chuẩn tà ngượng ngùng nói, "Tin, cũng không phải không tin, chỉ là công tử lạc đà đâu? Làm sao đội còn không thấy, ngược lại trống rông thêm ra bốn chiếc xe ngựa đến." Hắn vừa nói, một bên bất động thanh sắc đem một cái tay giấu đến sau lưng, lặng lẽ cùng hai người thủ hạ đánh lấy thủ thế. Vũ Duệ đồng dạng là một tay cầm cương, một tay chắp sau lưng, bất động thanh sắc hướng thủ hạ của mình đánh lấy thủ thế. "Ha ha, việc này nói rất dài dòng, chọc đầu đại nhân không như sau ngựa, Vu Mô cùng ngươi tỉ mỉ nói một chút." "Tốt, Vu công tử, mời." "Chọc đầu đại nhân, mời." Hai người đồng thời làm bộ muốn bịn dưới yên ngựa, ngay trong nháy mắt này, chọc đầu chuẩn tà đột nhiên một cái ẩn trong bàn đạp, thân thể cấp tốc trốn đến bụng ngựa một bên, sau đó dục ngựa hướng phía đâm nghiêng bên trong liền chạy. Vũ Duệ sớm có phòng bị, thấy thế lập tức lấy xuống bội kiếm, dục ngựa liền xông tới, trong miệng hét lớn, ngăn hắn lại. Cùng lúc đó, dây cung chiến minh thanh âm vang lên, bó mũi tên bạch phá không khí, phát ra vụ vụ tiếng vang. Từng nhanh tiến hướng phía chọc đầu chuẩn tà cùng hắn thủ hạ vào tới. Chọc đầu chuẩn tà bên người hai người phân biệt hướng về hai bên phải trái đâm nghiêng bên trong phóng đi, nhưng bất hạnh bị loạn tiên ban trúng. Bọn hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể ngã rầm trên mặt đất. Con ngựa mất đi khống chế, chân kinh chạy đi. Chọc đầu chuẩn tà nương tựa theo ẩn trong bàn đạp kỹ xảo, ngược lại là may mắn tránh thoát một vòng mưa tên. Nhưng Vũ Duệ đã giơ kiếm, ra roi thúc ngựa xung lại. Chọc đầu chuẩn tà người đơn lực ô, nào dám ham chiến. Hắn chỉ muốn mau chóng thoát khỏi Vũ Duệ truy kích, chạy thoát. Nhưng là, hắn vừa miễn cưỡng chống đỡ hai chiều, liền có 4-5 cái kỵ sĩ từ bên cạnh lao đến, đem hắn bao bọc vây quanh. Những này kỵ sĩ từng cái thân thủ mạnh mẽ, phối hợp ăn ý, 4-5 cán sáng như tuyết trường thương, đem hắn bao quanh vây ở chính giữa. 3. Trong đó một tên kỵ sĩ trường thương trong tay bỗng nhiên vung mạnh, cán thương hung hăng quất vào chọc đầu chuẩn tà trên thân. Chọc đầu chuẩn tà nặng nề mà ngã xuống ngựa, rơi đầu váng mắt hoa. Từng cây trường thương hơn một xích mũi thương, từ trên cao nhìn xuống đối hắn, đem hắn một mực bức ở chọc đầu chuẩn tà dễ rủa lấy từ dưới đất bò dậy, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cũng phẫn nộ. Hắn hung hăng cầm trong tay đao ném trên mặt đất, mắt lạnh nhìn Vũ Duệ, cắn răng nghiến lợi nói, "Ta chọc đầu bộ lạc hàng, là ngươi Vu công tử tiếp." Vũ Duệ rục ngựa đi đến trước mặt hắn, có chút phủ phục, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. "Ngươi tất nhiên tại ta Vu gia trên địa bàn buôn lâm sản, ta đây còn có thể gọi kiếp sao?" "Ta gọi là đột lại." Chọc đầu chuẩn tà khí toàn thân phát run, hắn không thể lập tức xông đi lên đem Vu Duệ xé nát, nhưng sắc bén mũi thương đã chăm chú tới ở trên người hắn. "Công tử." Cầm thương các võ sĩ quay đầu nhìn về phía Vu Duệ chờ đợi hắn chỉ thị tiếp theo. Vũ Duệ trầm ngâm một chút, trong lòng nhanh chóng cân nhắc lấy lợi và hại. Hắn đương nhiên có thể lập tức hạ lệnh giết chọc đầu chuẩn tà, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng hắn nghĩ lại, chọc đầu chuẩn tà là chọc đầu bộ lạc thủ lĩnh một trong, hơn nữa còn là chọc đầu bộ lạc tộc trưởng thân đệ đệ. Cái này người, về sau chưa hẳn không có tác dụng. Chỉ cần đem hắn khống chế ở trong tay chính mình, đem hắn mang về Đại Lai thành cũng liền không còn hậu hoạn. Nghĩ tới đây, Vũ Duệ phân phó nói, "Trói hắn." Bọn thủ hạ lên tiếng, dùng một đầu gân châu dây thừng nhi đem chọc đầu chuẩn tà trói chặt chẽ bước vàng. Đồng hoang một chỗ khác, Vũ Tiêu Báo đứng tại một đống lửa cho tàn bên cạnh, kinh ngạc nhìn xuất thần. Nguyên bên trên gió mang theo cỏ khô mảnh vụn, tại hắn màu đen dày trên mặt chụp lên một tầng thật mỏng xương trắng tựa như một phấn. Đống lửa cho tàn bên cạnh, 7-8 bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn tán lạc. Có co do thân thể, hai tay còn duy trì nắm chặt binh khí tư thế, có ngửa mặt hướng lên trời, hai mắt trợn lên, phản phất còn lưu lại trước khi chết không cam lòng cùng phẫn nộ. Vết máu đỏ sẫm thấm thấu dưới thân cỏ dại. Mấy cái toàn thân đen nhánh quạ đen hụy vịt triển khai cánh, hướng phía núi phương hướng bỏ chạy. Mẹ nó, chung quy là chậm một bước. Vu Kiêu Báo trong thanh âm tràn đầy ảo não cùng không cam lòng. Hắn chuyến này vốn là đánh lấy khi cùng sự lao cờ hiệu, nghĩ thừa dịp chọc đầu bộ lạc cùng bạt lực bộ lạc mâu thuẫn còn chưa triệt để kích thích thời khắc, từ đó hòa giải một phen. Đương nhiên, cái gọi là hòa giải bất quá là hắn mặt ngoài lý do thoái thác, vụ trộm đánh lại là bản thân bản tính. Liên nhìn Vương kia càng thức thời, nguyện ý chủ động hướng hắn lấy lòng, cùng hắn kết xuống một phần giao tình. Đến lúc đó, hắn cái này trọng tài người tự nhiên sẽ không chút do dự khuynh hướng phía kia. Có thể kết quả đây, trước mắt cảnh tượng thê thảm đã nói rõ hết thảy. Song Vương hiển nhiên đã triệt để bị mặt, sớm đã là không chết không thôi của diện, nơi nào còn có hắn vận hành và thao tác không gian. Tam gia, ta còn truy sao? Một bên Cang Kim Hổ cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, cùng tính hỏi một tiếng. Truy? Còn truy cái rắm? Thật mẹ nó, trở về. Vu Kiêu Báo đông nhiên xoay người, không kiên nhẫn phất phất tay. Hắn nguyên bản chờ mong cao bao nhiêu, thời khắc này thất vọng liền sâu bao nhiêu. Vu Kiêu Báo lười biếng quay người, mở rộng bước chân hướng xe ngựa đi đến. Một đoàn nhân mã thấy thế, ào ào thay đổi phương hướng, một lần nữa trở lại đầu kia từ lâu bỏ hoang dã đạo bên trên. Đầu này dã đạo vắt ngang tại dãy núi phía trước, mặt đường bên trên hiện đầy đá vụn cùng cỏ dại, hiển nhiên đã thật lâu chưa từng có vết chân. Dã đạo một mặt thông hướng phương nam, một chỗ khác thì thông hướng phương bắc, giống như là một đầu trầm mặc ràng buộc liên tiếp lấy đồng hoang hai đầu. Đúng lúc này, chợt có tùy tùng chỉ vào nơi xa nói, mau nhìn, đó là cái gì người? Vu Kiêu Báo các bộ hạ cấp tốc rút ra binh khí, cảnh giác tản ra, bày ra công kích tư thái. Bọn hắn vừa mới kiến thức một trận thảm thiết sống mái với nhau chẳng diện, biết rõ ở nơi này nguy cơ tứ phía lũng đất hoang nguyên bên trên, bất luận cái gì một chi không rõ thân phận đội ngũ, đều có thể là ẩn nút chí mạng nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Phía bên kia, Vu Duệ rục ngựa đi ở đội xe phía trước nhất. Đồng nhiên, hắn thấy được phía trước giã đạo bên trên đội ngũ. Vu Duệ trong lòng giật mình, lập tức dừng ngựa, hướng đối diện nhìn lại. Vì cái gì cái này ngày bình thường ngay cả cái bóng người cũng khó khăn được gặp một lần trên cánh đồng hoang, hôm nay lại liên tiếp đất có người xuất hiện. Nhìn chăm chú lại xem xét, mặc dù khoảng cách còn có chút xa, tạm thời thấy không rõ trên đường những người kia ngũ quan dung nhan, nhưng hắn ánh mắt rất nhanh liền bị đối phương trong đội ngũ một chiếc xe ngựa hấp dẫn. Đó chính là hắn tam thúc Vu Kiêu Báo xe. Vu Duệ đối chiếc xe này khắc sâu ấn tượng, bởi vì báo ra xe thật sự là quá tao bao rồi. Toa xe áp dụng chính là cực kỳ tinh xảo khắc sơn công nghệ, một thai thượng tầng tầng hưu bôi son sơn, sẽ ở sơn son bên trên tỉ mỉ điêu khắc ra phức tạp vân vân đồ án. Vân vân ở giữa còn xảo diệu đóng vai lấy giấy thép vàng, ánh mặt trời chiếu ở phía trên lúc, giấy thép vàng phản xạ ra chói mắt quang mang, làm cho cả toa xe đều lộ ra phá lệ hoa lệ lóa mắt. Càng làm người khác chú ý chính là trần xe bảo lọng, đó là dùng thuần đồng chế tạo thành, mặt ngoài bị mài bóng loáng như gương. Ánh nắng tung xuống, bảo lọng liền sẽ phản xạ ra rực rỡ ánh nắng, dù là khoảng cách rất xa, đều có thể thấy rõ kia vệt chói mắt quang. Như thế tao bao thiết kế, đừng nói là gần dặm lộ trình, coi như xa hơn chút nữa, cũng có thể khiến người liếc mắt liền nhận ra. Tam thúc, Vũ Duệ càng bối rối, hắn thực tế không thể nào hiểu được, vì cái gì hắn tam thúc sẽ xuất hiện ở đây? Công tử, làm sao bây giờ? Một tên thị vệ cấp tốc xách lập tức trước, xích lại gần Vu Duệ bên người, vừa nói, một bên dùng cằm nhẹ nhàng nao nao. Vu Duệ thuận thị vệ ra hiệu phương hướng nhìn lại, bị trói tay sau lưng hai tay ngồi ở trên lưng ngựa chọc đầu chuẩn tà chính bất an uốn éo người. Vu Duệ nhìn xem chọc đầu chuẩn tà, nhìn xem bốn chiếc dùng vải sơn che đến kín mít xe ngựa, cuối cùng nhìn nhìn lại tam thúc chiếc kia tao bao xe ngựa, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu óc ông ông. Một bên là bị bản thân tù binh chọc đầu bộ lạc thủ lĩnh, một bên là không thể bại lộ giáp trụ, một bên khác lại là đột nhiên xuất hiện tam thúc. Vậy phải làm sao bây giờ? Vu Duệ ngay tại tình thế khó xử, Vu Kiêu Báo nhân mã tựa hồ nhận ra thân phận của bọn hắn. Thế là, những kỵ sĩ kia che chở báo ra tao bao xe ngựa, bắt đầu hướng bên này chậm rãi lai tới. Chương 100, nổi, nổ, một, chương 100, nổi, nổ, một, giờ khắc này, Vu Duệ thật sự khẩn trương. Vu gia nội bộ phân tranh sớm đã không phải bí mật. Lão đại Vu Tỉnh Long là phiệt chủ, là Vu gia gia chủ. Phụ thân của hắn Vu Hoàn Hổ danh xưng thay mặt đến chi hộ tự thành một phái, đã có rồi khiêu chiến phiệt chủ thực lực. Mà tam thúc Vu Kiêu Báo, qua tuổi 30, đột nhiên mà đứng rồi. Từ một cái hoa thiên tiểu điệu tay ăn chơi hoàn toàn tỉnh ngộ, tập trung tinh thần muốn gây sự nghiệp rồi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác trí lớn tài mọn, lại thêm Vu gia quyền lực bản đồ đã sớm bị chia cắt hầu như không còn, chỉ còn chút canh thừa thì nguội, căn bản không còn cơ hội. Bây giờ bản thân làm tới nhóm này giáp trụ, một khi bị tam thúc phát hiện, bẩm báo đại bá nơi đó, hắn căn bản hết đường chối cãi. Còn có bị bắt chọc đầu chuẩn tà, càng là tuyệt đối không thể để cho hắn trông thấy. Nếu không, đây chính là đại lai thành cùng chọc đầu bộ lạc trở mặt đầu mượn. Lui một bước nói, coi như tam thúc không tố giác, vậy không thông biết chọc đầu bộ lạc, cầm hai cái này tay cầm. Về sau hắn đại lai thành chẳng phải là muốn bị quản chế tại tam thúc. Mắt thấy Vu Kiêu Báo người mã Việt đến càng gần, Vu Duệ lập tức phân phó nói, Cang tráng sĩ, làm phiền ngươi mang lên chọc đầu chuẩn ta lập tức rời đi, dẫn hắn đi gặp Dương trang chủ, ta quay đầu tự sẽ phái người đi đón. Kháng chính nghĩa sửng sốt một chút, bận bịu đáp ứng. Vu Duệ nghiêm nghị nói, nhất thiết phải không thể khiến người nhìn thấy, vậy không thể gọi hắn chạy rồi. Vu công tử yên tâm. Kháng chính nghĩa khó hơn nhiều nói mấy chữ, lập tức dắt chọc đầu chuẩn ta ngồi ngựa dây cương, quay đầu hướng về phòng đi. Vu Duệ bọn thị vệ ào ào xách ngựa hướng về phía trước, tạo thành một đạo nhân tượng, lấy bảo đảm kháng chính nghĩa cùng chọc đầu chuẩn ta rời đi, không bị ngay tại tới gần báo tam gia người trông thấy. Đến như những cái kia xe ngựa, lại là vô pháp ẩn nút, cũng may vải sơn gói rắn chắc, không mở ra là xem, vậy không phát hiện được cái gì. Mắt thấy kháng chính nghĩa quay thân mà đi, hai con ngựa cực nhanh rời đi ánh mắt, Vu Duệ nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới dẫn đầu bọn thị vệ chậm rãi đi về phía trước. Tam thúc, ngăn lấy tầm 10 bước xa, Vu Duệ liền cố ý cất cao thanh âm, trên mặt gạt ra một bộ vẻ mặt vui mừng, phảng phất thật là ngẫu nhiên gặp bình thường. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, Tử Minh? Vu Kiêu Báo từ trong xe ra tới, kinh ngạc nhìn xem Vu Duệ. ngươi không phải về Đại Lai Thành đi? Vũ Duệ mỉm cười, dùng ngựa đến gần, Tam Thúc, ngươi cho rằng, tiểu chất vì sao tại Phong An Bảo ở vài ngày a? Tiểu chất là ở chờ một nhóm hàng.
Cái gì?
Chờ một nhóm hàng, ngươi đây là? Nhóm này hàng là gia phụ muốn, không tiện lắm gặp người, mà lại kiếm cũng đã chậm chút. Cho nên, tiểu chất ngay tại Phong An Bảo ở hai ngày, kỳ thật chính là vì chờ nhóm này hàng. Không phải sao, hàng đến rồi, tiểu chất cũng nên đi, nhưng mà, đội con đi trước. Tiểu chất đi vòng một vòng, liền bị đem nhóm này hàng đón về. Đột nhiên trông thấy trên đường có người, tiểu chất còn tưởng rằng đem sự làm hư, may mắn gặp là Tam Thúc ngươi, ha ha ha. Vu Kiêu báo đẩy mặt hồ nghi, vận hàng. Tại chính mình nhà trên mặt đất, ngươi vận cái gì hàng, còn phải lén lén lút lút. Nói, Vu Kiêu báo ánh mắt, rơi vào kia bốn chiếc trên xe ngựa. Vu Duệ bất động thanh sắc nói, đây là gia phụ bàn giao mua được đồ vật, tuy nói là tại chúng ta Vu gia trên mặt đất, bất quá, có chút đồ vật cũng là không tốt khắp nơi trương dương nhà, Tam Thúc ngươi nói là không phải. Vu Kiêu báo tâm tư nhất chuyển, từ Tây vực mua đồ vật, còn lén lén lút lút không muốn để cho ta đại ca biết rõ, chẳng lẽ 89/10 chính là quân khí rồi. Cái này thời đại, Tây phương cũng là có trội hơn địa phương khác một chút vũ khí, có thể trở thành xuất khẩu thương phẩm. Tỷ như thép dòng đao, cũng chính là ưu dị cương đao, Trung Nguyên từng có người dùng 30 thất gấm tứ xuyên đổi một ngụm thép dòng bảo đao. Lại tỷ như Nguyệt Chi ngọn, cũng chính là đa ma cất cung trợ lực, tại Trung Nguyên cũng gọi là sừng bưng cung, sức kéo có giãn là trội hơn Trung Nguyên cung. Còn có Tát Nhĩ ngựa thuẫn, dùng 3 tầng lạc đà bóp ra miếng sắt chế thành, có thể phòng tam thạch cường nọ tại trăm bước bên trong xạ kích. Trong đó thép dòng đao Trung Nguyên hiện tại đã có thể phòng chế, nhưng là chi phí trọn vẹn cao 3 lần, bởi vậy đương nhiên là từ Tây vực mua càng thêm có lợi. Nếu là Vu Hoàn Hổ Tư mua quân khí, còn bị ta đại ca đuổi kịp, hắc. Vu Kiêu báo mừng rỡ trong lòng, cười nói, à, ngươi cái danh con, ta là ngươi Tam Thúc, đối với ta có cái gì không thể nói thẳng, còn che che giấu giấu. Vu Kiêu báo nói, liền từ trên xe đi xuống, muốn qua sốc lên xe nhìn xem. Vu Duệ lập tức xuống ngựa, ngăn ở Vu Kiêu báo phía trước, tiếu dung lạnh xuống. Tam Thúc, ngươi biết, gia phụ đối tiểu chất quản giáo rất nghiêm. Gia phụ nói dọc đường giữ bí mật, cũng không có nói Tam Thúc có thể nhìn. Đương nhiên à, đó cũng là bởi vì gia phụ không biết tiểu chất sẽ ở chỗ này gặp gỡ Tam Thúc. Bất quá, có nhìn hay không, vốn cũng cùng Tam Thúc không quan hệ, cũng đừng làm khó tiểu chất đi. A, hắc hắc. Vu Kiêu báo âm thầm tức giận, thế nhưng là nhìn lên Vu Duệ dáng vẻ đó, thật muốn chơi cứng, bản thân chỉ sợ càng mất mặt. Vu Kiêu báo liền cười hắc hắc, có chút híp con mắt, nói, Thúc chính là tùy tiện nhìn xem, người đứa nhỏ này. Thành, Thúc đang muốn về Phong An Bảo đâu, chúng ta cùng đi đi, Tam Thúc giúp ngươi chiếu ứng một lần. Ây vậy liền đa tạ Tam Thúc rồi. Bọn hắn vị trí tiếp cận Thương Lang Hạp, mà từ Thương Lang Hạp tới trước Phong An Bảo thêm gần, mà lại đường cũng càng tạm biệt. Nếu như Vu Duệ tự tuyệt, cần phải từ khó đi giá đường trực tiếp cuốn đi cầu Thiết Lâm, hiển nhiên càng thêm lộ ra nhóm này hàng hóa khả nghi. Vu Duệ cũng biết hắn Tam Thúc làm như thế, chính là vì ngăn chặn hắn, muốn tìm cơ hội biết rõ ràng bọn hắn Đại Lai Thành đến tột cùng tại vận cái gì. Bất quá, Tam Thúc nhưng không biết Dương Sán bây giờ đã là người của ta. Nhóm này giáp trụ chính là hắn đưa cho ta. Bây giờ, ta đang muốn dựa vào Dương Sán rửa sạch hiểm nghi. Vũ Duệ âm thầm đắc ý, trên mặt lại ra vẻ làm khó, tương kế tiểu kế đáp ứng xuống. Thế là, hai nhóm người hợp tác một đường, liền hướng Phong An Trang đi đến. Tới gần buổi trưa, Thanh Mai mới chậm rãi đi trở về chỗ ở của mình. Bước tiến của nàng so buổi sáng lúc tự nhiên rất nhiều, chỉ là trên mặt còn mang theo vài phần chưa cởi đỏ ửng, khoe miệng vậy không tự chủ có chút dương lên. Trong phòng, Độc Cô Tịnh Dao lô hai khẽ động, nghe được tiếng bước chân, đã phóng tới miệng nàng bên cạnh một khối khương mức, lập tức thuận trở về trong tay áo. Khương mức, nguồn gốc từ người khương một loại quả vặt, lấy thịt dê mỏng cắt, vệ hành dại nước cùng dầu vừng phơi nắng, là lũ thượng quý tộc thường thường dùng để nhắm rượu một loại mỹ thực. Lạc Dương Giả Lam Ký liền ghi chép Bắc Ngụy quý tộc tay áo giấu khương mức lấy nhắm rượu. Khương mức vừa giấu kỹ, Thanh Mai đẩy cửa đi đến, liền gặp Tĩnh Giao tiểu sư phụ tại trên giường ngồi xếp bằng, lưng không dựa tường, dáng người thẳng tắp. Trong tay nàng nhặt một chuôi ôm một tràng hạt, khỏa khỏa tràng hạt chân như bôi dầu sáng ngời, hiển nhiên là bị thường xuyên vuốt ve. Thanh Mai đẩy cửa lúc đi vào, thấy chính là như vậy một bức cảnh tượng. Tĩnh Giao tiểu sư thái rủ xuống lông mày lướt mắt, thần sắc điềm tĩnh an nhàn. Ngón tay ngọc nhỏ dài kích thích tràng hạt, động tác mềm nhẹ. Cơ hồ nghe không được tràng hạt va chạm thanh âm, lại lộ ra một loại vận luật đặc biệt. Bộ dáng như vậy, khiến người chỉ nhìn lướt mắt, trong lòng táo bạo liền sẽ tiêu tán không ít. Sinh ra mấy phần thiện ý Thanh Mai mặc dù bởi vì chắc bà tử mật báo, đối Độc Cô Tịnh Giao nhiều hơn mấy phần cảnh giác, nhưng giờ phút này gặp nàng khí độ như thế vẫn là nhịn không được sinh lòng tính ý. Chương 100, nổi, nổ, 2, chương 100, nổi, nổ, 2, Tịnh Giao tiểu sư phụ chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt thanh tịnh mà bình tĩnh, phản phất xuyên qua huyên áo, rơi vào thế nhân không nhìn thấy phương xa. Nàng nói khẽ, đêm qua, ngươi không có trở về. Thanh Mai lập tức một hẹn, hối hận không nên đem vị này nhỏ Bồ Tát chuyển đến cùng ta cùng phòng, lần này có thể gọi người bắt tại trận. Không, là, cái kia. Đoan Ngọ Yến không phải vừa kết thúc nhà, các loại công việc cũng phải có cái xử lý, thức ăn, ta, bận bịu cả đêm. Tĩnh Giao tiểu sư phụ mỉm cười, trong mắt chỉ có một mảnh thanh thản hiểu rõ. Ngôn ngữ như lộ, thật thì nhuận bật, vọng thì dễ tản. Không bằng lặng im một lát, đối đãi ngươi trong lòng thanh minh lúc lại nói. Thanh Mai lập tức lớn thẻ thùng, bị nàng xem pha sao. Ngươi, ngươi có biết hay không, khám phá không nói toạc vẫn là bạn tốt. Thanh Mai thẹn quá thành giận, vò đã mẹ không sợ rơi, dứt khoát đem cái cổ ngựa mặt lên, chủ động lộ ra cẩn thận cất giấu dâu tây. Tiểu sư phụ nói là, nhân gia chỉ là sợ ngươi người xuất ra, giơ lô thai của ngươi nhà. Tiểu Thanh Mai mang chút ngượng ngùng, mang chút đắc ý, lại mang chút khoe khoang bộ dáng. Đêm qua, ta và Lao gia thành tựu chuyện tốt, nhưng người ta vốn là thuộc về Lao gia à, sớm tối đều là hắn người. Nhỏ Bồ Tát điểm tĩnh thần sắc hơi kém vỡ ra, nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến Thanh Mai sẽ như thế trực bạch nói ra chuyện này. Nhân gia liền thẳng thắn, ngươi có thể như thế nào? Muốn nhìn nàng xấu hổ, ta là Hơn Dư Vân a. Tiểu sư phụ ước lấy trong lòng nhàn nhạt một vệt ghen tuông, mỉm cười gật đầu, ngựa khí bình tĩnh như trước. Hoa nở lúc vui vẻ, hoa rơi lúc không thương tổn, nếu có thể như thế, chính là tốt nhất. Ngày bình thường Thanh Mai đặc biệt thích nghe Tĩnh Giao tiểu sư phụ nói chút tiền ý nồng nặc nói, không biết làm tại sao, hôm nay lại chỉ cảm giác lo lắng. Dù sao loại này chuyện riêng tư bị mình làm mọi thuyết ra tới, cho dù ai đều sẽ cảm giác không được ý tứ. Đa tạ Tĩnh Giao tỷ tỷ chỉ điểm, ta tin tưởng lão gia sẽ không phụ ta. Thanh Mai ngọt ngào cười, vậy ta không quấy rầy ngươi thanh tu, trong phủ còn có thật là lắm chuyện bận rộn. Thanh Mai quá khứ, từ trong tủ lấy ra một bộ y phục, đến gian nhỏ bên trong thay đổi, lại hướng Độc Cô Tịnh Giao xưng tội một tiếng, liền đi ra ngoài. Thanh Mai sau khi đi, Tịnh Giao trong tay chàng hạt đống nhiên tăng nhanh tốc độ, liên tục kích thích hai biên, mới chậm rãi dừng lại. Nàng nhẹ nhàng thở một hơi, khuyết âm nói, ngôn ngữ như lộ, thoáng qua liền mất, duy cử chỉ mới có thể xem hư thực. A di. Nói đến một nửa, nàng lại đột nhiên dừng lại, sau đó trầm thấp mắng một câu, phi, cậu nam nhân. Tiêu ngạo tiểu công chúa đã lặng lẽ thích Dương Sán. Đương nhiên, không có khả năng. Nhưng là, ngươi hướng ta tỏ tình, ta không tiếp thụ, đó là của ta sự. Có thể ngươi chân sau liền đuổi theo những nữ nhân khác, vậy liền không được. Độc Cô tiểu công chúa, chính là chỗ này a bá đạo. Thông hướng Phong An Trang con đường bên trên, Vũ Duệ đội xe chính chậm rãi tiến lên. Trên xe ngựa giáp trụ hiện lên một tầng thảo, lại dùng vải sơn che kín, vải sơn bên ngoài lại gói dây thừng, ngươi chính là đến rồi bên cạnh xe, không giải khai dây thừng xốc lên vải sơn, lại lay mở cỏ dại, cũng sẽ không biết rõ bên trong là cái gì. Cho nên, Vũ Tiêu Báo mặc dù trên đường đi càng không ngừng liếc về phía xe ngựa, Vũ Duệ nhưng căn bản không quan tâm. Hiền chất a, ngươi con hàng này vật rốt cuộc là cái gì? Thần bí như vậy, Tam Thúc cũng không thể nhìn một chút. Vũ Tiêu Báo kìm nén không được mở miệng lần nữa, lưỡi khí dù mang theo vài phần tùy ý, có thể trong ánh mắt lại tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Vũ Duệ một mặt ung dung ý cười, Tam Thúc, thật không là cái gì gấp rút đồ vật. Chỉ là đều trang dương, bỏ thêm phong, lại có phụ thân đại nhân mệnh lệnh, Tam Thúc làm gì làm khó chất nhi đâu. Tam Thúc nếu là thật hiếu kỳ, không bằng hãy cùng chất nhi đi Đại Lai Thành. Đến lúc đó ngay trước cha ta mặt nhi, ngươi tùy tiện nhìn. Vũ Kiêu Báo hừ lạnh một tiếng, trong lòng liền nghĩ, đến rồi Phong An Tràng, ta nhất định nghĩ biện pháp lại kéo ngươi một ngày, để kia Dương Sán đi thăm dò ngươi. Ngươi cái này đồ vật nếu thật là quân khí, hắc, vậy thì có thú vui nhìn. Cho tới bây giờ, Vũ Kiêu Báo cũng không có liên tưởng qua Vũ Duệ trên xe chở đúng là chọc đầu chuẩn tà lâm sản. Thật sự là hắn đã thấy qua chọc đầu chuẩn tà cùng bạt lực mà sống mái với nhau chẳng diện. Mà Vũ Duệ đoàn người này hoàn toàn không có đánh đấu thắng vết tích. Lại thêm cũng là bởi vì Vũ Duệ là từ Lương Châu tới được, Vũ Kiêu Báo thực tế nghĩ không ra hắn cùng chọc đầu chuẩn tà mất tích lâm sản có liên quan. Phong An bảo, Dương Sán trong thư phòng, chọc đầu chuẩn tà chính trực cùng hộ đứng ở đằng kia. Tóc của hắn có chút lộn xộn, trên mặt còn mang theo vài phần chật vật, trong ánh mắt lại tràn đầy lửa giận, gắt gao trừng mắt Dương Sán. Kháng chính nghĩa đuổi tới Phong An bảo phụ cận về sau, trước đem chọc đầu chuẩn tà cột vào một nơi ẩn nút trong rừng cây. Sau đó hắn một mình trở về làng, tìm tới Nhi Tử, để Nhi Tử mang theo mấy cái đường huynh đệ đẩy một cỗ xe lửa ra ngoài. Bọn hắn lấy đánh cỏ cho heo, ngựa liệu làm tên, đi trong rừng cây đem chọc đầu chuẩn tà giấu ở xe lửa dưới đáy, phía trên đắp lên tràn đầy cỏ cho heo cùng ngựa liệu, mới thuận lợi đem hắn đưa vào Phong An bảo. Dương Sán, ngươi còn dám nói không phải ngươi làm? Chọc đầu chuẩn tà cắn răng nghiến lợi nói, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Bọn hắn thế mà đem ta đưa đến ngươi nơi này, ta lâm sản khẳng định trong tay ngươi, đúng hay không? Đúng vậy a. A. Chọc đầu chuẩn tà sững sờ, đều muốn tốt hắn thể tốt phủ nhận, bản thân lại như thế nào phản bác, kết quả hắn nhận. Dương Sán lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần nghiền ngẫm, ngươi bây giờ trong tay ta, ta nếu không muốn để lâm sản bí mật tiết lộ ra ngoài, ngươi cảm thấy ta sẽ làm sao đối với ngươi? Chọc đầu chuẩn tà sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới, phẫn nộ của mình là bao nhiêu dư thừa. Dương Sán tất nhiên dám thừa nhận, liền căn bản không sợ hắn biết rõ, thậm chí khả năng đã sớm nghĩ kỹ muốn làm sao xử trí hắn. Chẳng lẽ đồ chó này muốn giết người diệt khẩu? Ý nghĩ này vừa nhô ra, thân thể của hắn liền không nhịn được bắt đầu phát run. Nhìn xem chọc đầu chuẩn tà bắt đầu vặn bẹo khuôn mặt, Dương Sán nhàn nhạt mỉm cười, chính nghĩa, đem hắn nhốt vào hầm ngầm bên trong đi. Đại hộ nhân gia bình thường đều sẽ có hầm ngầm, dùng để cất giữ vàng bạc châu báu chờ vật phẩm quý giá. Trước đó Trương Vân Dực rời đi sở hữu của cải, bây giờ Dương Sán hầm ngầm bên trong giống tuyết, vừa vặn dùng để giam giữ chọc đầu chuẩn tà. Dương Sán cầm chìa khóa, kháng chính nghĩa áp lấy chọc đầu chuẩn tà, ngay tại thư phòng một góc, liền có một tòa hầm ngầm. Lớn như vậy tráng một đại hán, liền cho miễn cưỡng nhét vào đi vào. Chọc đầu chuẩn tà mới vừa rồi còn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, giờ phút này thấy Dương Sán chỉ là muốn đem hắn giam lại, trong lòng lập tức dấy lên một tia hy vọng, cho nên không có chút nào phản kháng. Nặng nghề hầm ngầm cửa sắt vừa nốt, đem kia chừng nặng 5 cân khóa lớn đầu khóa lại, kháng chính nghĩa liền tức thời lui xuống. Dương Sán trở lại sau án thư ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, lông mày có chút nhíu lên, rơi vào trầm tư. Kỳ thật, bây giờ tình thế phát triển cũng không hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn. Hắn chưa từng có nghĩ tới muốn để tất cả mọi chuyện đều dựa theo kế hoạch của mình tiến hành. Dù sao lòng người khó dò, thế cục khó lường, nào có nhiều như vậy hoàn mỹ chủ hạch. Để đối thủ cùng bộ chiêu đồng dạng, hoàn toàn dựa theo kế hoạch của ngươi làm ra phản ứng, làm sao có thể? Hắn chân chính chủ động đi làm, chỉ có hai chuyện, một là tìm một cái tiếp nổi người Vũ Duệ chính là hắn chọn chúng người, mà lại Vu Duệ rất tình nguyện tiếp cái này nổi, hay là tìm một cái mở vung người làm cho tất cả mọi người đều biết nhóm này giáp trụ trên tay Vu Duệ, từ đó triệt để thoát khỏi Phong An Trang hiểm nghi, mà người tiền ti chính là hắn chọn chúng mục tiêu. Cái này hai bước là hắn trong kế hoạch phần mấu chốt nhất. Chỉ cần hoàn thành, Phong An Trang liền có thể triệt để không đếm xỉa đến. Đến như đến tiếp sau sẽ có hay không có những người khác dính vào, hắn cũng không thèm để ý có người lẫn vào, thế cục sẽ càng hỗn loạn, càng có lợi hơn với hắn che giấu mình tung tích, không ai lẫn vào, dù sao nổi đã vung đi ra, hắn cùng Phong An Trang biến nguy thành an. Hắn chỉ là ôm một loại càng loạn càng tốt tâm thái, lưu lại mấy cái thợ săn dự bị, để tại lúc cần thiết lửa cháy thêm dầu, để thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn. Kết quả, báo Tam gia cao hứng bừng bừng đâm thẳng đầu vào. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, chọc đầu chuẩn tà thế mà lại trời đất xui khiến rơi xuống trên tay hắn. Hiện tại, hắn chiêu đã xuất xong, đến viên hắn tiếp chiêu rồi. Chương 101, làm điều ác à, 1, chương 101, làm điều ác à, 1, Dương Sán ngồi ở trong thư phòng, lặng lặng mà suy nghĩ hồi lâu, lật lại cân nhắc lấy tương lai cục diện. Tại thư phòng một góc, một khối cùng quanh mình gạch đá đường vân liền thành một khối dưới sàn nhà, chọc đầu chuẩn tà đang bị tù ở trong bóng tối. Có thể giờ phút này, người này sinh tử đã từ Dương Sán trong suy nghĩ hoàn toàn nhặt đi. Tinh thần của hắn đã toàn bộ tiến vào một khay treo ở thức hải bên trong ván cờ bên trong đi. Hắn hiện tại muốn giết chọc đầu chuẩn tà lời nói dễ như trở bàn tay, mà lại hắn tùy thời đều có thể giết. Đồng thời hắn cảm thấy, chỉ có chết rơi chọc đầu chuẩn tà mới là an toàn nhất. Bất quá, xem ra Vu Duệ còn muốn lợi dụng chọc đầu chuẩn tà làm chút gì đó văn chương. Đã như vậy, vậy liền trước lưu hắn cái mạng này, nhìn xem Vu Duệ đến tuột cùng muốn bố cục gì đó. Chỉ là như con cờ này đối với hắn có phản vệ khả năng, vậy hắn là tuyệt sẽ không tùy tiện đem chọc đầu chuẩn tà giao ra. Dương phủ bên trong, Thanh Mai chính chỉ huy nha hoàn bọn nô bộc thu thập đoan ngọ yến hội một chút bài trí. Tiểu Thanh Mai lo được lo mất tâm thái không có, trên mặt cười tủm tỉm đặc biệt cùng khí. Một đám nha hoàn nô bộc bởi vì này hai ngày Tiểu Thanh Mai vội vàng sao động mà tích bên dưới ngột ngạt khí tức lập tức quét sạch sành sanh. Nương theo lấy đổ sứ va chạm nhẹ vang lên, những cái kia vẽ lấy triển chi sen văn chén sứ men xanh, mạ vàng ấm ngọc xuân bình đều bị bọn thị nữ dùng của cải vải đông tỉ mỉ lau sạch sẽ. Bọn nô bộc liền nhận lấy đến, cách thức tương tự sắp tốt, chúng lên mải miệng, cẩn thận từng ly từng tí cất vào phủ lên cỏ khô hàng gỗ. Đây là muốn đưa về nhà kho chỗ sâu cắt đất trong đống thích đáng nghiêm phong tích trữ. Những này xa hoa đồ vật bình thường có thể dùng không được như thế nhiều. Lao ra, các trang chủ cùng chủ chăn nuôi nhóm rất nhanh liền muốn khởi hành trở về rồi. Vương Tài rón rén đi đến thư phòng, đối Dương Sán nhẹ giọng bẩm báo. Ừm. Dương Sán lên tiếng. Đối với cái này trận đoan ngọ yến, Dương Sán là rất hài lòng. Các đại điền trang trang chủ, tam đại bãi chăn nuôi trang chủ, bây giờ đã đều hướng hắn thần phục. Càng bị hắn lấy thông thương tây vực lợi mồi, kéo lên cùng một cái lợi ích thuyền. Bọn hắn bây giờ đã là Dương Sán người hợp tác, cũng là thụ hắn kiểm chế quân cờ. Bây giờ bọn hắn muốn riêng phần mình trở lại, Dương Sán cái này lão đại cũng nên đưa tiễn. Ta đi thay quần áo, gọi hai cái nha hoàn tới. Dương Sán đưa tay sửa sang vào áo, vừa dứt lời lại đống nhiên dừng lại, đầu ngón tay dừng ở mang cài lên. Đúng rồi, Trương Vân Dực còn tại bảo bên trong sao? Trương Trang chủ buổi chiều liền trở về phủ. Thấy Dương Sán như có điều suy nghĩ bộ dáng, Vượng Tài liền xích lại gần hai bước, thấp giọng. Lão gia yên tâm, Chu bếp trưởng đã cùng Trương phủ người bên kia cùng một tuyến rồi. Trương Trang chủ trong mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ, nhất cử nhất động cũng không chạy khỏi chúng ta con mắt. Dương Sán nghe xong chậm rãi gật đầu. Hắn giữ lại Trương Vân Dực bệnh, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn nhân từ nương tay, mà là bởi vì này con cờ là Phong An Trang đương thời quyền lực bình ổn quá độ tốt nhất bẻ. Không giết Trương Vân Dực, đã có thể để cho năm đại điển trang cùng tam đại bài chăn nuôi các quản sự thấy rõ phản kháng hắn hạ tràng, lại không đến mức làm cho bọn hắn chó cùng rất dậu, liên thủ làm loạn. Nhưng hôm nay, thế lực khắp nơi đã bị hắn dùng lợi ích một mực khóa lại, Trương Vân Dực đầu này ẩn nút bên trong độc xà, liền đến nên thanh lý thời điểm rồi. Hắn chưa từng hy vọng xa vời Trương Vân Dực thực tình thần phục với hắn. Đổi chỗ mà làm, nếu là mình bị này đoạt vị chi nhục, ăn nhờ ở đầu nỗi khổ, nhưng có cơ hội, hắn cũng là sẽ dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn trả thù trở về. Mà Trình Tiểu Ất đối Vương Thợ Dày giám thị, theo dõi, cuối cùng phát hiện hắn lên Phượng Hoàng Sơn. Trước đây cái này Vương Thợ Dày lại gặp Trương Vân Dực, như vậy Trương Vân Dực cùng Phượng Hoàng Sơn bên trên người nào có bí mật liên hệ. Những này đều để hắn kiêng kỵ. Chỉ là, không thể không dạy mà Chu A vẫn là muốn chờ một cơ hội. Bếp trưởng món ăn này làm không tệ, ngươi gọi hắn nhìn chằm chằm chút. Dương Sán phân phó nói, Trương Vân Dực nhưng có nửa phần dị động, tùy thời báo cùng ta biết rõ. Trương phủ đình viện bên trong, hoa thạch liệu chính mở nhiệt liệt. Đỏ thâm cánh hoa rơi vào trên tấm đá xanh, cực kỳ giống ngày ấy bị Trương Vân Dực xử tử thuốc phụ cùng nhi tử rơi xuống nước máu. Bây giờ Trương phủ sớm đã không còn ngày xưa náo nhiệt, Trương Vân Dực vậy cực ít lại đi chính phòng phu nhân hoặc cái khác thiếp thất nơi ở, chỉ có Trần Uyển Nhi ở sân nhỏ, thành rồi hắn mỗi ngày dừng lại lâu nhất địa phương. Cái này từng là con dâu hắn nữ tử, trên thân kia cố cấm kỵ dụ hoặc, giống rượu độc bình thường để hắn trầm luân. Bất quá, từ khi đích thân hắn xử tử thuốc phụ của mình cùng nhi tử, tính tình trở nên phá lệ ngang ngược. Đối với dạng này có bội nhân luân hành vi, Trương phủ trên dưới không người dám đưa một từ. Lúc này, Trương Vân Dực chính dựa nghiêng ở tử đàn trên giường êm, trên giường phủ lên tây vực dê nhung thảm. Trần Uyển Nhi ngồi quỳ chân tại trên giường, trên thân chỉ mặc kiện xanh nhạt sát xa màu áo, cổ áo lỏng lỏng lẻo lẻo rơi lấy. Phủ phúc lúc, da thịt tuyết trắng liền tại xa bên dưới như ẩn như hiện, giống ngâm ánh trăng ngọc. Trong tay nàng nắm bắt một viên nước giếng trấn qua Lý Quảng Hạnh, dùng ngân ký tinh tế chọn đi một quả, thon dài đầu ngón tay nâng quả, liền đưa tới Trương Vân Dực bên môi. Trương Vân Dực liền tay của nàng cắn xé hành thịt, đầu lưỡi lại cố ý tại nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng một cuốn. Lạnh buốt xúc cảm lẫn vào nữ tử đầu ngón tay mềm mại, để hắn thỏa mãn cười một tiếng. Trần Uyển Nhi rút tay về, trắng nón trên má nổi lên một vệt đỏ. Lao ra, hôm nay các trang chủ cùng chủ chăn nuôi nhóm rời đi, ngươi không đi đưa tiễn sao? Trương Vân Dực nuốt xuống hành thịt, ánh mắt quét qua ngoài cửa sổ nở rộ hoa thạch liễu, nên miệng lên một vệt tự giễu cười. Bây giờ chúng quản sự đều đã quy tâm tại Dương Sán, hắn Dương Sán chính là Xuân Phong đắc ý thời điểm, chỗ nào còn cần ta cái này lao đổ bật đi góp tú đâu? Hắn đưa tay xoa lên Trần Uyển Nhi sợi tóc, đầu ngón tay xẹt qua nàng tình tế cái cổ, thanh âm mang theo một vệt tận nhẫn hận. Ta Trương Vân Dực, bất quá chỉ là hắn Dương Sán trong tay một khối rẻ lao. Khúc kết thúc, tiến tàn đi, tự nhiên nên bị ném về bên trong góc hít bụi. Trần Uyển Nhi cụp mắt xuống, lời này nàng không có cách nào tiếp, chỉ có thể mặc cho nam nhân tay trên người mình lưu luyến. Trương Vân Dực đầu ngón tay vuốt ve nữ tử mập nhuận bắp đùi, trong đầu lại tại tính toán Dương Sán thông thương Tây Vực kế hoạch. Đối với Dương Sán thông thương Tây Vực kế hoạch, hắn vẫn có chút động tâm. Nếu có thể mượn đầu này thương lộ làm thành mua bán, chỉ cần một lần, hắn liền có thể quyết đoán thoát khỏi Sơn gia khống chế. Đến lúc đó, Dương Sán liền cũng không còn giá trị lợi dụng. Chỉ cần xác định thương lộ có thể thực hiện, hắn liền có thể lập tức độc thủ, trừ bỏ cái này cướp đi hắn hết thảy người. Dù sao đầu này thương lộ, Dương Sán giống như hắn chỉ là một người tham dự, mà không phải chủ đạo người. Đến lúc đó hắn Đông Sơn tái khởi, có thể tự thay vào đó, một dạng có thể cùng Hồ Cơ Nhiệt Na tiếp tục hợp tác. Lao ra. Ngoài cửa truyền đến quản gia Vạn Thái thanh âm, mang theo vài phần nội vàng. Tiến đến. Trương Vân Dực hề bài ứng mới, tay lại không từ trên thân Trần Uyển Nhi dịch chuyển khỏi. Vạn Thái đẩy cửa vào, ánh mắt ngay lập tức liền dính tại Trần Uyển Nhi trên thân. Nữ tử chỉ đơn bạc áo xuân áo lót, phát họa ra huyền chuyển đường cong, ngồi quỳ chân lúc nở nang ngông tuyến phá lệ đáng chú ý hắn tham lam đoan liếc mắt kia tròn trịa đường cong, lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, bước nhanh đi đến bên giường, hạ giọng nói, "Lao ra, Phượng Hoàng Sơn trang người đến." Trương Vân Dực đống nhiên mở mắt ra, nguyên bản lười biếng đấy mắt nháy mắt lóe ra hai đạo tinh quang. Thiên hô vạn hoán, phiệt chủ cuối cùng phái người đến rồi. Hắn hưng phấn ngồi dậy, bàn tay tại Trần Uyển Nhi mông đít bên trên ba gỗ, trong tiếng cười tràn đầy đắc ý, còn không hầu hạ lao ra thay quần áo. Trong âm thầm còn chưa tính, như vậy thân mật cử động, bây giờ lại không chút nào tị úy Vạn Thái cái này người làm. Trần Uyển Nhi chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, trong lòng có chút xấu hổ, nhưng lại không dám có nửa phần kháng cự, liền vội vàng đứng lên liền muốn ngủ lại. Vạn Thái thấy thế, lập tức tiến lên một bước, phụ phục đem trên mặt đất cảnh lá hương bổ dậy nhẹ nhàng nâng lên, hai tay đưa tới trước mặt nàng. Trần Uyển Nhi do dự một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là đem chân bỏ vào trong giày. Vạn Thái ngồi xổm trên mặt đất, vượn nâng giày tư thế, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cặp kia trong suốt như ngọc chân tuyết, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Phong An Trang Bắc con đường bên trên, hai chiếc ô đồng xe ngựa chính chậm rãi tiến lên, hơn 20 người hộ vệ thân mang kình trang, eo đeo trường đao, theo sát xe bên cạnh, dùng ngựa mà đi. Đầu hạ gió lôi cuốn lấy ruộng lúa mạch hương thơm tràn qua cửa sổ xe, phất động người trong xe tay áo. Chiếc thứ nhất trong xe ngựa, Vu Gia ngoại vụ chấp sự Hà Hữu chân dựa nghiêng ở trên giường êm, đem màn xe cuốn đến nửa bức, ánh mắt hứng hở quét qua ngoài cửa sổ. Đồng ruộng nông dân chính khom lưng lao động, cảnh sát an lành cảnh tượng. Xem ra, cái này Dương Sán thật sự thu phục nhị gia giao lên những này sản nghiệp, rất có thủ đoạn nha. Hà Hữu chân âm thầm cảm khái. Đằng sau một chiếc xe ngựa màn xe buông xuống, đem bên trong xe quang cảnh che được cực kỳ chặt chẽ. Càng xe ngồi kế bên tài xế, gã sai vật lai hỉ người mặc vải xanh áo ngắn, đầu đội nón nhỏ, tò mò nhìn xung quanh. Bên trong buồng xe, Lý Hữu Tài chính cầm một cây răng ngà ký, cẩn thận từng ly từng tí bốc lên một viên đỏ tươi giá dâu, đưa tới Phan Tiểu Vãn bên môi. Cái này giá dâu sung mãn nhiều chất lỏng, hắn cố ý chọn nổi tiếng nhất một viên, trong ánh mắt tràn đầy lấy lòng. Chương 101, làm điều ác gà, 2, chương 101, làm điều ác gà, 2, Vãn Vãn, nếm thử cái này, mới mẹ đây, ngọt cực kỳ. Vì dỗ dành Phan Tiểu Vãn vui vẻ, lần xuống núi này, hắn cố ý đem thị thiếp Táo Nha cùng Nha Hoàn xảo thiệt ở lại trên núi, chỉ dẫn theo Lai Hỉ tùy hành. Táo Nha đã là hắn vật trong bàn tay, đều lay đến trong chén, khi nào không thể hưởng dụng. Chuyện này trước đó không có xin chỉ thị nương tử, cuối cùng có chút trột dạ vẫn là trước tiên đem nàng dỗ dành tốt mới là, nếu không ra trạch không yên a. Phan Tiểu Vãn có chút há miệng, đem giã dâu ngậm vào trong miệng, có thể kia trong veo tư vị lại không tại đầu lưỡi tan ra nửa phần, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Xe ngựa đã lái vào Phong An Trang địa giới, sau một chốc, liền có thể nhìn thấy cái kia nhường nàng tâm loạn như ma nam nhân. Nàng từng coi là, từ khi làm mật thám bản thân tâm sớm đã trở nên cứng rắn như sắt. Đối Dương Sán, cũng bất quá là tham luyến hắn kia trương tuấn lãng mặt cùng hắn bộ kia trẻ tuổi hữu lực thân thể. Thế nhưng là bởi vì hắn cự tuyệt, có lẽ là mong mà không được nguyên nhân đi, ngược lại càng thêm muốn gặp. Bây giờ càng đến gần, nàng đấy lòng gợn sóng lại càng mãnh liệt, ngay cả đầu ngón tay đều có chút hiện ra nóng. Nương tử đang suy nghĩ gì? Lý Hưu Tài gặp nàng ánh mắt phiêu hốt, đưa tay xoa lên mu bàn tay của nàng, ngựa khí ôn nhu được có thể chảy ra nước. Phan Tiểu Vãn đông nhiên hoàn hồn, đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe thu hồi, khe khẽ thở dài, thanh âm mang theo vài phần buồn bộ cớ. Hồi lâu chưa từng xuống núi, nhìn xem trên đường này quan cảnh, cũng muốn lên chứa gả lúc bộ dáng. Nàng đưa tay bó lấy bên tóc mai tóc rối, đáy mắt lóe qua vẻ cô đơn. Tuế nguyệt trôi qua thật nhanh, thoáng chớp mắt liền đi qua nhiều năm như vậy, lại lắc mấy năm, sợ là liền muốn già rồi. Nói mỏ gì đâu? Lý Hưu Tài lập tức nhíu mày lại, đưa tay sờ sờ chóp mũi của nàng, ngựa khí mang theo vài phần oán trách. Nương tử như vậy mỹ mạo, coi như tiếp qua 10 năm, 20 năm, vậy vẫn là bộ dáng như vậy, so với cái kia tiểu cô nương còn muốn xinh xắn mấy phần. Dấu ngon dấu ngọt hắn há mồm liền ra, dù sao không cần tốn hao nửa phần khí lực. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một tiếng dừng xe là Hà Hữu Chân thanh âm. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Hà Hữu Chân rèm xe vén lên, cất bước đi xuống xe ngựa, ánh mắt rơi vào bên đường trên một tấm bia đá. Kia là Phong An Trang bia khuyến nông bia, trên khuôn mặt khắc lấy rất nhiều chữ viết, ghi chép trong trang dân nuôi tầm sự tình. Phía sau xe Lý Hữu Tài nghe tới động tĩnh, vén rèm lên một góc, thấy Hà Hữu Chân đang đứng tại bia trước, vội vàng nói với Phan Tiểu Vãn câu ta đi nhìn xem liền xuống xe ngựa. Hà Hữu Chân đưa tay vuốt vuốt trong râu, nhìn kỹ trên tấm bia bi văn, nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt. Cái này Dương Sán, tuy còn trẻ tuổi, ngược lại là rất có tâm kế nha. Như vậy thủ đoạn, ngược lại không như cái vừa cầm quyền người trẻ tuổi. Lý Hữu Tài vội vàng tiến lên trước, cười làm lành nói, còn không phải sao, nếu không phải Dương chấp sự có bản lĩnh, tuổi quá trẻ, lại có thể nào được phiệt chủ thưởng thức, tay cầm lớn như thế quyền lực đâu. Nắm quyền lớn. Hà Hữu Chân đấy mắt lóe qua một tia giọng niệm ai. Từ khi lĩnh mệnh muốn điều tra buôn quân khí một chuyện, hắn liền đối với Dương Sán vị này tân nhiệm Phong An Trang chủ làm phiên điều tra. Người Lý đại chấp sự vì bất nổi, mới đem Phong An Trang cục diện rối rắm ném cho hắn. Nếu không phải cái này Dương Sán có chút thủ đoạn, đợi đến thu hoạch vụ thu thời điểm, sợ rằng bị liêm đao thu hoạch, cũng không chỉ là hoa màu, còn có hắn Dương Sán một cái đầu. Ngươi làm sao có ý tứ nói hắn có tâm cơ? Hà Hữu Chân nhàn nhạt mỉm cười, rời đi chủ đề, ngồi một đường xe, thân thể đều mệt mỏi, không bằng ngươi ta đi bộ nhập trang, cũng tốt hoạt động gân cốt. Tự nhiên nguyện ý bầu bạn chấp sự. Lý Hữu Tài vội vàng đáp ứng, quay người phất tay ra hiệu bọn hộ vệ đuổi theo, mình thì dẫn theo vào áo, bước nhanh đuổi kịp Hà Hữu Chân bước chân. Trong xe ngựa, Phan Tiểu Vãn đem bên cạnh màn nhẹ nhàng kéo ra một cái khe hở, ánh mắt rơi vào khối kia bia khuyến nông bên trên. Trên tấm bia văn tự lít nha lít nhít, nàng một cái đều không thấy rõ, chỉ có Dương Sán hai chữ, giống cái đinh một dạng ghim vào trong mắt của nàng. Tim đập của nàng đột nhiên tăng nhanh, mềm mại đáng yêu sóng mắt bên trong dần dần chứa đầy hơi nước, phản phất một giây sau liền muốn tràn ra hốc mắt. Lúc này, Phong An Bảo bên ngoài, Dương Sán đang đứng tại trên thềm đá, tiễn biệt vị cuối cùng khách nhân, Lục Bản Sơn bãi chăn nuôi chàng chủ Trình Đống. Trình Đống dáng người khôi ngô, trên mặt giữ lại râu quai nón, tiếng cười vang vọng như chuông. Hắn đôi Dương Sán cười nói, "Dương chấp sự, ngày hôm trước tặng cho ngươi kia hai thất ngựa được, một tên lấn xương một tên hơn tuyết ngươi có thể cưỡi qua rồi. Vẫn còn vừa lòng sao?" Dương Sán nghe vậy, khỏe miệng có chút co lại. Hắn tại bãi chăn nuôi đợi 2 năm rưỡi, cưỡi ngựa đều nhanh cười nói ra, nào có thời gian đi quản Trình Đống đưa tới cái này hai thất. Nhưng người ta có hảo ý, ân tình qua lại nhà, cũng không cần chỉnh cái gì ngay thẳng nhân thiết, bác nhân ra mặt mũi. Hắn liền cười gật đầu, cưỡi qua, hai thất thay phiên cưỡi, tính tình đều dịu dàng ngoan ngoãn cực kỳ, ta rất hài lòng. Trình Đống nghe xong, lập tức cười ha ha, giơ ngón tay cái lên khen, Dương chấp sự quả nhiên trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, không tầm thường a. Cái này hùng phong, quả thực như long hổ. Là hắn biết, đôi kia xinh đẹp ngựa tỷ nhất định có thể để cho Dương Sán hài lòng. Dương Sán khỏe miệng giật một cái con sao? Chính là cưỡi thử hai con ngựa, cũng đáng được thổi phồng vì long hổ bình thường. Trình Đống cười nói, đại chấp sự thích là tốt rồi, chỉ là các nàng tuổi còn nhỏ, nếu là nhận không ngừng sủng hạnh, còn xin ngươi thông cảm nhiều hơn. Dương Sán xem thường, nói, cái này có cái gì thông cảm không thông cảm, đã là ngựa được, còn chưa nảy nở, ta mỗi ngày đều cho ăn bọn chúng thượng hạng cỏ khô, thật tốt chăm sóc là được. Trình Đống sửng sốt một chút, cười càng vui vẻ hơn, Dương chấp sự thật là một cái diệu nhân nhi, nói chuyện bừng khôi hài. Hắn cười lớn trở mình lên ngựa, đối Dương Sán chắp tay, kia thuộc hạ liền trở về, khế ước bên trên ký số lượng, ta sẽ mau chóng góp đủ đưa tới. Dương Sán cười gật đầu, đưa mắt nhìn Trình Đống một đoàn người đi xa, vừa muốn quay người về bảo, sau lưng truyền đến Kháng Chính Dương thanh âm, trang chủ, Phượng Hoàng Sơn trang người đến. Dương Sán bước chân dừng lại, lần theo Kháng Chính Dương chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy làng bên kia, một hàng xe ngựa chính chậm rãi lái tới. Dương Sán lông mày cau lại, phiệt chủ cuối cùng phái người đến rồi, chỉ là phản ứng này cũng quá chậm. Bất quá nghĩ lại, dù sao đám kia giáp trụ đã sớm bị hắn thành công bức nổi, hiện tại cũng không dùng được Phượng Hoàng Sơn trang người. Phượng Hoàng Sơn trang người đến, vậy lại cha không ra cái gì. Dương Sán liền lộ ra nở nụ cười, bước nhanh lên đón tiếp lấy. Lý chấp sự. Dương Sán ngăn lấy xa mấy bước, liền chắp tay hành lễ, ngữ khí cung kính. Ở trước mặt người ngoài, hắn tự nhiên không thể giống trong âm thầm như thế xưng huynh gọi đệ. Lý Hưu tải vội vàng những người, đem Hà Hưu chân lui qua phía trước, giới thiệu nói, Dương chấp sự, vị này chính là ta Vu gia Hà đại chấp sự, lần này phụng phiệt chủ chi mệnh, đến đây điều tra có người buôn lâm sản một chuyện. Hà đại chấp sự. Dương Sán liền vội vàng tiến lên một bước, không mình hành lễ, thái độ càng thêm cung kính. Hà Hưu chân quan sát tỉ mỉ lấy Dương Sán, gặp hắn thân hình thẳng tắp, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, đáy mắt lại cất giấu mấy phần trầm ổn, không nhịn được gật đầu khen, Dương chấp sự, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Hà đại chấp sự quá khen rồi, hai vị ở xa tới bất vả, mau mời. Dương Sán cười đáp lời, đang muốn mời bọn hắn tiến vào, thanh âm lại đột nhiên dừng lại. Phan Tiểu Vãn thân mang một bộ màu hồng váy áo, đang từ trên xe ngựa đi xuống, khoan thai hướng hắn đi tới. Dương chấp sự, hồi lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Phan Tiểu Vãn thanh âm nhu giống nước, giữa lông mày mang theo một tia vũ mị, đáy mắt tình ý cơ hồ muốn tràn ra tới. Phan Tiểu Vãn sau lưng, Lai Hỉ hướng về phía đối diện Vượng Tài nháy mắt ra hiệu. Chỉ là riêng phần mình chủ nhân phía trước, một đôi tiểu đồng bọn nhi cũng không dám có khác động tác. Dương Sán trong lòng siết chặt, vội vàng liệm áo hành lễ, nghiêm trang nói, Dương Sán gặp qua tẩu phu nhân. Nữ nhân này một đôi mắt trời sinh giống như một đôi đa tình câu, thấy nàng người lúc, này đôi lưỡi câu tổng không khỏi câu được Dương Sán tâm linh lay động. Phan Tiểu Vãn lại giống như là không có phát giác hắn cần trường, nở nụ cười xinh đẹp, nô gia ở trên núi đợi đến phiền muộn, lần này theo lão gia xuống núi, sợ là muốn quấy rầy Dương chấp sự. Quý khách đợi cửa, hoan nên cực kỳ. Dương Sán chắp tay đáp lời, nói xong liền tranh thủ thời gian nghiêng người để khách, Hà chấp sự, Lý chấp sự, Phan phu nhân, mời theo ta tiến bảo nghỉ ngơi. Lý Hữu Tài tự giác là chuyển tiếp vai diễn, vội vàng đi đến Hà Hữu Chân cùng Dương Sán trung gian, cười ha ha nói, Hà chấp sự, mời. Mấy người đang muốn cất bước, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa, nương theo lấy sang sảng tiếng cười. Ha ha ha, Dương trang chủ à, chúng ta ngày hôm trước không từ mà biệt, hôm nay lại không mời mà tới, làm cái khách không mời mà đến, ngươi cũng đừng ngại mạo muội à. Dương Sán đám người cùng nhau quay người nhìn lại, chỉ thấy Vu Kiêu Báo cưới một con ngựa ô, mang theo mấy chục người, áp lấy bốn chiếc xe ngựa, chính nhanh chóng chạy đến. Dương Sán liếc mắt liền thấy được Vu Kiêu Báo bên người Vu Duệ, không nhịn được giật mình trong lòng. Vu Duệ trước đó khiến người đem chọc đầu chuẩn ta đưa tới, nói quay đầu sẽ phái người mang đi, lại không nói chính hắn đi mà quay lại à. Càng làm cho Dương Sán kinh hãi chính là, Vu Duệ trong đội ngũ kia bốn chiếc xe ngựa, giờ phút này chính dừng ở Hà Hữu Chân cùng Lý Hữu Tài trước mặt. Hà Hữu Chân cùng Lý Hữu Tài là vì điều tra quân khí buôn mà tới. Vũ Duệ cái này kẻ gánh tội lại mang theo quân khí xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, Vũ Tiêu Báo căn này gậy quấy phân heo lại đột nhiên trở về, không biết muốn làm trò gì. Càng chết là, trong đầu chuẩn ta còn bị giấu ở trong thư phòng của mình, mà Phan Tiểu Vãn cái này đàn bà lại tại một bên liên tiếp đối với hắn phóng điện, đây quả thực là đem sở hữu phiền phức đều tiến tới một đợt. Đúng lúc này, lại một thanh âm chuyển đến, Hà Đại Chấp Sự, Lý Chấp Sự, hai vị quý khách đại giá quang lâm, Vân Dực nên tiếp chậm trễ rồi. Dương Sán theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Trương Vân Dực mang theo quản gia và thái, chính cười tủm tìm đón. Dương Sán mí mắt nhảy lợi hại hơn, thực sự là tạo đại nghiệp a. Chương 102, báo ra trí tuệ, 1, chương 102, báo ra trí tuệ, 1, lúc này chính là sắc trời đem mộ trưa mộ thời điểm, thái dương treo ở lông mày màu xanh đỉnh núi bên trên, cũng đã không còn vào lúc giữa trưa vi phong. Ấm áp ánh nắng cho Phong An Bảo kia đắp đất thiếp gạch cao lớn tường thành dắt lên một tầng kim hồng vầng sáng. Dương Sán dẫn một đoàn nhân mã đi hướng Phong An Bảo bao lấy sắt lá dày trọng đại môn. Dương Chấp Sự tòa này ổ bảo, quả nhiên là khí phái rất a. Hà Hữu Chân ngẩng đầu nhìn kia nặng nề tường thành, lộ ra mấy phần tán thưởng. Dương Sán mỉm cười nói, Hà Chấp Sự quá khen, đây đều là Trương trang chủ công lao. Trương Vân Dực nghe xong cái này chu tâm ngữ điệu, khỏe môi không khỏi co lại, xây cái này ổ bảo, vốn là vì bảo đảm một phương an ninh, vật sở hữu liệu nhân công đều là Phong An trang dân chúng xuất lực, thật không phải Vân Dực chi công. Hà Hữu Chân cười ha hả, cất bước đi thẳng về phía trước. Đừng nhìn mọi người tại đây bên trong, lấy báo tam gia Vu Kiêu Báo thân phận tôn quý nhất. Nhưng Hà Chấp Sự thật đúng là không cần nhìn sắc mặt hắn, đi cái đường đều phải để hắn làm đầu. Cái này liền giống vương triều bên trong thân vương của chúa, nhìn xem thân phận hiển hách, có thể tại tay cầm thực quyền tể tướng hoặc là thiên tử bên người hầu cận thái giám trước mặt, thường thường cũng muốn thấp hơn một đầu. Lý Hưu Tài cố ý rơi ở phía sau non nửa bước, ân cần dịu lấy hắn ái thê Phan Tiểu Vãn. Phan Tiểu Vãn xanh nhạt tựa như ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Lý Hưu Tài trên cổ tay, đi gọi là một cái thước tha như yên. Sớm có gia đình trước thời hạn chạy về đi báo tin, lúc này nghi môn nơi đã đứng hai người. Báo tử đầu mặc một thân trang phục màu đen, dáng người thẳng tắp như tùng, tiểu thanh mai mặc một thân màu hồng nhạt váy ngắn, thấy Phan Tiểu Vãn, liền lập tức cười tiến ra đón. Phan phu nhân một đường vất vả, thanh mai cái này liền mang ngài đi nhà khách nghỉ ngơi, cũng tốt để ngài rửa mặt một phen, làm dịu lưa đồ mệt nhọc. Phan Tiểu Vãn là chi trưởng đại chấp sự phu nhân, mà tiểu thanh mai là Phong An Bảo nội trạch nhị chấp sự, luận thân phận địa vị, hai người kỳ thật tương xứng. Có thể hôm nay Phan Tiểu Vãn là khách nhân, tiểu thanh mai xem như bảo bên trong quản sự, trên thái độ liền phá lệ khách khí mấy phần. Đang khi nói chuyện, tiểu thanh mai cặp kia mắt hạnh nhịn không được chọn liếc về phía Dương Sán. Đêm qua mưa rơi chuối tây giống như sầu triền miên, phản phất còn tại nàng kẽ xương bên trong giữ lại nhàn nhạt tê dại hương vị. Nhìn thấy Dương Sáng cao ngất kia dáng người, tuấn lãng dung nhan, trong lòng của nàng liền nổi lên một trận ý nghĩ ngọt ngào. Phan Tiểu Vãn đối tiểu thanh mai gật đầu đáp ứng, trước khi đi nhưng cũng nhịn không được cực nhanh chuẩn mất Dương Sáng liếc mắt. Kia sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mang theo vài phần khó mà che giấu tưởng niệm cùng chờ đợi. Dương Sáng giống như là không có trông thấy bình thường, nhìn không chớp mắt, thần sắc cũng dung. Chư vị một đường đi đường mệt mỏi, chắc hẳn đều mệt mỏi, không bằng tới trước phòng khách nghỉ ngơi một lát, uống chén trà nóng giải giải lao. Dứt lời, hắn liền làm cái mời thủ thế, dẫn Hà Hữu Chân đám người hướng phòng khách đi đến. Phòng khách ở vào Phong An Bảo trên đường trục trung tâm, là một tòa rộng rãi năm gian kiến trúc. Nóc nhà bao trùm lấy màu nâu xanh mảnh ngói, dưới mái hiên treo vài chiếc vẽ lấy triển chi sen văn đèn lồng. Lúc này vì tổ chức đoan ngọ yến mà thiết kế thêm cái bàn, trang trí đã toàn bộ bộ triệt hồi, trong sảnh bày biện lộ ra ngắn gọn mà đại khí. Đám người dựa theo thân phận địa vị phân chủ khách ngồi xuống, báo tử đầu liền chỉ huy bọn nha hoàn dâng lên trà nóng. Bọn nha hoàn mặc thống nhất màu xanh phục sức, động tác mềm nhẹ nhanh nhẹn. Chén trà là thượng hạng sứ trắng thanh hoa ngọn, nước trà là dùng Phong An trang tự sản trà xuân pha, xúc lên chén đóng. Một cỗ tươi mát hương trà liền xông vào mũi. Hà Hữu Chân nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt rơi trên người Dương Sán. Lão phu một đường từ Phượng Hoàng Sơn tới, dọc đường nhìn thấy đồng ruộng bờ ruộng dọc ngang, hoa màu dài đến xanh úng tươi tốt, một mảnh thịnh vượng cảnh tượng. Dương Chấp Sự tuổi còn trẻ, là có thể đem Phong An trang xử lý như thế ngay ngắn rõ ràng, quả nhiên là hậu sinh khả úa. Dương Sán nghe vậy, vội vàng con người, trên mặt lộ ra khiêm tốn tiêu dung. Hà Chấp Sự quá khen rồi, tại hạ đến rồi mới bao lâu. Phong An trang có thể có hôm nay khí tượng, bất quá là dựa vào việc chủ tín nhiệm, còn có Trương trang chủ hết sức ủng hộ thôi. Trương Vân Dực trong đầu lại bị đánh một đao. Bất quá hắn trên mặt vẫn như cũ cười hì hì mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng tại đoán độc đặt nhu đồ. Chờ ta tương lai vận ngã Dương Sán, tuyệt không để hắn chết được thống khoái. Ta muốn nhục nhã hắn, ta muốn đem hôm nay chịu nhục nhã, gấp trăm lần nghìn lần trả lại. Có thể vừa nghĩ tới Dương Sán không vợ không con, tại lũ hữu lẻ loi một mình, Trương Vân Dực lại không nhịn được nội trí, tựa hồ không có thể dùng tới bắt bóp hắn uy hiếp. Tha Dương Sán chuyển hướng ngồi ở một bên Vu Duệ, mở miệng hỏi, Vu công tử không phải về Đại Lai thành à, tại sao lại trở lại rồi? Hắn lời này hỏi được mười phần tự nhiên. Phản phất hai người chưa bao giờ có lén lút tiếp xúc, lập tức liền rũ sạch quan hệ của hai người. Vũ Duệ thông dong đáp, Dương chấp sự có chỗ không biết, ta hai ngày trước tại Phong An chẳng ở, nhưng thật ra là vì chờ đến tiếp sau một nhóm hàng hóa tin tức. Có thể đợi mấy ngày, tin tức một mực không tới, ta còn tưởng rằng muốn tới tháng sau tài năng đem hàng hóa góp đủ, lúc này mới quyết định trước về Đại Lai Thành. Ai biết mới vừa đi tới cầu Thiết Lâm, liền có gia đình khoái mã đuổi theo, nói sau một nhóm hàng đã chuyển đến Phong An Trang phụ cận. Thế là ta liền để đội con đi trước, bản thân trở về tiếp hàng. Không phải sao, liền lại tới quấy rầy Dương chấp sự. Thì ra là thế. Dương Sán giật mình, gật gật đầu cười nói, ta ngày đó liền khuyên công tử ở thêm hai ngày. Ngươi xem, đây rõ ràng chính là thiên ý muốn ngươi lưu tại Phong An Trang a, ha ha. Hà Hưu Chân nhẹ nhàng phát lấy trong chén lá trà, hứng hờ mà hỏi thăm, Vũ công tử lần này bận, đều là thứ gì hàng a? Lại muốn làm phiền công tử tự mình vòng trở lại tiếp ứng. Vũ Duệ lạnh nhạt đáp, cũng không còn cái gì hiếm lạ đồ vật, bất quá là chút từ Tây vực bên kia vận đến dược liệu cùng da lông thôi. Một bên Vu Kiêu Báo ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, nhưng lại cũng không có cho Vũ Duệ nói xấu nhi. Vũ Duệ cái này bốn xe hàng bên trong đến tột cùng cất giấu bí mật gì, hắn còn không có tra rõ ràng. Nếu là hiện tại liền đem chuyện này bóc ra tới, chẳng phải là bạch bạch thành toàn đại ca, còn đứt mất bản thân nắm nhị ca cơ hội. Đại ca là hắn dùng để hù dọa nhị ca thẻ đánh bạc thật muốn đem tầng này giấy cửa sổ xuyên phá, hắn liền lại biến thành người trong suốt rồi. Hà Hưu Chân không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, nguyên lai chỉ là chút dược liệu cùng da lông, lại lao động Vu công tử tự mình đi một chuyến, khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng rồi. Vũ Duệ nhàn nhạt mỉm cười, đây không phải hồi trước mới ra cướp bóc lâm sản Phong Ba nha. Trước đó, Thừa Nghiệp Đường đệ cũng là mệnh tăng mã tặc chi thủ, gần đây không yên ổn a, ta nếu là không tự mình nhìn chằm chằm nhóm này hàng, thực tế không yên lòng. Đây chính là trực tiếp đánh hắn đại bá mặt, cùng chỉ vào cái mũi nói đại bá của hắn xử lý địa phương bất lực không có gì khác biệt. Hà Hưu Chân vốn là khuynh hướng Vu Việt chủ đại chấp sự, trên mặt lập tức liền có chút không nhịn được, trong sảnh bầu không khí không khỏi trở nên tế nhị. Lý Hưu Tài một mực bưng lấy chén trà, giống con trộm dầu con chuột đồng dạng, con mắt xoay tích chuyển. Mắt thấy bầu không khí cứng ngắc, hắn gấp hướng Dương Sán nâng chén lên, cười nói, Dương chấp sự, ngươi cũng đừng quên, ngươi bây giờ vẫn là chúng ta chi trưởng nhị chấp sự đâu. Lúc nào có rảnh về Phượng Hoàng Sơn đi đi a, chi trưởng đám quản sự đều lẩm bẩm ngươi đây. Dương Sán cười nói, tiếp qua chút thời gian đi, thu hoạch vụ thu trước đó, ta nhất định về Phượng Hoàng Sơn một chuyến. Bất quá dưới mắt buôn lâm sản sự tình còn không có chấm dứt, ta xem như địa chủ, dù sao cũng phải lưu lại buổi tiếp Hà chấp sự cùng ngươi Lý chấp sự mới thành a. Trương Vân Dực trong tay nắm lấy một thanh dương ngọc đồng xu, một bên cười tủm tỉm gặm, một bên thờ ơ lạnh nhạt lấy trong sảnh mọi người hô động. Cái này một phòng toàn người, từng cái đều lòng mang ý đồ xấu, đều có các tính toán, xem ở hắn cái này quỷ thai sâu nhất trong mắt người, lại cảm thấy phá lệ thú vị. Lúc này, hắn đông nhiên mở miệng nói ra, nói đến, cái này buôn lâm sản người gần đây là càng thêm lớn lối, dám tại chúng ta Vu gia địa giới bên trên trắng trợn hoạt động. Theo ta thấy, bọn hắn sau lưng nếu là không có người tài ba chỗ dựa, đoạn không đến mức lớn mật như thế. Bất quá nói đi thì nói lại, cũng không còn chuẩn là có người nghèo điên rồi, mới dám như thế gan to bằng trời. Vũ Duệ liếc nhìn Trương Vân Dực liếc mắt, sau lưng có người tài ba chỗ dựa. Cái này không âm không dương, là ở ám chỉ ta Đại Lai Thành sao? Dương Sán vậy nhìn Trương Vân Dực liếc mắt, cái gì gọi là có người nghèo điên rồi, mặc dù ngươi rời chống của cải, ta vậy còn không có nghèo đến kia phần lên đi. Bất quá Trương Vân Dực lời này mặc dù có hướng dẫn ngại, lại nói được mười phần mịt mờ, ai cũng tìm không ra hắn sai như tới. Hà Hưu Chân nhìn một chút trong sảnh đám người khác nhau thần sắc, đông nhiên im lặng nở nụ cười. Dương Sán cảm giác trở nên đau đầu, loại kia nhọc lòng cảm giác lại tới nữa rồi. Cha này ăn vất vả, đến rồi tiệc tối đám người cũng là tại lẫn nhau thăm dò, giấu giếm lời nói sắc bén bầu không khí bên trong tiến hành. Cũng may trong bữa tiệc sáu người này bất kể là ai, ứng phó lên loại tràng diện này đến đều rất thuận buồm xuôi gió. Đợi tiệc tối tàn đi, đưa tiễn khách nhân, Dương Sán liền đem Hà Hưu Chân, Lý Hưu Tài để tiến vào phòng khách nhỏ. Phòng khách nhỏ trên bàn chỉ xếp đặt bốn đĩa dưa cải, một đĩa màu hổ phách hỏng bét nấu trưởng, một đĩa chua sốt thoải mái khai vị giấm chư củ sen, một đĩa dầu bừng thừa cá hoi, còn có một đĩa trần trộn lẫn từ tô. Bên cạnh bày biện một vò mở ra hoàng hữu. Xem xét địa bộ này, liền biết không phải là vì uống rượu trợ hứng, mà là cần chuyện chính. Quả nhiên, vừa hạ xuống tòa, Hà Hưu Chân liền thu hồi tiểu dung, nghiêm túc nói: Dương trang chủ, liên quan tới lần này buồn quân khí sự, còn xin ngươi cho chúng ta tỉ mỉ nói một chút. Dương Sán nói: Chuyện này đối với chúng ta Phong An Trang tới nói, kỳ thật đơn thuần ngoài ý muốn. Ngày đó, ta trên làng bộ khúc trưởng Kháng Chính Dương, để hắn một chút thân tộc đi Thiên Thủy Thành làm ăn. Dương Sán liền đem Kháng gia thương đội người như thế nào bị người đổ sát, Kháng Chính Dương xúc động phẫn nộ phía dưới, như thế nào dẫn đầu bộ khúc một đường truy sát, lại như thế nào tại Thương Lang Hạp gặp được có người đen ăn đen sự tình nói ra. Hắn lời nói này nửa thật nửa giả, đã giải nghĩa sự tình chân tướng, lại xảo diệu tránh được mấu chốt chi tiết, nghe kín kẽ, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Chương 102, báo ra trí tuệ 2, chương 102, báo ra trí tuệ 2. Hà Hữu Chân nghe xong, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dương Sán, trầm giọng hỏi, những cái kia người tiên ti, ngươi nhìn kỹ sao? Có thể hay không xác nhận bọn hắn là thuộc bộ lạc nào người? Tại Lũng Hữu một giải, tiên ti bộ lạc đông đảo, khác biệt bộ lạc phục sức, đồ đằng đều có khác biệt, nếu là có thể xác nhận bộ lạc thuộc về, đối đến tiếp sau điều tra sẽ có trợ giúp rất lớn. Dương Sán không chút do dự lắc đầu, giọng thành khẩn nói, thứ không dám giấu giếm, Hà chấp sự, ta ngày bình thường rất ít cùng người tiên ti liên hệ, đối bọn hắn từng cái bộ lạc tình huống cũng không hiểu rõ. Lúc đó tình huống khẩn cấp, ta chỉ cố lấy thuyết phục Kháng khúc trưởng rời đi, cũng không còn tới kịp tỉ mỉ quan sát những cái kia người tiên ti đặc thù, thực tế không có cách nào xác nhận thân phận của bọn hắn. Hà Hữu Chân hít mắt, trong ánh mắt lóe qua một tia tìm tòi nghiên cứu, tiếp tục truy vấn nói như vậy, những cái kia buôn lâm sản người bị mặt, ngươi thì càng vô pháp xác nhận thân phận của bọn hắn rồi. Dương Sán lần nữa lắc đầu, không sai, bất quá, ai là nhóm này lâm sản người mua, ta ngược lại thật ra biết rồi. Là ai? Một bên Lý Hữu Tài vội vàng hỏi. Chọc đầu bộ lạc. Hà Hữu Chân sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên. Chọc đầu bộ lạc tại Tiên Ti Chư Bộ bên trong thực lực không yếu, một mực chiếm cứ tại Lũng Hữu phía Bắc Thảo Nguyên bên trên, ngày bình thường cùng Vu Việt tuy có qua lại, nhưng cũng không tính là hòa thuận. Dương Sán lại đem chọc đầu bộ lạc người như thế nào đem mất đi lâm sản chịu tội giao cho bạt lực bộ lạc, thế là hai nhóm người song song đi tới Phong An Trang hướng hắn vận hỏi sự nói. Hà Hữu Chân sắc mặt nghiêm túc mà nói, Dương chấp sự có từng đắc tội rồi bọn hắn. Dương Sán lắc đầu, bọn hắn không biết phát hiện cái gì, trước sau không từ mà biết rồi. Bọn hắn tại lúc, Dương Mỗ một mực lấy lễ để tiếp đón, chưa từng khinh thường bọn hắn. Hà Hữu Chân thở một hơi, trầm giọng nói, buôn quân khí một chuyện, phiệt chủ mười phần coi trọng. Đây là liên quan đến chúng ta Vu Việt an nguy đại sự, tuyệt không thể phớt lờ. Bất quá, Hà Hữu Chân lại dặn dò, tiên thi người mua phương diện, chúng ta cũng không cần quá truy cứu. Nói đến đây, tựa hồ cảm giác có chút yếu thế, Hà Hữu Chân lại nói, chúng ta chỉ cần tra rõ ràng ai đang bán quân khí. Đến như người mua, chọc đầu bộ lạc phải không? Hừ, chúng ta chỉ cần đem bọn hắn trong bóng tối mua giáp trụ tin tức hơi thở tiết lộ cho Thảo Nguyên Chư Bộ biết rõ, không cần chúng ta xuất thủ, bọn hắn Chư Bộ liền có thể lấu lên, ta Vu gia ngư ông đắc lợi là được. Dương Sán tán thán nói, Hà chấp sự cao kiến, phiệt chủ suy nghĩ chu toàn, kế này rất hay. Kể từ đó, chúng ta không ra một bình, không tổn hại một tốt, liền có thể để chọc đầu bộ lạc bể đầu sức chán. Chỉ là, kia người bán. Hà chấp sự, ngươi nói, Vu Duệ công tử, có khả năng hay không? Hà Hữu Chân nghe tới Vu Duệ công tử bốn chữ, thần sắc liền âm tình bất định. Lý Hữu Tài lập tức lại biến thành một con trộm dầu con chuột, bưng chén rượu, miệng nhỏ nhấp lấy rượu, con mắt loạn chuyển, lỗ tai cũng đã lặng lẽ dựng thẳng lên. Hà Hữu Chân trầm mặc một lát, nhị ra bên kia a. Dương Sán nói, hắn hôm nay đổi bốn xe hàng đến, tự xưng là mua từ Lương Châu dược liệu cùng gia lông, nhưng ta xem hắn chiếc xe kia biểu lộ ra khá là nặng nề. Hà Hữu Chân thần sắc càng thêm quỷ dị. Dương Sán tự đề cử mình nói, Hà chấp sự, Lý chấp sự, nếu không, thừa dịp hắn chính dừng xe cho ta Phong An bảo bên trong, đêm nay ta phái hai người cao thủ đi tìm tòi hư thực. Hà Hữu Chân suy tư một lát, chậm rãi nhẹ gật đầu, nhìn xem cũng tốt, bất quá nhất định phải cẩn thận. Phiệt chủ hiện tại cũng không muốn cùng Đại Lai Thành mặt, chúng ta tuyệt đối không thể cùng nhị phòng trở mặt. Dương Sán lưỡng ngược nói, hai vị chấp sự yên tâm, Dương Mộ nhất định tra cái tin tưởng, làm việc tự nhiên cẩn thận. Dương Sán cùng Hà Hữu Chân, Lý Hữu Tài tại trong phòng nhỏ mật đàm thời điểm, Vu Thị chú cháu đã riêng phần mình trở về nhà khách. Vu Duệ vừa mới tắm rửa hoàn tất, Vu Kiêu Báo liền lắc lắc ung dung đến rồi. Gặp một lần Vu Kiêu Báo trên mặt mang theo mấy phần tươi cười đắc ý, Vu Duệ liền cảnh giác nổi lên. Tam thúc, có chuyện. Từ Minh à, ta thế nhưng là ngươi chú ruột, ngươi cho ta một câu lời thật tình, xe kia bên trên, đến tột cùng là bảo bối gì? Vu Duệ nhướng mày, tam thúc, đó là ta Đại Lai Thành mua một chút hàng hóa, tam thúc vì sao muốn chấp nhất tại biết do nó đến tột cùng là cái gì? Hắc hắc. Vu Kiêu Báo cười lạnh một tiếng, vẩy lên áo choàng, ngồi xuống. Từ Minh à, chỉ sợ kia mấy xe đều là quân kỳ a. Vu Duệ sắc mặt lập tức biến đổi, Vu Kiêu Báo nhìn ở trong mắt, càng thêm đắc ý. Từ Minh à, cha ngươi nhường ngươi từ Tây Vực mua lợi nhận tấm thuẫn, đại bá của ngươi biết sao? Vu Duệ sững sờ, từ Tây Vực mua lợi nhận tấm thuẫn? Ai? Ta. Vu Kiêu Báo đắc ý nói, nếu là đại bá của ngươi biết rồi, có thể hay không xử lý phụ tử các ngươi một cái tư mua quân khí, mưu đồ làm loạn chi tội đâu? Lúc này Vu Duệ đã hiểu được, hắn cái này tam thúc căn bản không nghĩ tới hắn kia bốn xe hàng chính là các lộ nhân mã đều ở đây tìm kiếm đám kia lâm sản. Nói không chừng hắn tam thúc cũng không biết đám kia lâm sản đến tột cùng là cái gì, cho nên mới không có liên tưởng. Bất kể như thế nào, chí ít hắn đã rõ ràng, tam thúc kỳ thật cái gì cũng không biết, chỉ là lung tung suy đoán. Nếu để cho hắn thừa nhận là Đại Lai Thành tư mua quân khí, đó là đương nhiên cũng là không được. Bởi vậy Vu Duệ lập tức phủ nhận nói, tam thúc, kia đích xác chính là chút gia lông, dược liệu, tam thúc ngươi nghĩ nhiều. Vu Kiêu Báo sầm mặt lại, Từ Minh, ngươi nói lời nói thật, tam thúc cũng không phải không thể giúp ngươi che lấp một hai. Có thể ngươi nếu là giấu giếm tam thúc, đó chính là đem tam thúc làm ngoại nhân rồi. Tam thúc ta cũng không còn biện pháp, cũng chỉ phải bẩm báo đại bá của ngươi rồi. Vu Duệ một mặt bất đắc dĩ, tam thúc, ta không có giấu ngươi à, kia đích xác chính là gia lông dược liệu. Vu Kiêu Báo tức giận không thôi, hừ lạnh một tiếng đứng lên, tốt, ngươi không nói đúng không? Ngươi tam thúc tự có biện pháp tra cái rõ rõ ràng ràng. Nói xong, hắn liền phẩy tay áo bỏ đi. Vu Duệ nhìn xem Vu Kiêu Báo bóng lưng, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Không thành, có tam thúc như thế nhìn chằm chằm ta, như hả vận đi giáp trụ. Ta được tìm Dương Sán thương lượng một chút, nhìn xem như thế nào giải quyết việc này. Dương Sán cái này bên cạnh cùng Hà Hữu Chân, Lý Hữu Tài ba người thương lượng hơn một canh giờ, Dương Sán liền đưa hai người trở về nhà khách. Dương Sán trước đưa Hà chấp sự trở về phòng. Đến như Lý Hữu Tài, Lý gia có lao hổ, Dương Sán chỉ đưa đến cổng, không dám vào đi. Dương Sán vừa mới quay người rời đi, báo tam gia cũng nhanh bước chạy đến, Dương trang chủ, xin dừng bước. Dương Sán dừng bước lại, kinh ngạc nhìn về phía hắn, Vu tam gia, thế nhưng là có việc. Vu Kiêu Báo xích lại gần một bước, hạ giọng nói, Dương trang chủ, ngươi và hai vị chấp sự đang tìm đám kia lâm sản. Dương Sán trong lòng hơi động, nói, không sai, chẳng lẽ tam gia nơi này có tin tức. Vu Kiêu Báo hắc hắc cười một tiếng, thấp giọng nói, ngươi không cảm thấy ta kia tử mình chất nhi bốn chiếc xe hàng có chút kỳ quặc sao? Dương Sán thân thể run lên, một viên sắc bén thiết bài đã chộp vào trong tay. Vũ Kiều báo nói, báo ra ta cảm thấy, Tử Minh kia bốn xe hàng, lai lịch 10 phần khả nghi. Ngươi nghĩ, nếu như hàng hóa rất trọng yếu, hắn vì sao không ở Lương Châu các loại, chạy tới Phong An chờ? Hắn đợi không được, đều muốn về Đại Lai Thành, nhưng có người chạy tới đưa tin, hắn lại quay trở lại đi đón hàng. Không phải trọng yếu hàng hóa, hắn làm gì tự mình quay trở lại đi đón hàng? Nhưng này vấn đề lại vòng trở về, nếu như trọng yếu, hắn vì sao không ở Lương Châu chờ? Ê! Dương Sán lơi đao nhỏ đều muốn vạch phá Vu Kiêu báo trên cổ động mạch chủ, nghe hắn vừa nói như thế, Dương Sán lại ngạnh sinh sinh dừng lại giết người xúc động. Kia! Tam gia có ý tứ là, ta cảm thấy, ngươi có thể phái người đi dò tra kia mấy xe hàng, hiện tại xe tại ngươi ổ bảo bên trong, ngươi muốn tra, chẳng lẽ còn làm không được? Ừm! Dương Sán lặng yên không một tiếng động đem lưới đao nhỏ cắm trở về. Dương Trang chủ, một khi thẩm tra, cái này đối ngươi tới nói, thế nhưng là một cái công lớn. Ừm. Bất quá, ngươi nếu là đã điều tra xong, có thể tuyệt đối không được Trương Dương. Trong này nước quá sâu, ngươi nắm chắc không ngừng. Vu Kiêu báo thở dài một tiếng, nói, dù sao, Phượng Hoàng Sơn bên trên vị kia, Đại Lai Thành trong kia vị, đều là của ta tay chân huynh đệ, đồng bào cùng một mẹ à, ta cũng không muốn bọn hắn xé rách ra mặt. Đến lúc đó, ngươi tra được cái gì, liền lén lút nói cho ta biết, ta đến nghĩ biện pháp, để cho ta đại ca nhị ca đều có cái thể diện lối thoát bên dưới. Bất quá, ngươi yên tâm, công lao này chính là của ngươi, không chạy được. Ta là Vu gia Tam gia, không có lý do đoạt ngươi một cái họ khác người công lao. Đa tạ Tam gia chỉ điểm. Dương Sán kích động nắm chặt rồi Vu Kiêu báo tay, kia, ta liền nghe Tam gia, đi dò tra. Đi, ngay lập tức đi. Được rồi, vậy ta lập tức phái người đi, vừa có tin tức, lập tức bẩm báo Tam gia. Ừm. Vu Kiêu báo thỏa mãn gật gật đầu, mắt thấy Dương Sán hùng hùng hổ hổ đi mở, lại quay đầu hướng Vu Duệ ở cổng nhìn thoáng qua. Thử, tiểu tử túi, không biết điều, chờ ta cầm tới chứng cứ rõ ràng, ngươi lại không cùng ta cái này Tam thúc chịu thua nhi, ta nhưng khi hà chấp sự mặt lật bàn rồi. Vu Kiêu báo dứt lời, phất tay áo mà đi. Về phần hắn vừa rồi cùng Dương Sán nói kia phen nói kỳ thật cho tới bây giờ, hắn vẫn không có đem Vu Duệ kia bốn xe hàng cùng người tiền ti ngay tại tìm lâm sản liên hệ tới. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn báo ra linh cơ khẽ động, kiên quyết hai cái hắn cho rằng không liên quan sự tình bạn cùng một chỗ á không nói như vậy, Dương Sán làm sao lại tích cực đi thăm dò. Chỉ cần Dương Sán tra rõ kia hàng nội tình. Ha ha, tin tức đối với ta báo ra hữu dụng là được. Đến như ngươi Dương Sán lâm sản không tìm được, còn bằng bạch đắc tội rồi nhị phòng, có thể vậy liền không liên quan ta báo Tam gia sự đi. Chương 103, trộm ban đêm, 1, chương 103, trộm ban đêm, 1, đêm đầu hạ, vốn nên là mắt dịu, lại không biết sao ngâm tầng dính dính tựa như khô nóng. Kia ủ rột cảm giác, giống như là che đậy một tầng rưỡi làm hơi nước, buồn bực được lòng người bên trong hốt hoảng. Chí ít đối Thanh Mai tới nói, lúc này cảm giác chính là như vậy. Nàng nằm ở trên giường, chăn gấm tại lật qua lật lại bên trong vỏ da nếp bốn. Nàng nhưng như cũng trợn tròn mắt, nhìn qua chướng đỉnh theo triển chi sen, nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Đêm qua tại Dương Sán nơi đó vớt ve an ủi, giống khoảng ngâm mật cục đá, quăng vào nàng tâm hồ, cho tới bây giờ còn tại từng vòng đi lại mềm hồ hồ gợn sóng. Nàng kỳ thật còn chưa từng nếm ra loại kia âm dương hòa hợp cực hạn mỹ vị, nhưng hắn lòng bàn tay nhiệt độ rơi vào giữa cổ khẽ hôn, ôm lấy nàng lúc trầm ổn nhịp tim, sớm đã nhường nàng trong lòng điện tràn đầy, nhắm mắt lại liền có thể rõ ràng nhớ tới. Đi tìm hắn đi. Cái này niệm ảnh chân dung xuân thảo tựa như xuất hiện, cào cho nàng lồng ngực ngứa. Tựa trong ngực hắn tốt bao nhiêu à? Nghe hắn thấp giọng nói chuyện, cảm thụ hắn ôm lực đạo của mình, loại kia thực tế cảm giác hạnh phúc là người bên ngoài không cho được. Nàng thậm chí còn bụng trộm tích cực, nhà mình cô nương đều bị lao ra ôm qua bao nhiêu hồi rồi. Ta cũng không thể ít, một lần cũng không thể ít, cũng nên đem số lần bù lại mới cam tâm. Nhưng này suy nghĩ vừa nổi bật, liền bị một cái giường khác trên giường cái bóng ép xuống. Trung phòng trong phòng còn ở cái tính giao tiểu sư thái đâu? Tiểu Thanh Mai lập tức ảo não không thôi, ta thật ngốc, thật sự, ta tại sao phải nhường nàng cùng ta ngủ cùng chỗ a đêm hôm khuya khoắt ra ngoài, nếu như bị nàng nhìn, kia nhiều khó khăn vì tình. Thanh Mai chính quấn bậy lấy, trong bóng đêm bỗng nhiên bay tới tính giao thanh đạm thanh âm, A Di Đà Phật, Thanh Mai ngươi chẳng trọng, chẳng lẽ trong lòng không tĩnh? Tiểu Thanh Mai thân thể cứng đờ, bận bịu ho khan hai tiếng, xé cái sức sẹo mở cớ, không, không có a, chính là trời hơi nóng, ngủ không được. Ha ha, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Tính giao thanh âm trong mang theo điểm như có như không ý cười, nghe được Tiểu Thanh Mai trong lòng càng xúc động rồi. Tĩnh, nàng mới không tĩnh đâu. Trong nội tâm nàng tựa như suy chỉ nhảy nhảy nhót nhót bé thỏ con, trên thân vậy nóng đến phát khô, Dương Sán chính là nàng cứu mạng thuốc a. Cái này trướng mắt tiểu Nico, ném đá dấu tay, quản được cũng quá rộng đi. Tiểu Thanh Mai không có nhận lời nói, trong màn lại tính được có thể nghe thấy lẫn nhau hô hấp. Nàng không biết, một cái giường khác bên trên độc cô Tịnh Giao, mắt thấy nàng như vậy mất hồn mất vía, trong lòng chính không tự chủ được bước lên chua xót, tựa như ăn quả còn chưa thành thục cây mơ. Độc cô Tịnh Giao cuối cùng vẫn là nhịn không được, lại mở miệng quyên nhủ, Thanh Mai nha, người yêu kia hoa trong gương, có thể hoa cuối cùng sẽ tạ, người luyến kia trăng trong nước, có thể cuối tháng cứu sẽ chìm. Chấp niệm quá sâu, cuối cùng rồi sẽ khổ bản thân. Suy. Tiểu Thanh Mai nhịn không được cười ra tiếng, "Tiểu sư phụ, ngươi không yêu kiếm hoa, nó như thường mở lại tạng, ngươi không luyến vầng trăng kia, nó vậy như thường thăng lại rơi." Lời này cũng không phải tự mình đa tình sao? Độc Cô Tịnh Giao bị chẹn họ một lần, ngực có chút chập trùng, cứu đạo cao tăng hình tượng kém chút phá công. Nàng bận bịu đè xuống tâm đầu hỏa khí, thanh âm lại trở nên bằng thẳng. Người xuất gia dù không hỏi hồng trần, lại biết thanh tâm quả dục mới là chính đạo. Như ngươi như vậy phập phồng không yên, sợ là muốn rơi vào chấp niệm bên trong, khó mà tự kiểm chế rồi. Ta càng muốn chấp niệm. ta càng muốn khó mà tự kiềm chế. Tiểu Thanh Mai bị nàng nói đến giận, đột nhiên ngồi dậy, cắn răng nghiến lợi, ta lại không xuất ra, tìm người mình thích, có sai sao?
A,
đúng a. Câu nói này lập tức nhắc nhở Tiểu Thanh Mai, ta lại không phải Nico, huống chi ngay cả ta nhà cô nương đều ngầm cho phép ta và lao ra sự, dựa vào cái gì phải nghe ngươi khoa tay múa chân, sợ ngươi vụng trộm chê cười ta. Tìm được lý luận ủng hộ Tiểu Thanh Mai, lập tức lẽ thẳng khí hùng lên. Nàng thuần thục mặc vào đồ bên ngoài, mang lên giày liền hướng bên ngoài đi, long hành hổ bộ không ai bị nổi. Độc Cô Tịnh Giao nhìn choáng váng, thẳng đến Tiểu Thanh Mai đóng cửa phòng, mới hận hận thầm nói, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Tất nhiên không thể điêu, làm gì phí ta đao công. Quả thực chính là lãng phí môi của ta lưỡi cùng. Hảo tâm. Tiểu sư thái tức giận trở mình, nhịn không được sờ sờ bản thân lặng lẽ dài ra tóc. Loại chuyện đó, thật sự khiến người như vậy nhớ mãi không quên sao? Trong nội tâm nàng lại cũng lặng lẽ toát ra một điểm hiếu kỳ, tựa như mùa xuân đại địa bên trên thanh thông nảy sinh. Trong phòng khách, Phan Tiểu Vãn đang ngồi ở bàn trang điểm trước. Trên người nàng chỉ mặc một cái xanh nhạt sắc tơ lụa áo ngủ, cổ áo lỏng lỏng lẻo lẻo, lộ ra một nửa trắng muốt cái cổ. Nàng tư thái nở nang cân xứng, đường cong giống ngâm nước như ngọc, ôn nhu lại trôi chảy. Ngồi ở chỗ đó lúc, cả người tựa như một đóa chứa đựng mẫu đơn, ngay cả trong không khí đều như tung bay nhàn nhạt hương. Thanh đồng lăng kính viện thị bên trong, chiếu ra nàng tấm tiêu kiểu mỹ dung nhan, mày ngài tinh tế, mắt hạnh ngậm lấy hơi nước, môi đỏ giống vừa hái cánh hoa. Lạnh như băng mặt kính đều bởi đó tăng thêm mấy phần hỏa sắc sinh hương cảm giác. Tắm rửa trước lấy xuống châm cài tóc, kim xuyến, vòng hai, đều chỉnh tề bày ở trên đài trang điểm. Chỉ có nàng kia một đầu đen nhánh mái tóc khoác rủ xuống, nổi bật lên da rẻ càng lộ vẻ trắng nõn. Có thể Phan Tiểu Vãn lại không tâm tư thưởng thức hình dạng của mình, đầu ngón tay vô ý thức mài lên bàn trang điểm biên giới. Nàng giống một đóa chờ lấy hái hoa, đáng tiếc nóng trông cái kia người, ngay cả môn cũng không bảo. Cái này Tiểu Vãn ra. Trên Phượng Hoàng Sơn thấy không được hắn cũng liền thôi, bây giờ gần trong gang tấc, nhưng vẫn là không được gặp nhau, thật gọi người khó chịu nữa. A, nương tử, còn chưa ngủ a? Cổng chuyên đến Lý Hữu Tài thanh âm, hắn tóc rối bù, mặc một bộ áo ngủ. Đồng dạng là hất lên tóc, Phan Tiểu Vãn là phong tình bạc trùng, Lý Hữu Tài Lý đại chấp sự. Nhưng có điểm khó coi rồi. Hắn tại trong thùng tắm lề mề rất lâu, vốn nghĩ chờ nương tử ngủ say trở ra, không nghĩ tới nàng vẫn ngồi ở bàn trang điểm trước. Đây rõ ràng là đang chờ ta a. Lý Hữu Tài trong lòng trầm xuống, trên mặt lại mạnh gạt ra mặt cười. Tại táo nha như thế không biết tình thú, hắn cũng không cần để ý đối phương cảm thụ tiểu cô nương trước mặt, hắn mới có hơi tự tin, cũng mới cảm giác tự tại. Đối mặt với Phan Tiểu Vãn, trong lòng của hắn thẳng sợ hãi. Bất kể là tâm tình vẫn là thân thể của hắn, hắn đều không ngóc đầu lên được ga. Phan Tiểu Vãn xem xét hắn kia cố giả bộ ra tới mặt cười, liền biết hắn đang lo lắng cái gì. Phan Tiểu Vãn nhịn không được hừ lạnh một tiếng, vẹo eo chi quay người nằm trên giường. Lý Hữu Tài xem xét trong lòng đống cảm giác tuyệt vọng, nương tử quả nhiên đang chờ ta thân mật ta, nhưng vừa nghĩ tới bản thân chưa kịp thi triển liền sẽ hành quân lặng lẽ bản sự, cũng không miễn nghĩ đến nàng tiếp xuống xem thường kinh thường, thậm chí so đao tử còn muốn sắc bén giọng địa mai chi ngôn. Vừa nghĩ như thế, hắn thì càng không xong rồi. Lý Hữu Tài lề mà lề mề đi đến bên giường, ngượng ngùng tìm được một cớ. Ai nha, đêm nay thật không có uống ít, bàn lớn uống xong, Dương Hiền đệ lại lôi kéo ta cùng Hà chấp sự đi phòng khách nhỏ tiếp tục uống, bây giờ còn mơ hồ đâu. Phan Tiểu Vãn chính là bởi vì không gặp được tình lang mà phập phồng không yên, nghe hắn còn ở lại chỗ này nhi rông dài kiếm cớ, càng là giận không chỗ phát tiết. Thật làm lao nương đang chờ người đấy. Nàng nâng lên một con nhu mỹ chân ngọc, đối Lý Hữu Tài sau lưng liền đặt tới. Cách bành. Lý Hữu Tài rắn rắn chắc chắc bằng ngồi dưới đất, đau đến nghe răng trợn mắt. Ngươi cái vô dụng lao đổ vật. Ai mà thèm chờ ngươi. Phan Tiểu Vãn tức giận mắng, uống nhiều rồi liền lăn đi ra ngoài nằm ngay đơ, đừng ở chỗ này nhao nhao lão nương nghỉ ngơi. Ngươi xem ngươi, vừa vội. Lý Hữu Tài xoa eo đứng lên, khắp khuôn mặt là không tình nguyện trong lòng lại trong bụng nở hoa. Rất sợ nương tử đổi ý, hắn tranh thủ thời gian ôm lấy bản thân gối đầu cùng chăn mền. Quay người thời khắc, Lý đại chấp sự một đôi lông mày mới gian kế đạt được nhảy mấy cái. Hắc hắc vẫn là lão phu thông minh, cuối cùng trốn khỏi một kiếp. Lý Hữu Tài hấp tấp đi ra ngoài, không đầy một lát, vang động trời tiếng ngáy liền truyền vào. Phan Tiểu Vãn hận hận thổi tắt ngọn nến, kéo chăn che khuất thân thể. Nàng là giả dích một đoạn chương nhạc, nhiều nghĩ có ai hiểu được ngâm sướng, nàng có tràn đầy một vành mắt ánh sáng nhu hòa, chỉ chờ có người vì đó nở rộ. Chương 103, chỗ ban đêm 2, chương 103, chỗ ban đêm 2, Tiểu Thanh Mai xe nhẹ đường quen đi tại nội trạch hoa một đường mòn bên trên, đầu vai lướt qua mở chính thịnh nhánh hoa, rơi xuống đầy người nhỏ một hương. Mắt thấy là phải đến Dương Sáng cửa phòng ngủ một bên, nàng chợt dừng bước, trong lòng lại nghĩ thầm nói thầm. Lão gia nếu là muốn gặp ta, tự nhiên sẽ nói với ta, dù chỉ là một câu ám chỉ. Nhưng ta như vậy chủ động tìm tới cửa, như muốn tự tiến cử giường chiếu đồng dạng, hắn có thể hay không cảm thấy ta lô mãng, từ đây coi thường ta. Vừa nghĩ như thế, Tiểu Thanh Mai lại không chịu được đánh nổi lên chống nuôi quân. Nhưng nếu cứ như vậy trở về, nàng lại sợ bị Tĩnh Giao tiểu nhi cô giễu cợt. Nàng đang đứng tại nguyên chỗ do dự, cửa phòng ngủ kẹt kẹt một tiếng mở, dưới hiên đèn lồng lắp ra hai đạo nhân ảnh, một trước một sau đi ra. Tiểu Thanh Mai cuống quýt hướng cột trụ hành lang sau vừa trốn, lặng lẽ thò đầu ra. Đi ở phía trước là Đại Lai thành thiếu chủ Bu Duệ, hắn người mặc màu đen cầm bảo, bên hông ngọc ghép theo bước chân nhẹ nhàng lắc lư. Đằng sau đi theo chính là Dương Sán. Vũ Duệ trở lại đối Dương Sán chắp tay, ghé vào hắn bên thai thấp giọng nói vài câu, Dương Sán gật gật đầu, lập tức vây vây tay. Một cái dẫn theo sừng dê đèn tiểu nha hoàn bước nhanh đi tới, dẫn Vũ Duệ hướng cửa hông đi. Đèn lồng bừng sáng ở trong màn đêm lung đưa, dần dần biến mất ở chỗ góc cua. Dương Sán tại dưới hiên đứng một hồi, cất giọng nói, người đến. Lại một tiểu nha hoàn dẫn theo đèn đi tới, Hắn tiến lên tại tiểu nha hoàn bên thai nói nhỏ vài câu, tiểu nha hoàn bận bịu túi thân hành lễ, dẫn theo đèn lồng quay người đi ra ngoài. Tiểu Thanh Mai nhìn xem Dương Sán bận rộn bóng người, trong lòng nhất thời xông lên xấu hổ. Vị kia Vu công tử đêm khuya tới chơi, nhất định là có cực khẩn yếu sự. Lão gia còn đang vì chính sự vất vả, ta lại nghĩ đến nam nữ hoan ái, thật là một cái không biết xấu hổ không biết thẹn nha đầu. Nàng lặng lẽ nâng lên váy áo, điểm lấy mũi chân đã muốn chạy đi. Có thể vừa đi ra mấy bước, sau lưng liền truyền đến Dương Sán thanh âm, lén lén lút lút. Thanh Mai. Tiểu Thanh Mai toàn thân cứng đờ, như bị làm định thân chú. Nàng chậm rãi xoay người lúc, khuôn mặt nhỏ sớm đã đỏ đến giống quả chín mùi anh đào, liền ngay cả bên tai đều đốt đến nóng lên. Tiểu Thanh Mai ha to miệng, muốn tìm cái đến đưa trà nóng tới lấy đồ vật một mực cớ, có thể lời đến quẹ miệng, nhìn xem Dương Sán hiểu rõ ánh mắt, lại cảm thấy không đạt được. Nàng đành phải ngượng ngùng đứng ở đằng kia, ngay cả đầu não trên đỉnh đều như muốn toát ra khói tới. Dương Sán gặp nàng bộ dáng này, làm sao không biết dụng ý của nàng. Trong lòng nhất thời một trận vui vẻ. Nếu không phải tiểu nha đầu nếm đến ngon ngọt, như thế nào chủ động tới tìm ta? Đây có phải hay không là chứng minh, ta rất đi. Ha ha ha. Dương Sán nhịn không được tiến lên, nhẹ nhàng dắt Thanh Mai tay nhỏ. Tiểu Thanh Mai thân thể mềm mại lại là run lên, xấu hổ cúi đầu. Hai người đều không nói chuyện, lại có một loại không nói ra được an ý. Tiểu Thanh Mai ngoan ngoãn đi theo Dương Sán, bị hắn kéo vào trong phòng. Trong phòng thiêu đốt hương hương, là độc cô tính giao tự tay điều phối, hương vị nhàn nhạt, không nồng đậm, lại thanh nhã dễ ngửi. Dương Sán đem nàng dắt đến bên giường, khẽ vươn tay, liền đem nàng bế lên, đặt ở trên đầu gối mình. Tiểu Thanh Mai kinh hô một tiếng, vô ý thức muốn dãy rủa, lại bị hắn vững vàng vòng trong ngực, không thể động đậy. Dương Sán hô hấp mang theo ấm áp khí tức, phất qua bên tai của nàng, nhẹ giọng hỏi, làm sao đột nhiên nghĩ đến thấy ta? Vừa dứt lời, hắn tay liền nhẹ nhàng xoa lên phía sau lưng nàng, đầu ngón tay xúc cảm ôn nhu lại rõ ràng, từ lưng trượt đến thắt lưng, treo đến Tiểu Thanh Mai trái tim đều ở đây phát run. Thân thể của nàng dần dần mềm nhũn ra, tựa như trên lò lửa một bãi mơ, hòa tan đồng dạng, nhịn không được liền hướng bên dưới trượt chân. Kháng chính Dương hai ngày này liền ở tại Phong An Bảo, dưới mắt thế cục quần quận sóng ngầm, hắn ngay cả lúc ngủ dưới gối đều đặt vào một cây đao. Ra đến ba canh, ngoài viện bỗng nhiên truyền đến nhẹ mảnh tiếng bước chân, tiếp lấy chính là tiểu nha hoàn đệ thấp giọng nói, Kháng cốc trưởng, trang chủ cho mời. Kháng chính Dương nghe vậy vội vàng ngồi dậy, sau một lát liền theo tiểu nha hoàn chạy tới Dương phủ. Kháng chính Dương hội hợp báo từ đầu, liền một đợt tiến đến hậu trạch. Trang chủ, Kháng chính Dương, Trình đại quan cầu kiến. Hai người tại dưới hiên đứng vững, thanh âm ép tới cực thấp. Một lát sau, cửa phòng kẹt kẹt một thanh âm vang lên, Dương Sán mặc kiện xanh lơ áo ngủ đi ra. Nội thất giường nằm bên trên, Tiểu Thanh Mai mái tóc lộn xộn tản tại trên gối, giữa cổ tràn đầy nhàn nhạt vết đỏ. Nghe tới tiếng mở cửa, hoàng cho nàng một thanh kéo qua chẳng đấm, ngay cả băng cột đầu mặt ngây ngốc cái chặt chẽ. Tuy nói cửa phòng sẽ không chính đối giường, nhà chính đến phòng ngủ ở giữa vậy cách đạo khác hoa bình phòng, có thể trong nội tâm nàng chính là giống suy chỉ mai con đi lạc, nhảy rôn rợp. Cái này cũng bị người thoáng nhìn một chút xíu, về sau có thể làm sao gặp người. Dương Sán đi xuống hành lang dài, tận lực hướng rời xa cửa phòng phương hướng xê dịch, mới đúng hai người trầm thấp dặn dò lên. Thanh âm của hắn ép tới cực nhẹ, chỉ có góp được rất gần tài năng nghe thấy đôi câu vài lời, cái gì xe ngựa dò xét dẫn ra chú ý loại hình chữ. Kháng chính Dương cùng báo tử đầu một bên nghe một bên gật đầu, ngẫu nhiên thấp giọng đáp lời hai câu, trong ánh mắt tràn đầy hiểu rõ. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, Dương Sán cuối cùng giao phó xong, hai người cùng nhau chắp tay hành lễ, quay người liền lặng yên không một tiếng động trốn vào bóng đêm. Bọn hắn đối Dương phủ hậu trạch đường dẫn thuộc như cháo, ngay cả dẫn đường tiểu nha hoàn cũng không có, bước chân nhẹ giống hai mảnh tung bay lá rụng, thoáng qua sẽ không có bóng dáng. Trong nội thất, Tiểu Thanh Mai lặng lẽ buông ra nắm chặt góc chân tay, để chân mền lộ ra một đạo khe hẹp, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Ánh đèn từ trong khe xuyên thấu vào, phản chiếu gò má nàng hiện ra một tầng mỏng đỏ, mấy sợi tóc xanh rắn tại trắng non mang một bên, bằng thêm mấy phần hồn nhiên. Mơ hồ nghe thấy đi xa tiếng bước chân, nàng mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thân thể căng thẳng qua loa trầm tĩnh lại. Thế nhưng là đợi nửa ngày, vẫn còn không gặp Dương Sán trở về. Tiểu Thanh Mai trong lòng không nhịn được nổi lên nói thầm, chẳng lẽ hắn cũng bị việc gấp ngăn trở, đi ra ngoài? Nhưng coi như có việc, cũng nên nói với ta một tiếng nha. Tiểu Thanh Mai có chút bị tức giận bén chăn lên, lập tức giật nảy mình, Dương Sán chẳng biết lúc nào đã đứng tại trước giường. Tiểu Thanh Mai ăn cái này giật mình, kinh hô đã đến bên miệng, còn không đợi nàng lên tiếng kinh hô, miệng nhỏ liền bị ngăn chặn rồi. Bóng đêm dần sâu, Phong An Trang nhà khách khu đầu tường lướt qua hai đạo mạnh mẽ bóng người. Bọn hắn giống hai con dạ hành mèo, lặng yên không một tiếng động lẹn vào nhà khách chuồng ngựa phụ cận. Nơi này ngừng lại bốn chiếc vũ duệ mang tới xe ngựa, con ngựa đều nhốt tại trong chuồng ngựa, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng thấp tê, phá vỡ dạ yên tĩnh. Bởi vì sáng sớm ngày mai liền muốn khởi hành, trên xe ngựa hàng hóa đều không dỡ xuống, vẫn như cũ dùng dây thừng lớn trói rắn rắn chắc chắc, bên ngoài che kín nặng nghề vải sơn, xem ra cùng thông thường vận chuyển hàng hóa xe ngựa không có gì khác biệt. Cái này hai đạo nhân ảnh chính là Kháng Chính Dương cùng báo từ đầu, hai người đều che mặt, chỉ lộ ra một đôi cảnh giác con mắt. Bọn hắn nhìn bốn phía một lát, liền cấp tốc rút ra chủy thủ bên hông, nhắm ngay bó hàng dây thừng, liền cắt xuống dưới. Cái gì người? Trong bóng đêm hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên. Đại Lai thành tuần đêm thị vệ không biết từ nơi nào xông ra, trong tay dẫn theo trường đao, thẳng đến hai người đánh tới. Kháng Chính Dương cùng báo tử đầu kinh đắc thủ một nữa, liếc nhau, giả vờ như trở tay không kịp bộ dáng, vội vàng rút đao ứng chiến. Keng! Đao kiếm đụng nhau thanh âm tại bóng đêm ở bên trong chói tai. Kháng Chính Dương cùng báo tử đầu cố ý thả chậm động tác, một bên đánh một bên hoảng hốt chạy bừa lui lại. Quát mắng thanh âm, binh khí tiếng va đập liên tiếp, huyên náo sinh động. Trận này huyên náo quả nhiên đã kinh động phụ cận người, Đại Lai thành bọn thị vệ hào hào từ trong nhà lao ra. Vu kêu báo, Hà Hữu Chân vậy hất lên áo ngoài đi ra khỏi phòng khách. Chỉ có vị kia có rượu tất uống, uống rượu tất say Lý Hữu Tài Lý đại chấp sự, vẫn như cũ khò khè không ngớt, không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh. Kháng Chính Dương cùng báo tử đầu thấy mục đích đã đạt tới, hư lắc một chiều, quay người liền hướng đầu tường chạy, mấy lần liền lộn ra ngoài, biến mất ở trong bóng đêm. Vu Duệ bọn thị vệ đuổi tới bên tường, nhìn qua đen như mực bóng đêm, lại không mò ra phong an trang đường dẫn, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ trở về nhà khách. "Công tử, ngài nhìn." Một người thị vệ cầm bó đuốc, đem vội vàng khoác áo chạy tới Vu Duệ dẫn tới bên cạnh xe ngựa. Hắn chỉ vào cây kia bị cắt một nửa dây thừng, lớn tiếng bẩm báo, có người thừa dịp lúc ban đêm ẩn vào đến, muốn trộm trên xe đồ vật. Cái này dây thừng nếu là chậm thêm phát hiện một bước, sẽ bị cắt đứt. Một người thị vệ khác tiến lên trước, lớn tiếng nói, "Công tử, đây chính là Dương Trang chủ địa bàn, có nên hay không nói cho hắn, mời hắn phái người truy tra." Vu Duệ sắc mặt chìm xuống, ánh mắt quét qua cây kia đứt mất một nửa dây thừng. Hắn trầm ngâm một lát, lắc đầu, "Không cần." Nghĩ đến bất quá là chút thấy hơi tiền nổi máu tham mao tặc, cái này đêm hôm khuya khoắt, coi như nói cho Dương Trang chủ, vậy cha không ra cái gì. Chờ đến mai trước kia rồi nói sau, chúng ta quấy rầy nhân gia đã đủ nhiều, đừng ở lúc này đi quấy nhiều hắn nghỉ ngơi. Vu Duệ sắc mặt khó coi tiếp tục nói, đem xe hàng kéo đến ta nhà khách hậu viện, phái thêm ít nhân thủ nhìn xem, một tấc cũng không rời. Bọn thị vệ cùng kêu lên hẳn là, lập tức động thủ chuyển di xe ngựa. Hà Hữu Chân đứng tại dưới hiên, nhìn qua bận rộn đám người, nét miệng lên một vẻ ý vị sâu xa tiêu dung. Mà Vu Kiêu Báo đứng tại bản thân dưới hiên, sắc mặt lại khó coi tới cực điểm. Phế vật, thật sự là phế vật. Dương Sáng ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, còn đánh cỏ kinh rắn. Thật là một cái phế vật từ đầu đến chân. Bốn chiếc xe ngựa bị chuyển rời đến Vu Duệ chỗ ở phía sau ngắm cảnh tiểu viện. Nơi này trồng đầy hoa mục, còn có một tòa nhỏ giả sơn, không gian vốn là chật hẹp, xe ngựa dừng lại, liền đem tiểu viện chiếm hơn phân nửa. Quan trọng là từ cái khác nhà khách góc độ căn bản nhìn không thấy nơi này. Tiểu viện cửa hông kẹt kẹt một tiếng đẩy ra, vừa rồi chạy trốn Kháng Chính Dương cùng báo tử đầu đi đến. Trên mặt bọn họ khăn mặt đã lấy xuống, Vu Duệ bộ hạ hiển nhiên đã sớm lấy được phân phó, thấy hai người tiến đến, lập tức nên đón tiếp lấy. Mấy người thấp giọng trò chuyện vài câu, không có dư thừa nói nhảm, liền cấp tốc hành động. Bọn hắn trước giải khai trên xe ngựa dây thường lớn, lại xốc lên nặng nề vải sơn, cuối cùng đẩy ra trải tại tầng cao nhất cỏ tranh. Dưới ánh đèn, từng kiện lóe lanh quang giáp trụ thình lình lộ ra. Cửa hông nơi rất nhanh lại đi tới một đám người, là Kháng Chính Dương huynh đệ Kháng Chính Nghĩa cùng báo tử đầu nhị đệ Trình lão nhị. Bọn hắn dẫn hơn 20 cái cang, Trình hai nhà con cháu, trong tay sách từ Dương phủ nhà kho bên trong lấy tới hương liệu, da lông, dược liệu, cẩn thận mà chất đống ở một bên. Vu Duệ bọn thị vệ thì rón rén đem giáp trụ từ trên xe ngựa chuyển xuống đến, đưa cho hắn nhóm, lại từ bọn hắn đưa đi Dương Sán nhà kho. Hai phe nhân mã giống một đám ăn ý kiến, tại xe ngựa cùng nhà kho ở giữa xuyên qua, cấp tốc mà ăn ý. Chương 104, Trộm Long, 1, chương 104, Trộm Long, 1, cái này một đêm người bên ngoài phải chăng ngủ yên, Tiểu Thanh Mai không thể nào biết được, nàng chỉ hiểu được bản thân ngủ được phá lệ chìm hàm, ngay cả mộng đều là ấm áp. Buổi sáng, từ Dương Sán nơi ở về chỗ mình ở lúc, nàng mép váy theo bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư, liền ngay cả bước chân đều mang nhảy cấm tiết ấu. Trung Bi là thợ nhỏ tập võ cô đương, thích ứng lực hơn xa thường nhân. Hôm nay lại nhìn nàng dáng đi, đã toàn bộ nhưng không có hôm qua như vậy câu nệ xấu hổ, dáng người thẳng tắp mà linh động. Về điểm này, nàng có thể mạnh hơn Tắc Triển Chi nhiều lắm. Trên thân còn quanh quẩn lấy đêm qua trong phòng ấm hương, hương khí lẫn vào giữa sớm ngoài viện tươi mát của cây khí tức, một nhạt một nồng hương khí cuốn ở xiêm y của nàng bên trên, cùng với nàng một cước bước vào gian phòng. Độc Cô Tịnh Giao vừa rửa mặt hoàn tất, mặc màu xanh nhạt tiểu y yề, đang dùng khăn vải trà nhẹ lấy lọn tóc. Dương mắt nhìn thấy tiến vào Tiểu Thanh Mai, Độc Cô Tịnh Giao ánh mắt không khỏi một nữa. Trước mắt cô nương giống như là bị cái gì tẩm bổ qua bình thường, mặt mày tỏa sáng được phá lệ đáng chú ý, ngay cả hai đầu lông mày đều lộ ra một cỗ trong ngày thường không có tươi sống sức lực. Lại nhìn kỹ, da thịt của nàng dường như so hôm qua càng lộ vẻ tinh tế, trong trắng lộ hồng màu sắc, giống như là một viên mới từ đầu cảnh lấy xuống quả đào mật, lộ ra ướt át nhuận ánh sáng lộng lẫy. Ngươi làm sao? Độc Cô Tịnh Giao cầm khăn vải tay bỗng nhiên giữa không trung, nhìn xem Tiểu Thanh Mai bộ dáng, gương mặt không dám tin. Tiểu Thanh Mai bị nàng xem được sững sờ, vô ý thức sờ sờ gò má, ta thế nào rồi? Tiểu Thanh Mai căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ trên mặt thấm bẩn đồ vật không có rửa sạch sẽ? Nàng đội vàng chạy đến trước gương đồng, xích lại gần đến xem. Trong kính nữ tử kia, hai gò má choáng lấy một tầng tự nhiên đỏ hồng, không phải son phấn có thể vẽ ra đến cái chủng loại kia tươi sống. Đôi mắt bên trong giống như là được lấy một vũng ngày xuân nước hồ, sóng ánh sáng lưu chuyển ở giữa, ngay cả đuôi lông mày đều nhiễm mấy phần ngày xưa không có quyến rũ. Như vậy động lòng người bộ dáng, so tỉ mỉ vẽ lông mày vẽ mắt, tô son điểm phấn lúc còn muốn xinh đẹp mấy phần. Có thể thời khắc này nàng rõ ràng là thanh thang quả diện, ngay cả thái dương tóc rối cũng không từng trải bớt. Tiểu Thanh Mai kinh ngạc nhìn mình trong gương, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt, trong lúc nhất thời lại cũng có chút sợ run. Đột nhiên, nàng liền hiểu một cái đã từng nghi hoặc. Còn tại Phó Thiên Thủy trên đường lúc, nàng từng kinh ngạc tại nhà mình cô nương đột nhiên trở nên mịn màng da rẻ, không biết được là dùng nhãn hiệu gì trang phấn. Hiện tại xem ra, như vậy vô song dung mạo phong hoa, nguyên lai cũng không phải là dùng cái gì trang phấn, đúng là bị tình yêu tẩm bổ ra tới. Độc Cô Tịnh Giao nhìn xem chính nàng cũng là một bộ không dám tin bộ dáng, trong lòng đột nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ lưỡng tính hoàn hảo lại còn có như vậy tẩm độ người hiệu quả. Nhìn Tiểu Thanh Mai do kinh ngạc dần dần trở nên đắc chí bộ dáng, Độc Cô Tịnh Giao có chút chua, nhịn không được sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lại hóa thân thành Tĩnh Giao tiểu sư thái. Không danh không phận liền như thế, chung quy là không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Ai ngờ đã nghĩ thông suốt Tiểu Thanh Mai hoàn toàn không thèm để ý, nàng quay đầu xông Độc Cô Tịnh Giao nhíu nhíu mày nhọn, giọng nói mang vẻ mấy phần dí dỏm bằng thẳng. Cấp bậc lễ nghĩa, ta không quan tâm ai. Dù sao ta hiện tại rất vui vẻ, cũng rất khoái hoạt. Dứt lời, nàng còn cố ý vặn mèo đốn éo vòng eo, bộ dáng kia rõ ràng là cố tình muốn chọc giận chết Tiểu Sư Thái. Độc Cô Tịnh Giao đầy mình tiền nói phần ngữ, uy củ đạo lý, bị nàng lời này một nghẹn, lại một câu cũng nói không ra ngoài. Bữa sáng qua đi, Đại Lai Thành thiếu chủ Vu Duệ liền tìm được Dương Sán, hướng hắn chào từ biệt. Vu Duệ đầu tiên là đơn giản nói ra đêm qua bị tặc trộm cắp sự, trong lời nói mang theo vài phần nhắc nhở, ta trước kia liền muốn lên đường, cũng may trên xe hàng hóa chưa từng mất trộm. Hôm nay đem việc này nói cùng trang chủ biết rõ, là cảm thấy ngươi cái này phong an bảo bên trong vẫn là hẳn là tăng cường chút phòng vệ mới là. Công tử nhắc nhở phải là. Dương Sán gật đầu ứng với, giọng thanh khẩn, ta cũng là vừa mới tiếp nhận phong an bảo không lâu, trong phủ hộ viện vốn cũng không nhiều, sau này chắc chắn tăng thêm nhân thủ, tăng cường đề phòng. Vu Duệ gật gật đầu, chắp tay nói, như thế, liền không nhiều làm phiền. Vu Mỗ cái này liền áp xe trở về thay mặt đến, cáo tử, ta đưa công tử vào đường. Dương Sán vội vàng đáp ứng, vừa cười bổ sung, công tử ngày sau lại trải qua ta phong an bảo, còn mời nhất thiết phải ngủ lại làm khách, để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Hai người hàn huyên thời khắc, đình viện bên trong đã dừng xong kia bốn chiếc xe hàng, con ngựa sớm đã đeo xong dây cương, chỉ đợi xuất phát. Hành lang phía dưới, Hà Hữu Chân đứng chắc tay, ánh mắt rơi vào sắp đi xa đội xe bên trên, thanh âm nhàn nhạt, giống như là tại thuận miệng chuyện tiếng, có tài, ngươi nói, Vu công tử xe này bên trên chở sẽ là thứ gì hàng đâu? Lý Hưu Tài đứng ở một bên, vô ý thức trả lời, Vu công tử hôm qua không phải đã nói rồi, là từ Lương Châu bên kia mua dược liệu, da lông, hương liệu loại hình. Hà Hữu Chân nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười, vậy ngươi suy nghĩ lại một chút, có khả năng hay không, xe này hóa trang chính là bây giờ tung tích không rõ cái đám kia lâm sản. 100 bộ giáp trụ đâu? Cái gì? Lý Hưu Tài đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thanh âm đều cất cao mấy phần, giáp trụ. Hà chấp sự ngươi là nói, Đại Lai Thành bên kia tại bán trộm giáp trụ. Hà Hữu Chân chậm rãi lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm đội xe, người tiên ti gần đây không phải ngay tại tìm kiếm khắp nơi nhóm này giáp trụ sao? Có lẽ, lúc trước đen ăn đen cướp đi giáp trụ, căn bản chính là Vu công tử bản thân. Lý Hưu Tài chấn động trong lòng, lúng ta lúng túng nói không ra nói đến, hơn nửa ngày mới hạ giọng nói, Hà chấp sự, loại sự tình này, có thể không mở ra được trò đùa a. Chúng ta ngay cả một điểm chứng cứ cũng không có, cái này không tốt cản trở nhị gia nhà xe ngựa a. Hà Hữu Chân cười cười, trong giọng nói cất giấu mấy phần tính toán, chúng ta tự nhiên không tốt ngăn, nhưng nếu là Tam gia đi ngăn đâu? Hắn dương mắt nhìn hướng đối diện hành lang bên dưới, Vu Kiêu Báo đang theo dõi Vu Duệ đội xe, sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên còn đang vì không có thăm dò trên xe hàng hóa sự phục vụ. Hà Hữu Chân nhắc tới vào áo, cất bước đi tới. Tam gia. Vu Kiêu Báo quay đầu thấy là hắn, ngữ khí lãnh đạm, Hà chấp sự. Tam gia, ngươi nói Vu công tử xe này bên trên, đến cùng trang cái gì tốt bà bối? Lại cái này phong an bảo bên trong, còn có người dám thừa dịp lúc ban đêm trộm cắp. Vu Kiêu Báo vốn là bởi vì không có làm rõ ràng trên xe hàng hóa là cái gì mà kìm nén lửa. Nghe vậy chỉ là trùng điệp hừ lạnh một tiếng, ai biết hắn làm cái quỷ gì, hành tung lén lén lút lút. Hà Hữu Chân lời nói xoay chuyển, nửa đùa nửa thật mà nói, Tam gia, ngài nhìn Vu thiếu chủ chuyến này hành tích vội vàng, xe hàng này lại che được như vậy chắc chẽ, chẳng lẽ bên trong ẩn giấu giáp trụ à? Vu Kiêu Báo đông nhiên sững sờ, giáp trụ? Đúng vậy à? Hà Hữu Chân mang trên mặt ý cười, ngựa khí lại nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, không dối gạt Tam gia, Hà Mỗ lần này phụng việt chủ chi mệnh xuống núi, chính là vì điều tra có người bán trộm giáp trụ cho người tiên ti bản án, cho nên thấy như vậy khả nghi tình hình, khó tránh khỏi đa nghi rồi một chút, để Tam gia ngươi cười chê rồi, ha ha. Chương 104, Trộm Long 2, chương 104, Trộm Long 2, lời này vừa ra, Vu Kiêu Báo con mắt nháy mắt sáng. Hắn lúc trước chỉ biết chọc đầu chuẩn tà ném đi phê một nhóm lâm sản nhưng thủy chung không biết là cái gì. Giờ phút này nghe Hà Hữu Chân vừa nói như thế, hắn lại liên tưởng đến chính mình lúc trước gặp được Vu Duệ địa phương, kia chẳng phải là chọc đầu chuẩn tà cùng bạt lực mà sống mái với nhau khu vực kia sao? Vu Kiêu Báo lòng nghi ngờ nháy mắt giống dây leo giống như sinh trưởng tốt lên. Giáp trụ. Nếu như xe này bên trên thật là giáp trụ, Vu Duệ lúc trước ở tại Phong An Bảo, sau khi rời đi lại bị bản thân kéo lại, Dương Sán còn như vậy nhiệt tình khoản đại hắn. Nếu là trên xe thật có giáp trụ, kia Dương Sán chỉ sợ cũng khó thoát móc nối hai mạch hiểm nghi. Chuyện này một khi vỡ lở ra, mặc kệ có hay không chứng cứ xác thực, đại ca tất nhiên sẽ không lại yên tâm để Dương Sán trưởng quản hai mạch giao về đến sản nghiệp. Đến lúc đó, Phong An Bảo trưởng có quyền. Xuất phát. Vu Duệ thanh âm cắt đứt Vu Kiêu Báo suy nghĩ, hắn thấy đội xe chuẩn bị thỏa đáng, liền quay người hướng Vu Kiêu Báo chắp tay, muốn cùng nhà mình trưởng bối cáo tử. Tam thúc. Hắn lời còn chưa nói hết, Vu Kiêu Báo đã vòng qua hắn, nhanh chân vọt tới trước xe, đưa tay ngăn cản xe ngựa, ngựa khí cường ngạnh quát, chậm đã. Vu Kiêu Báo ngăn tại trước xe, ánh mắt nhìn chằm chằm Vu Duệ, Tử Minh chất nhi, ngươi có thể biết, gần đây có người đi lâm sản quấy đến các phương mây gió rung chuyển. Vu Duệ sắc mặt nháy mắt trầm xuống, ánh mắt lạnh mấy phần, Tam thúc, lời này của ngươi là có ý gì? Hoài nghi ta. Vu Kiêu Báo trên mặt gạt ra một tiếng cười, ngựa khí lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, cháu lớn, lao thúc cũng không có hoài nghi ngươi. Có thể ngươi xem, ngươi cái này không đều hướng phương diện này nghĩ rồi sao? Nếu như hôm nay ngươi cứ như vậy mang theo đội xe đi rồi, khó tránh khỏi sẽ đưa tới người bên ngoài hoài nghi, đến lúc đó chẳng phải là nhường ngươi cha, ta nhị ca hắn khó làm sao? Vu Duệ lãnh đạm nói, kia Tam thúc ngươi nghĩ như thế nào? Vu Kiêu Báo gặp hắn sắc mặt khó coi, trong lòng ngược lại càng chắc chắn trên xe ẩn giấu mờ ám. Coi như không phải đám kia giáp trụ, vậy tất nhiên là nhận không ra người đồ vật. Hắn chậm lại ngữ khí, nhưng như cũng một bước cũng không nhường. Chất Nhi, ngươi trước khi đi, không bằng đem xe bên trên đồ vật lộ ra đến cho mọi người xem nhìn, cũng tốt tiêu mất các phe lòng nghi ngờ. Ngươi cứ nói đi. Dương Sán ở một bên nghe được cao mày, liền vội vàng tiến lên hòa giải. Tam gia, nơi này vốn là Vu gia địa bàn, công tử cũng là Vu gia người, nào có người một nhà phá người một nhà góc tường đạo lý, càng không thể người một nhà cha người một nhà a. Ngài không khỏi quá đa tâm rồi. Vu Kiêu Báo cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua mọi người tại đây. Ta tự nhiên sẽ không hoài nghi mình Chất Nhi, nhưng ta sợ người bên ngoài nhạy cảm a. Tất nhiên sen này bên trên không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng hàng hóa, kia lộ ra đến cho mọi người xem nhìn, thì thế nào? Hà Hữu Chân chậm rãi đi tới, tay vuốt trong râu, cười tủm tỉm nói, Tam gia đối với gia tộc sự tình từ trước đến nay như vậy để bụng, thực tế khó được. Tuy nói Vu công tử tuyệt không chỗ khả nghi. Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Vu Duệ, giọng thành khẩn mà nói, bất quá Tam gia lo lắng cũng có đạo lý. Chúng ta muốn tra người bên ngoài bán trộm giáp chủ sự, tự nhiên trước phải chính tự mình người nói chuyện hành động. Nếu là thay đổi người bên ngoài hàng hóa dọc đường nơi đây, kia hạ mỗ nhất định phải tỉ mỉ kiểm tra thực hư. Công tử là Vu gia người, ta tự nhiên tin tưởng trên xe tuyệt không vi phạm lệnh cấm chi vật. Nhưng là trước mặt mọi người sáng sáng lên hàng, cũng có thể cho người bên ngoài làm gương mẫu. Liền ngay cả chúng ta Vu gia công tử đều nguyện ý phối hợp kiểm tra thực hư rồi. Ngày ấy sau mặc kệ lão phu cha ai, hắn đều không lời có thể nói. Lời nói này giống thủ đoạn mềm dẻo, câu câu chắn được Vu Duệ không lời nói. Vu Duệ bị giận mà cười, tốt, tốt a. Các ngươi một sướng một họa, không phải liền là nghi tra hàng của ta sao? Người đến. Hắn quay đầu xông tùy hành hộ vệ gầm thét một tiếng, đem bốn chiếc xe hàng che vải tất cả đều xốc lên, để mọi người xem cái tinh tường. Ta lại muốn nhìn, sau đó ai còn dám nói này nói kia. Bọn hộ vệ không dám do dự, lập tức tiến lên giải khai dây thừng, một thanh xốc lên trên xe vải sơn. Ánh nắng vẩy vào trong xe, đám người tham dò đến xem, bên trong quả nhiên tất cả đều là chồng chất chỉnh tề da lông, bó tốt dược liệu, còn có mấy dương bịt kín hương liệu, tràn đầy, đừng nói giáp trụ, liền ngay cả đao kiếm tấm thuẫn cái bóng cũng không có. Vu Kiêu Báo mặt nháy mắt trướng thành rồi màu gan heo, hai tay cứng tại bên người, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống. Vu Duệ cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, tam thúc, ta tốt tam thúc. Hôm nay phần này chiếu cố Chất Nhi sau khi trở về, chắc chắn từ đầu chí cuối, tưởng tượng tế tế nói cho phụ thân đại nhân. Ngày sau tam thúc như đi ta Đại Lai thành làm khách, phụ thân đại nhân chắc hẳn chắc chắn nhiệt tình khoản đãi tốt cảm tạ tam thúc ngươi hôm nay đối Chất Nhi dạng này chiếu cố. Vu Kiêu Báo bị hắn nói đến mặt đỏ tiến hai, đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy người chung quanh ánh mắt cũng giống như chân một dạng đâm vào trên thân, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vu Duệ lười nhác lại nhìn hắn, phất phất tay, trầm giọng nói, đi. Xe ngựa lộc cộc rung động, chậm rãi xuất ra bảo môn, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt. Vu Kiêu Báo vốn định làm khó Chất Nhi, lại rơi được cái tự chốt đục nhã hạ tràng, ngay cả nửa phần tay cầm đều không bắt đến, nhất thời không mặt mũi nào gặp người, ngượng ngùng nói câu, ta cũng nên rời đi. Dứt lời, hắn liền vội vàng quay người, bước nhanh chạy về nhà khách thu thập hành trang đi, ngay cả đầu cũng không dám về. Đợi xung quanh không ai, Lý Hưu Tài tiến đến Hà Hữu Chân bên người, mang trên mặt mấy phần may mắn, cười hì hì nói, đại chấp sự, ta đã nói rồi, Vu công tử làm sao có thể phá nhà mình góc tường đây? Ngươi muốn nói Đại Lai thành lén lút mua quân khí, ta còn tin. Nhưng muốn nói hắn bán trộm giáp trụ cho người tiên ti, để Vu gia uy hiếp lớn mạnh, kia tuyệt không có khả năng. Hà Hữu Chân là nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua đội xe rời đi phương hướng, ý vị thâm trường nói, trên xe hiện tại không có quân khí, cũng không mang ý nghĩa đêm qua cũng không có. Có tại à, ngươi có hay không nghĩ tới như vậy một loại khả năng, ngay tại tối hôm qua, xe này bên trên đổ vỡ, đã bị người đánh cháo. Lý Hữu Tài sững sờ, lắc đầu liên tục, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ở nơi này phong an bảo bên trong, Vu công tử nào có năng lực làm loại này trộm long cháo phượng sự? Hắn muốn đánh cháo, kia tháo xuống quân khí giấu ở chỗ nào? Hiện tại trên xe những này da lông dược liệu, lại là từ chỗ nào đến? Vừa mới dứt lời, Lý Hưu Tài đột nhiên ngậm miệng, sắc mặt bá một cái thay đổi. Chính Vu Duệ đương nhiên làm không được, nhưng nếu là có người ở phong an bảo bên trong phối hợp hắn đâu? Ở nơi này phong an trang bên trong, ai có năng lực điều động nhân thủ, phối hợp Vu Duệ hoàn thành như thế một trận trộm long cháo phượng kế hoạch? Đáp án cơ hồ là nháy mắt hiện lên ở trong đầu của hắn, Dương Sán. Xem ra ngươi cũng nghĩ đến. Hà Hữu Chân chú ý tới thần sắc hắn biến hóa, khóe miệng ý cười càng đậm, tất nhiên chúng ta nghĩ tới cùng một chỗ, không ngại thử hắn một lần. Thử? Làm sao thử a? Lý Hưu Tài hít một hơi lãnh khí, khẩn trương nói, Hà chấp sự, phong an bảo hiện tại thế nhưng là Dương Sán địa bàn. Chúng ta nếu là thật tra được đòi mạng hắn đồ vật, làm cho hắn chó cùng rất dậu, vậy hai ta tính mạng. Hà Hữu Chân cười một tiếng, lão phu đương nhiên sẽ không như vậy lỗ mãng, ngươi không cần nhiều lời, nhìn lão phu ánh mắt làm việc. Dứt lời, Hà Hữu Chân liền cất bước hướng Dương Sán nên đón. Chương 105, chuyển. Gãy. Một, chương 105, chuyển. Gãy. Một, Hà Hữu Chân vân vê dưới hàm nửa bạc trồng râu, lông mày cao lại nói, Dương chấp sự, Lâm sản thương nhân tư vận quân khí một án, dưới mắt vẫn như rơi trong sương mù, nửa điểm đầu mối cũng không. Bây giờ Tam gia cùng Vu công tử vậy đi rồi, chúng ta có thể chuyên tâm giải quyết việc này. Lão phu nghĩ đến, tất nhiên nơi xảy ra tại Thương Lang Hạp, không bằng người ta tự mình đi thăm dò một phen. Có lẽ có thể từ kia khe đá bụi cỏ bên trong, tìm ra một chút bị sơ sót dấu vết để lại. Dương Sán ánh mắt phút chốc phiêu hốt một lần, mỉm cười, Hà chấp sự nói cực phải. Chỉ là dưới mắt thời gian này đây, chúng ta coi như già dòi thúc ngựa tiến đến, chỉ sợ trước khi trời tối vậy không chạy trở lại. Bây giờ cái này tứ phương không thái an định à, nếu như Hà chấp sự ngươi ra chút gì đường rẽ, tại hạ chính là chăm chết cũng khó chuộc tội lỗi rồi. Không bằng như vậy, ta hôm nay thích đáng an bài một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát, ngươi xem coi thế nào. Hà Hữu Chân vui vẻ vuốt cằm nói, tốt, vậy theo ý ngươi Dương chấp sự ý tứ, chúng ta sáng sớm ngày mai khởi hành. Đợi Hà Hữu Chân sau khi rời đi, Dương Sáng trong lòng ẩn ẩn nổi lên một vẻ vẻ bất an. Vừa rồi Hà chấp sự giật dây Vu Tam gia đón xe, chỉ là hoài nghi vẫn là tại làm bài trừ. Thương Lang Hạp. Dương Sáng tỉ mỉ nghĩ nghĩ, tựa hồ không có để lại sơ hở gì. Nhất là hai ngày trước vừa xuống một trận mưa lớn, tung còn có thứ gì, vậy sớm bị sông không còn. Cũng không biết vì sao, vừa nghĩ tới Hà Hữu Chân cặp kia tựa hồ có thể xuyên thủng lòng người con mắt, hắn vẫn trong lòng bất an. Suy nghĩ nửa ngày, Dương Sáng liền để vượng tài đi đem báo tử đầu cùng kháng chính nghĩa gọi tới, ba người trong tư phòng mật nghị hơn một canh giờ. Ngày kế tiếp trời còn chưa sáng, nắng sớm mới vừa ở phương đông loang ra một vệt vàng kim nhạt, Dương Sán liền đã mặc chỉnh tề. Đối hắn đi ra hậu trạch, lại chỉ trông thấy Hà Hữu Chân mang theo một đội thị vệ, cũng không thấy Lý Hữu Tài. Hà chấp sự. Dương Sán chắp tay, nghi hoặc nói, Lý chấp sự đâu? Hẳn là còn chưa dậy đâu. Hà Hữu Chân tức giận nói, đừng đề cập hắn, Lý Hữu Tài đêm qua đột phát bên dưới lị sợ là không có cách nào cùng chúng ta đi. Vừa dứt lời, liền gặp Lai Hỉ nửa đỡ nửa dịu lấy Lý Hữu Tài đi tới. Lý Hữu Tài sắc mặt xám trắng, lưng không giống chỉ tôm luộc, thanh âm nhỏ như muỗi vằn mà nói, gì? Hà chấp sự, Dương chấp sự ta đêm qua không biết ăn cái gì, miệng ói bụng tiêu chảy. Sáng nay càng là ngay cả đứng cũng đứng không vững, thật sự là. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên giật mình một cái, mặt đỏ bừng lên, ôi, không xong rồi. Nhanh, Lai Hỉ, dìu ta đi đi vệ sinh. Lý Hữu Tài không lo được nhiều lời, kẹp lấy khe mông tử, gắt gao che lấy bụng dưới, có lấy chạy chậm, há miệng run rẩy rời đi. Hà Hữu Chân cùng Dương Sán liếc nhau, đều là bất đắc dĩ cười khổ. Dương Sán mang theo vài phần xin lỗi nói, đây thật là xin lỗi, chẳng lẽ ta trong phủ đồ ăn không khiết? Sì. Kia sao không gặp những người khác có bệnh? Thôi thôi, đừng để cái này suối quẩy đồ chơi chậm trễ chính sự, chúng ta đi. Dương Sán vội vàng đáp ứng, cùng Hà Hữu Chân riêng phần mình mang một đội nhân mã ra Phong An Bảo. Lần này bọn hắn không có đường vòng cầu Thiết Lâm, mà là đi rồi Phong An Trang thẳng tới Thương Lang Hạp gần đường. Đến lúc này là gần đường, con đường lại bằng phẳng, ngựa chạy nhanh chóng, gần lúc xế trưa, liền đã trông thấy Thương Lang Hạp kia hai vách tường như đao gọt vách đá. Mới vừa vào hẻm núi, một cỗ ẩm ướt bùn đất khí tức liền đập vào mặt. Trong hẻm núi quả nhiên nhìn không thấy cái gì rõ ràng vết tích rồi. Hà Hữu Chân trong cốc đi tới đi lui, khô gầy ngón tay thỉnh thoảng phất qua trên vách đá dây leo. Hắn tỉ mỉ điều tra hồi lâu, mới tại mấy gốc cây bên trên phát hiện đao chặt, tên bắn vết tích. Dương Sán thấy thế, nói: "Hà chấp sự, ngươi vậy nhìn thấy, nơi này thực tế không có gì đầu mối hữu dụng, không bằng chúng ta trước về trong trang, lại bàn bạc kỹ hơn." Hà Hữu Chân ngón tay phất qua bị nghiền ép được dán tại mặt đất cỏ dại, lại từ từ đứng người lên, khép mắt nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu. Dương chấp sự, Vu Tam gia nói qua, Bạt Lực bộ lạc cùng Chọc Đầu bộ lạc người đã từng giao thủ qua, nhưng là hắn cũng không có tại tử thi bên trong phát hiện song phương thủ lĩnh nhân vật. Hà Hữu Chân hướng hẻm núi đầu kia nao nao miệng nhì, xảy ra chuyện như vậy, hai vị kia thủ lĩnh cũng đã trở về đi. Đúng, chỉ không biết Hà chấp sự có ý tứ là, song phương ở đây đại chiến, tất có thi thể di hạng, bây giờ những thi thể này hoàn toàn không thấy, rất có thể là bị Bạt Lực bộ lạc người mang đi. Không sai. Hà Hữu Chân nhìn về phía Dương Sán, cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục mang theo trang nghiêm chi sắc, phiệt chủ đã phân phó, án này mấu chốt nhất là tìm ra từ bán quân khí người. Bạt Lực Mạt mấy ngày trước đây còn tại chỗ ở của ngươi làm khách, ngươi đối với hắn lấy lễ để tiếp đón. Hắn bây giờ lại đắc tội Chọc Đầu bộ lạc, tất nhiên không còn dám đắc tội chúng ta Vu phiệt, để tránh rơi vào cái hai mặt thụ địch tình trạng. Dương Sáng nghi hoặc nói, xin thứ cho tại hạ ngu đột, thực tế không rõ Hà chấp sự lời nói này ý tứ. Hà Hữu Chân cười ha ha, nói, lão phu ý là, ngươi có thể phái người đi Bạt Lực bộ lạc đi một chuyến. Bạt Lực Mạt tất nhiên sẽ cho ngươi mặt mũi này, chúng ta được đem những cái kia lâm sản thương nhân thi thể mang về. Hà Hữu Chân thản nhiên nói, có đôi khi, người chết cũng là biết nói chuyện. Dương Sán hiểu được, nhẹ gật đầu, đem báo tử đầu gọi đến trước mặt, thư thái, ngươi lập tức mang ít nhân thủ đi Bạt Lực bộ lạc, lên tiếng hỏi ngày đó lâm sản thương nhân thi thể hạ lạc. Nếu là đã bị bọn hắn chôn, liền đem người móc ra, nhất thiết phải một cái không rơi xuống đất mang về, ta cùng Hà chấp sự ở chỗ này chờ ngươi. Báo tử đầu nghe xong, sắc mặt nháy mắt sụ xuống. Cái này mùa vụ, thi thể đặt nhiều ngày như vậy, sớm nên tối được hun người rồi. Coi như dùng ngựa bao vây lấy, kia mùi thối vậy ngăn không được a. Nhưng hắn lại không dám chống lại mệnh lệnh, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Báo tử đầu điểm đủ thủ hạ của mình, lại từ Hà Hữu Chân trong thị vệ mượn 3-4 người. Dù sao lâm sản thương nhân có gần 20 người, nhân thủ nếu là ít, một kỵ có một cái có thể làm không trở lại. Một hàng hơn 20 cưỡi, liền hướng phía hẻm núi chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Hà Hữu Chân phủi tay, khóe mắt rảnh cười sâu hơn chút, chúng ta chờ tín nhi đi, đi, qua bên kia ngồi một chút, tránh khỏi đứng mệt mỏi. Dương Sán vội vàng đáp ứng, đi theo Hà Hữu Chân đi đến tảng đá bên cạnh, nhìn xem hắn bung lên vạt áo ngồi xuống, mình cũng ở bên cạnh trên tảng đá tọa hạ. Chỉ là Dương Sán trong lòng kia cố bất an cảm giác, ngược lại càng cường liệt, giống dây leo giống như lặng lẽ cuốn chặt hắn tâm. Hà Hữu Chân nhìn xem Dương Sán, khẽ mỉm cười nói, "Dương chấp sự, trong lúc rảnh rỗi, lão phu nơi này có chút phỏng đoán, không bằng ta nói ra, ngươi xem một chút phải chăng hợp lý." Dương Sán trong lòng hơi rét, bận điệu hạ thấp người nói, "Hà chấp sự, nhưng rằng không sao." Hà Hữu Chân đưa tay cởi xuống bên hông treo vải xanh túi rượu, mở ra cái nắp ngửa đầu được một hớp. Hắn đem túi rượu đưa về phía Dương Sán, túi khẩu còn dính lấy chút rượu gạo mùi ngọt nào. Dương Sán nhưng không có cùng nam nhân gian tiếp hôn tiếp quen thuộc, thế là từ chối nói, đa tạ há chấp sự, ta không khát. Hà Hữu Chân vậy không miễn cưỡng, thu hồi túi rượu, cái nắp ba chụp về tại chỗ, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ túi thân. Sự tình muốn từ Cầu Thiết Lâm nói lên, đám kia lâm sản thương nhân đánh chỗ ấy trải qua lúc, vừa vận đụng phải kháng gia thương đội. Mà kháng gia thương đội người, không biết làm tại sao trời xui đất khiến phía dưới, phát hiện đám kia lâm sản lại là giáp trụ. Đến lúc này, những cái kia lâm sản thương nhân thì không cần không giết người diệt khẩu. Bởi vì bình thường lâm sản, Vu gia chưa chắc sẽ truy đến cùng, có thể buôn bán quân khí. Kia là đạp ở Vu gia trên lưới đạo sự, bọn hắn tuyệt đối dung không được. Dương Sáng cụt mắt suy nghĩ một lát, chậm rãi gật đầu, Hà chấp sự như vậy suy đoán, hợp tình hợp lý. Hà Hữu Chân cười một tiếng, thế là, ngươi mang theo Phong An Trang bộ khúc đuổi theo, các ngươi báo thủ. Mà những cái kia giáp trụ đâu, một bộ giáp trụ công giá có thể tới 3 thất ngựa tốt, tư giá 5 thất cũng không chỉ, đây là một bút tự tài. Dương chấp sự ngươi vừa mới đi nhậm chức, vì mưu cầu phiệt chủ tín nhiệm, còn đem Trương Trang chủ ẩn ruộng, ẩn hộ tất cả đều đặt vào công sổ sách. Kể từ đó, người tay này đầu có thể thì càng túng quẫn rồi. Lúc này, một bút cự tài từ trên trời giáng xuống. Thế là, người động tâm. Một chữ cuối cùng rơi xuống lúc, Hà Hữu Chân ánh mắt đống nhiên sắc bén, giống chim ưng nhìn chằm chằm con mồi giống như, gắt gao khóa lại Dương Sán mặt. Dương Sán lại nửa điểm không có hoảng, lưng thẳng tắp, đón đạo kia dò xét ánh mắt, ngay cả lông mi đều không rung động một lần. Hà Hữu Chân đống nhiên nở nụ cười, khóe mắt nếp gấp chen thành một đoàn, người ngã bảo trì bình thản. Nếu là lão phu oan của ngươi, ngươi chí ít nên nhăn cho mày, phản bác vài câu, như thế nào ngay cả nửa điểm nộ khí cũng không có. Dương Sáng chậm rãi hít vào một hơi, ngực chập trùng cực nhẹ, thanh âm bình ổn giống một cái đầm tĩnh thủy. Hà chấp sự nói là đại sự, tại hạ không dám vọng động nóng tính, chỉ là không biết ngươi lời nói này, nhưng có thực sự căn cứ. Hà Hữu Chân đem túi rượu hướng bên cạnh trên tảng đá lớn vừa để xuống, thong dong nói, nếu là kháng gia thương đội không có phát hiện giáp trụ, những cái kia lâm sản thương nhân cũng không tất sát người diệt khẩu, hợp lý à? Hợp lý. Nhánh kia thương đội phải đi Thiên Thủy Thành, theo bình thường cấp trình, 3 năm 7 ngày không có tin tức cũng bình thường, Phong An Trang sẽ không lập tức sinh nghi, đúng hay không? Đúng. Có thể các ngươi cùng ngày liền đuổi theo. Điều này nói rõ kháng gia thương đội tất nhiên có người sống trốn về đến báo tin, đúng hay không? Phải. Bởi như vậy, ngươi và kháng khúc trưởng không chỉ có tin tưởng thương đội nguyên nhân cái chết, còn thăm dò lâm sản thương nhân nội tình, đạo lý kia nói thông được à? Thông. Hà Hữu Chân thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng, các ngươi đuổi tới Thương Lang Hạt, giết lâm sản thương nhân báo thủ. Đến như có đúng hay không có người tiền ti đen ăn đen lão phu tạm thời không nói. Nhưng này phê giáp trụ, tất nhiên là rơi vào trong tay của ngươi. Chương 105, chuyển. Gãy. 2, chương 105. Chuyển. Gãy. 2. Ồ. Dương Sán cuối cùng có rồi chút phản ứng, đôi lông mày có chút bốc lên, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, lý do. Hà Hữu Chân nói, các ngươi nếu là một tiến hẻm núi đã nhìn thấy người tiền ti tại giết lâm sản thương nhân, quay đầu liền lui ra ngoài, kia sau này giao cho phiệt chủ hai cái giáp trụ bộ kiện, là từ trên trời rơi xuống đến. Giao thủ song phương coi trọng nhất đồ vật, chẳng lẽ sẽ giống như hòn đá, tản được đầy hẻm núi đều là. Dương Sán khe khẽ thở dài, cười khổ nói, không nghĩ tới ta tự nhận làm được chu toàn, lại vẫn là lưu lại nhiều như vậy sơ hở. Sơ hở là khó tránh khỏi, nhất là đối mặt tiền tài thời điểm. Hà Hữu Chân đắc ý nói, mới đầu ngươi có lẽ thật sự chỉ muốn báo thủ, dù sao ngươi mới làm trang chủ, không làm chút gì, vậy liền khó mà phục chúng. Thế nhưng là nhìn thấy những cái kia giáp trụ về sau, ngươi liền động tâm. Bởi vì ngươi không chỉ có thiếu hy vọng, càng thiếu tiền. Dương Sáng cười khổ, không sai, ta xác thực thiếu tiền. Hà Hữu Chân nói, thế là, ngươi biên cái người tiên ti đen ăn đen cố sự. Lại hoặc là thực sự có người đen ăn đen, bất kể như thế nào, ngươi mới là cuối cùng thu lợi cái kia ngư ông. Tóm lại, ngươi đem nổi đẩy đi ra, lại hoặc là dựa vào một cái nói dối biên đi ra ngoài. Mà nhóm này giáp trụ, bị ngươi giấu đi. Dương Sán dương mắt nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu, thanh âm nhạt giống gió, sau đó thì sao? Sau đó chính là ngươi không có tính tới chuyện. Hà Hữu Chân cười lạnh một tiếng, ngươi không ngờ tới nhóm này giáp trụ người mua đúng là chọc đầu bộ lạc. Ngươi càng không ngờ tới bọn hắn dám mang theo bạt lực bộ lạc người tìm tới cửa. Lần này ngươi hoảng rồi, ngươi lo lắng những tang vật này không đợi rời tay liền sẽ bại lộ. Đến lúc đó, trời đất bao la, cũng không có ngươi chỗ ẩn thân. Thế là, ngươi chuyển tay đem bọn nó bán cho Vu công tử. Đương nhiên còn có một loại khả năng, đó chính là ngươi vốn là đại lai thành người. Dương Sáng cười cười, vỗ tay nói, đặc sắc, còn gì nữa không? Hà Hữu Chân ung dung mà nói, ngươi giấu giáp trụ địa phương, vốn là tại Thương Lang Hạ phụ cận. Bởi vì nhiều như vậy giáp trụ, nếu là trở về Phong An Bảo, nhiều người phức tạp, rất khó bảo thủ bí mật. Cho nên Vu công tử muốn cầm hàng, chỉ có thể tự mình đến chỗ này lấy. Nhưng hắn không nghĩ tới, chúng ta bị kia một lòng nghị kiến công lập nghiệp Tam gia, lại sẽ đổi tới. Vu công tử không có cách, chỉ có thể một bên cùng Tam gia lá mặt lá trái, một bên kiếm cớ trở về Phong An Bảo. Bởi vì hắn được tìm ngươi cái này đồng lưu, giúp hắn đem cửa này lừa gạt qua. Thế là, thì có hôm trước trong đêm đạo tặc xông vào tiết mục. Những này đạo tặc không ăn trộm ngươi kho báu, không ăn trộm ngươi tài vật, lại chỉ đối với công tử xe hàng vừa thấy đã yêu. Dương Sáng nghe thế nhi, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. Hà chấp sự lời này, ngược lại thật sự là khôi hài. Hà Hữu Chân cười lạnh nói, mượn cái này náo trò, Vu công tử vừa vặn đem xe hàng chuyển đến nhà khách hậu viện. Ngươi lại thừa dịp lúc ban đêm đem giáp trụ đổi đi, thần không biết quỷ không hay. Đáng thương Vu Tam gia ngày thứ hai đón xe kiểm tra thực hư, chỉ tra xét cái đầy bụi đất. Dương Sán bật cười nói, Hà chấp sự không đi làm bộ khoái tra án, thật sự là quất tài. Hà Hữu Chân khinh thường nói, lão phu chính là Vu gia chấp sự, như thế nào đi làm kia trợ đũa tiện nghiệp. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, hiện tại ngươi có thể trả lời nghi vấn của ta đi. Không biết Hà chấp sự đến tột cùng muốn biết cái gì? Hai vấn đề. Hà Hữu Chân rỗi ra hai ngón tay, thứ nhất, Thương Lang Hạp đến cùng có hay không người tiền ti đen ăn đen. Thứ hai, ngươi là đã sớm đầu phục Đại Lai Thành Vu công tử vẫn là chỉ vì rời tay đám kia giáp trụ. Dương Sáng cụt mắt trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, Hà chấp sự lời nói, cuối cùng chỉ là suy đoán của ngươi, nếu là ta phủ nhận, ngươi đương nhiên có thể phủ nhận. Hà Hữu Chân nhếch miệng lên một vẻ nắm chắc phần thắng cười, nhưng lão phu có thể đem những suy đoán này từ đầu chí cuối nói cho phiệt chủ. Ngươi nói một chút, phiệt chủ là tin ta vẫn là tin ngươi? Hắn hướng phía trước nghiêng nghiêng thân thể, lại nói, huống chi, ngươi cho rằng lão phu thật sự chỉ có suy đoán sao? Dương Sán sắc mặt cuối cùng thay đổi, có ý tứ gì? Hà Hữu Chân thản nhiên nói, ngươi cho rằng Lý Hữu Tài thật sự náo loạn bụng? Hắn bất quá là phụng lão phu chi mệnh lưu lại rồi. Tính toán thời gian, giờ phút này hắn hiện đang điều tra phủ đệ của ngươi, mà đám kia giáp trụ, ngươi nên còn chưa kịp chuyển di a. Dương Sán sắc mặt cuối cùng thay đổi. Nhìn thấy Dương Sán xanh xám sắc mặt, Hà Hữu Chân khẽ miệng ý cười càng phát ra dày đặc, khóe mắt nếp gấp đều giãn ra, giống một đóa phơi khô hoa cúc. Xem ra lão phu không có nói sai, đám kia giáp trụ lúc này ngay tại ngươi trong phủ. Hà Hữu Chân mang theo vài phần mèo vờn chuột trêu tức, nói, hiện tại ngươi dù sao cũng nên trả lời lão phu vấn đề a. Ta người này trời sinh tính hiếu kỳ, nếu là không giải được trong lòng mê hoặc, trong đêm thế nhưng là thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn. Dương Sán hầu kết lăn lăn, ánh mắt cực nhanh vãng hai bên quét tới. Hà Hữu Chân nhìn hắn bộ dáng này, nhịn không được cười nhẹ lên, ngươi người đều đi theo báo tử đầu đi bạt lực bộ lạc, dưới mắt cái này Thương Lang Hạ bên trong đều là của ta người. Xung quanh những thị vệ kia đã ẩn ẩn tạo thành một vòng vây nhi, bọn hắn tay đẻ tại trên chuôi đao, nhìn chằm chằm Dương Sán. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống dưới, rơi vào bọn thị vệ trên vỏ đao, hiện ra rét căm căm quang. Dương Sán thấy thế, không nhịn được trầm mặt xuống. Hà Hữu Chân khẽ cười nói, như thế nào? Dương chấp sự có thể làm lão phu giải hoặc sao? Dương Sán thở dài, chậm rãi nói, không có đen ăn đen người tiên ti. Người là ta giết, hàng cũng là ta nướt. Ồ. Hà Hữu Chân nhíu mày, truy vấn, vậy ngươi và Vu công tử giao dịch lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi đã sớm đầu phục Đại Lai Thành tại nhị công tử. Dương Sán chậm rãi lắc đầu, không có. Ngay từ đầu ta cũng nghĩ qua đem giáp trụ nộp lên phiệt chủ. Có thể nghĩ lại, phiệt chủ dù có thể cho ta ghi công, lại bảo hộ không được ta chu toàn. Ta nặc bên dưới giáp trụ, không phải là vì tiền, chỉ là muốn tránh đi trận này tai họa. Như vậy sau thì thế nào? Sau này ta mới phát hiện, người biết chuyện này quả thực không ít, nếu như không nhanh chóng đem nhóm này hàng rời tay, sớm muộn cũng sẽ tin tức bại lộ. Nếu là có người tiếp nhận, đem sở hữu tìm nhóm này hàng người ánh mắt từ ta phong an bảo dịch chuyển khỏi, ta mới có thể có an toàn. Hà Hữu Chân nghe đến đó, không nhịn được lộ ra mấy phần vẻ khâm phục, cười nói, hảo tiểu tử. Nói như vậy, Tam gia nhìn chằm chằm Vu công tử, là ngươi thủ đúng rồi. Dương Sán sảng khoái nhẹ gật đầu, không sai. Hà Hữu Chân híp mắt lại, nói như vậy, ngươi không có đầu nhập Đại Lai Thành, chỉ là vì họa thủy đông dẫn. Hà chấp sự anh minh. A a a. Hà Hữu Chân nở nụ cười, như thế nói đến, ngươi đối phiệt chủ cũng không có như vậy trung tâm nha. Dương Sán cười khổ nói, phiệt chủ cây to này mát mẻ, ta vẫn là muốn thừa. Nhưng, xu lợi tránh họa, nhân chi thường tình, điều này cũng không tính sai a. Không tính, đương nhiên không tính. Ha ha ha, lão phu rất thưởng thức ngươi. Có đầu óc, dám làm sự, còn hiểu tự vệ. Hà Hữu Chân vô vô Dương Sán bả bay, cười ha ha. Lúc đầu, hắn chỗ ngồi là rất có chú trọng, ẩn ẩn nhưng là đúng Dương Sán khả năng bạo khởi làm đề phòng. Nhưng lúc này, Hà Hữu Chân đối Dương Sán cảnh giác thế mà suy yếu. Hà Hữu Chân nói, đã như vậy, Dương Sán, ngươi có thể nguyện quy hàng cho ta, làm việc cho ta. Dương Sán sững sờ, đầy mắt đều là nghi hoặc, ta quy thuận ngươi, chẳng lẽ ngươi không phải phiệt chủ người? Ta là, đương nhiên là. Nhưng là, Hà Hữu Chân quỷ quyệt nở nụ cười, ta là phiệt chủ tín nhiệm nhất ngoại vụ chấp sự, nhưng ta cũng là Vu phiệt trên mặt đất lớn nhất lâm sản thương nhân a. Lần này, Dương Sán không dùng trang, hắn là thật sợ ngây người. Hà Hữu Chân trên mặt lộ ra mấy phần hậm hực, lão phu vì Vu gia bán mạng mấy chục năm, hơn 10 năm trước bắt đầu chấp trưởng Vu gia thương đạo. Lúc này, lão phu mới âm thầm làm chút mua bán. Bất quá, lão phu mặc dù buôn lâm sản, nhưng cũng phân rõ lợi hại, uy hiếp được Vu gia đồ vật, lão phu là không làm. Làm sao si tâm phụ nhân đàn ông phụ lòng a, phiệt chủ hắn vì đối phó Đại Lai Thành, thế mà đem thương đạo chuyển cho tắc ra, vậy ta làm sao bây giờ? Cho nên trước kia chọc đầu bộ lạc ra giá cao ta đều không chịu xuất thủ nhóm này giáp trụ, ta liền lấy ra giá bán đi. Tại tác gia triệt để tiếp trưởng Vu gia thương đạo trước đó, ta lại nhiều kiếm chút tiền quan tài như nha. Dương Sán như nghe thiên phương dạ đàm, hắn bạn không nghĩ tới, cuối cùng thế mà nghe thế dạng một bí mật. Hà Hữu Chân nói, nếu như ngươi đầu phục Đại Lai Thành, lão phu là không dám tin mặc cho ngươi. Nếu như ngươi một mực trung Vu phiệt chủ, lão phu đồng dạng không dám dùng ngươi. Nhưng ngươi nếu là giống như ta người, vậy ngươi sao không đi theo ta đâu? Hà Hữu Chân dụ dỗ nói, lão phu cái này hơn 10 năm một mực chủ trì Vu gia thương đạo, nam bắc thương lộ thông suốt, kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ qua lại không ngại, tự nhiên thành lập ta một bộ nhân mạch. Ngươi có chủ cầm phong an trạm chi địa lợi, lão phu có bao nhiêu năm kinh doanh thương lộ nhân mạch, chỉ cần ngươi thần phục với ta, ta bảo đảm ngươi có thể kiếm nhiều tiền. Ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi là hiệu trung Vu phiệt chủ vẫn là Đại Lai Thành nhị gia, lão phu đều không để ý, cũng sẽ không ước thúc ngươi. Lão phu chỉ muốn kiếm tiền, không muốn tranh quyền. Dương Sán trần chờ nói, Hà chấp sự chẳng lẽ đã quên, tác gia đã tại tiếp nhận Vu gia thương lộ. Tương lai còn có ngươi thi triển quyền cước chỗ trống sao? Cho nên lão phu mới không muốn giết ngươi, mà là muốn kéo ngươi nhập bọn. Hà Hữu Chân nói, ngươi không phải đem Tác thiếu phu nhân kéo vào người thương đội. Chúng ta có thể mượn tác gia xác, kiếm lời bản thân tiền. Đánh lấy Vu gia cơ hiệu, như bản thân lợi. Hà chấp sự như thế nào biết do việc này, Trương Vân Dực nói cho ngươi biết. Dương Sán lập tức bén nhạy truy vấn. Hà Hữu Chân không tỏ rõ ý kiến cười một tiếng, hắn đã chắc chắn, Dương Sán chắc chắn thần phục với hắn. Dương Sán, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta bây giờ trở về Phong An Bảo. Ngươi xử lý Lý Hữu Tài, liền xem như cho lão phu đưa lên công nhập đội rồi. Về sau lão phu mang ngươi phát tài, như thế nào? Chương 106, không thể nói Lý Dương Sán, 1, chương 106, không thể nói Lý Dương Sán, 1, cho dù là giữa hè, trong núi cũng sẽ càng thêm mát mẻ, huống chi nơi này là lũ thượng, nơi này là ở trong hẻm núi. Hà Hữu Chân tâm, giờ phút này liền nhất là mát mẻ. Hắn thản nhiên ngồi ở trên tảng đá, mỉm cười nhìn xem Dương Sán, qua loa nâng lên cái cằm, trong ánh mắt cất giấu không dễ dàng phát giác khinh miệt. Trước mắt Dương Sán, xuất thân hàn môn, dựa vào mấy phần vận khí cùng như lược được rồi người thừa kế thưởng thức, bất quá là cái thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân thôi. Ẩn nó giáp trụ mà không báo cáo, là vì tham, thấy tình thế không ổn liền chuyển tay bán cho nhị phòng, là vì dạo. Như vậy một cái chỉ nặng cá nhân được mất, hiểu được xu lợi tránh hại người, bây giờ tay cầm bị bản thân siết trong tay, bản thân lại nguyện ý chia cho hắn một ngụm canh thịt, hắn còn có lý do gì không thần phục đâu. Hà Hữu Chân đời này duyệt vô số người, từ vùng biên giới cướp bóc đốt giết mã phỉ, đến trong phố xa tính toán chi ly tiểu dân, từ xảo trá lão cá thương nhân, đến môn việt bên trong lục đục với nhau quý nhân, dạng gì người hắn chưa thấy qua. Giống Dương Sán loại nhân vật này, hắn thấy nhiều lắm. Chỉ cần cầm chắc lấy loại người này uy hiếp, lại ném điểm ngon ngọt cho hắn, hắn liền sẽ giống con chó một dạng chó vẫy đuôi mừng chủ. Hà Hữu Chân thậm chí đã tưởng tượng đến sau một khắc, Dương Sán hai đầu gối quỳ xuống đất, cái chán chạm đến hắn mũi vùng bộ dáng. Dương Sán chậm rãi từ ngồi trên tảng đá đứng lên, bình tĩnh nhìn về phía Hà Hữu Chân. Hà Hữu Chân mỉm cười nhìn về phía Dương Sán, trong đôi mắt mang theo cổ vũ, phản phất là đang thúc giục gấp rút Dương Sán hoàn thành một trận thần phục nghi thức. Có thể một giây sau, một tiếng bén nhọn còi huýt liền bỗng nhiên đâm rách trong rừng yên tĩnh. Dương Sán lại thổi một tiếng huýt sáo. Hà Hữu Chân con người bỗng nhiên co rụt lại, một cố dự cảm bất tưởng vừa mới lồng chạy lên não. Tán rừng chỗ sâu, một chi săn tiễn đột nhiên đánh tới. Phốc. Mũi tên từ một người thị vệ cái hót xuyên vào. Mũi tên dưới ánh mặt trời lung lay, giống như là đột nhiên từ thị vệ trên đầu mọc ra một đầu cái đuôi. Thị vệ kia ngay cả hừ đều không hừ một tiếng, liền thẳng tắp ngã nhào xuống đất. Sở hữu thị vệ đều bị bất thình lình tập kích dọa sợ, ngây người tại nguyên chỗ. Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, càng nhiều mũi tên lông vũ tựa như mưa to kích xạ mà tới. Đầu mũi tên mang theo tiếng gió bén nhọn, hướng phía đám người dày đặc nơi vào tới. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mấy cái phản ứng chậm thị vệ trong nháy mắt tiễn, co quắp mà ngã trên mặt đất không thôi. Hà Hữu Chân những bộ hạ này, từng cái đều là thân thủ mạnh mẽ võ sĩ, coi như không thể lấy một địch 10, lấy một địch 5 vậy dư xài. Có thể không để phòng gặp phải cung tiễn tập kích, bọn hắn cũng căn bản không kịp phản ứng. Máy móc chi lực là người công cụ, nếu không phải trội hơn nhân lực, lại như thế nào sẽ bị nhân loại sử dụng. Ngay sau đó, mấy lần tại Hà Hữu Chân thị vệ bộ khúc binh nhóm, liền giơ trường mâu, bưng lấy dây leo thuần, dẫn theo đoàn đao hướng bọn hắn vây giết tới. Những người này đều là chính gia, kháng gia con cháu cùng với kháng chính dương, chỉ ngại quan tâm phúc. Hà Hữu Chân tùy tùng mặc dù cũng không kém, có thể tại binh nghiệp chiến pháp trước mặt vậy chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Huống chi, kháng chính dương cái này bên cạnh còn có mấy cái cho dù là tại Phượng Hoàng Sơn trang phiệt chủ bên người bọn thị vệ bên trong, cá nhân thân thủ cũng có thể xếp hàng đầu hắn tử. Kháng chính dương dẫn theo một thanh nhuốm máu hoàn thủ đao, diện mục dữ tợn, trên mặt tung tóe máu tươi về sau, lộ ra càng thêm dọa người. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn như thế bức ta? Kháng chính dương tại trong đấy lòng mắng to lấy. Hắn biết rõ hôm nay một bước này bước ra đi, liền không còn cách nào quay đầu lại. Thế nhưng là, từ hắn bước ra bước đầu tiên, ẩn nó giáp trụ bắt đầu, kỳ thật liền đã vô pháp quay đầu lại. Biết rõ mắc thêm lỗi lầm nữa, nhưng hắn trừ tiếp tục đi tới đích, tiếp tục càng lún càng sâu, lại có thể làm sao bây giờ? Giết! 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 Kháng chính dương đem nộ khí phát tiết vào Hà Hữu Chân bọn thị vệ trên thân, giống như một tôn hung mãnh sát thần. Hà Hữu Chân đầu óc trống rỗng, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, sự tình vì sao lại biến thành như vậy? Dựa theo hắn suy tính, rõ ràng là hợp tác cùng có lợi. Không hợp thì chỉ có Dương Sán một người liệu chết sự, Dương Sán tại sao phải phản kháng? Còn có, coi như Dương Sán là thằng điên, không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Nhưng là hắn vì sao có thể dự đoán ở đây mai phục nhân thủ? Coi như hắn xảo quyệt như cáo, vậy không có khả năng tính toán đến ta hôm nay là điệu hổ Ly Sơn, mục tiêu chính là hắn à? Lão phu trước kia cùng hắn chưa hề đã từng quen biết, lần này đi tới Phong An Bảo, cũng không có bại lộ đối với hắn nửa điểm địch gì à? Các loại ý nghĩ, bất quá là trong chớp mắt. Hà Hữu Chân đột nhiên thu hồi ánh mắt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Sán. Chính là chỗ này một khắc. Dương Sán một mực tại bắt giữ tốt nhất cơ hội ra tay. Làm Hà Hữu Chân ánh mắt từ ngã xuống đất thị vệ trên thân, đột nhiên nhìn về phía hắn trước mắt, Dương Sán phi bại ra tay rồi. Dương Sán không biết Hà chấp sự có thể hay không võ, nếu như hội võ lời nói, hắn võ công có cao minh hay không. Bất quá, hắn phán đoán Hà chấp sự đại khái là hội võ. Bởi vì tại lúc thượng, tại đi đến cao vị trước đó, biết võ công người máy sẽ đều sẽ càng nhiều hơn một chút. Bởi vậy, cuối cùng bò lên trên cao vị bên trong người, những cái kia chỉ dựa vào đầu óc vậy tất nhiên là số ít. Nhưng Dương Sán cũng biết, trên thế giới này không có cao minh đến lấy một địch trăm cao thủ, mặc vào toàn thân hộ giáp dục ngựa mà chiến mãnh tướng ngoại lệ. Trên thế giới này, càng không có cái gọi là thần kỳ nội công. lao không lấy gân cốt vì có thể thì không cách nào kháng cự quy luật tự nhiên. Hà Hữu Chân sắp 60, coi như hắn tuổi trẻ lúc thân thủ cao minh, hiện tại vậy tất nhiên không lớn bằng lúc trước. Dù là như thế, Dương Sán hay là vô cùng cẩn thận, thẳng đến hắn tóm lấy cái này cơ hội tốt nhất. Thật mỏng một chương thiết phiến, vót ngang ra ngoài lúc, Hà Chấp Sự thậm chí không có phát giác nó tồn tại. Miếng sắt cập thân thời khắc, hắn mới báo động nảy sinh, vô ý thức muốn nghiêng người né tránh. Nhưng biên giới dị thường sắc bén miếng sắt đã từ hắn trong cổ bước qua, cực nhẹ hơi phốc một tiếng, cắt tiến vào đối diện một cây đại thụ. Hà Chấp Sự yết hầu bị cắt mở, ấm áp máu tươi phun tới. Hà Hữu Chân làm bộ muốn nhào về phía Dương Sán thân thể, lập tức không có khí lực. Hắn phí công che cổ của mình, máu tươi từ giữa kẽ tay nào ạt tuôn ra, nhỏ tại hắn và áo trước bên trên. Hà Chấp Sự một mặt kinh ngạc trừng mắt Dương Sán, trong mắt tràn đầy không cam lòng, không hiểu cũng không cam lòng. Đáng chết này Dương Sán, hắn chính là người điên a. Lão phu suy đoán sẽ không sai, hắn tại sao lại có như thế không phải người phản ứng. Ngã trên mặt đất lúc, Hà Hữu Chân trên mặt cuối cùng lộ ra một tia cười thảm. Hắn đời này tính toán vô số người, lại không nghĩ rằng sẽ đưa tại một cái trong mắt của hắn chỉ nặng được mất tiểu nhân vật trong tay. Hắn đến chết đều không rõ, Dương Sán vì sao lại lựa chọn một đầu đồng quy vu tận đường. Tên điên, cái này nhất định là người điên. Hắn cho dù xảo quyệt như cáo, lại như thế nào đi phỏng đoán một người điên hành vi.